Tần Vũ sát ý nghiêm nghị mở miệng. Chương 281, chân tướng rõ ràng, nguyên lai hết thảy đều là bởi vì Tần Vũ. Nhìn đến đây, tất cả mọi người sắc mặt đều thâm sâu thay đổi. Trong hình, Vân Dĩnh sơ vậy mà chảy máu, hơn nữa tựa hồ ngất đi một dạng, yên tĩnh nằm trên đất. Cố Long Phi, Trần An Lan các cái khác người vây ở nàng xung quanh, đề phòng nàng xảy ra chuyện, đang lọt vào khẩu chiến. Nhưng ta cảm giác Vân tiểu thư tổn thương được không nặng đi. Hàn Liên ngất đi. Các ngươi không hiểu, nữ nhân của mình bị một chút tổn thương, lưu một chút máu cũng không được. Phòng phát sóng trực tiếp bên trong, càng là mưa bình luận loạn nhịp. Các ngươi là cái gì người, lại dám đối với chúng ta xuất thủ? Trần An Lan hướng về những này đông cảnh Hàn Quốc cao thủ gầm thét. Tây 8. Người sau những người kia bô bô nói một chút bọn hắn nghe không hiểu nói, nhưng mà Tây 8 hai chữ đặc biệt bắt mắt. Đông cảnh Hàn Quốc cao thủ mỗi cái ánh mắt tàn nhẫn, hướng phê nhân phương hướng xuất thủ. Nhưng sau một khắc, một đạo hàn quang lóe lên. Phốc suy, một cái đầu người liền bắn tung tóe lên trời. Nóng bỏng máu tươi từ nơi cổ phun ra, như suối phun một dạng. Một cổ thi thể không đầu mềm mại ngã xuống. Cố Long Phi ngây ngẩn cả người, Trần An Lan ngây ngẩn cả người, tất cả đông cảnh Hàn Quốc cao thủ ngây ngẩn cả người. Một đạo nhân ảnh đang chậm rãi đi đến. Cố Long Phi lập tức ngưng thần xem chừng, kết quả từ Bắc Trang Ho trên thân cảm thấy cực độ nguy hiểm. Bắc Trang Ho tuy rằng dưới thực lực trơn, nhưng dù sao lấy phía trước là phía trước đông cảnh Hàn Quốc chiến thần, cũng liền đụng phải Tần Vũ loại này biến thái thất bại được quần cục cũng bị mất, đối đầu người khác chính là nghiền ép tồn tại. Bao gồm Cố Long Phi, vị này quân thần bảng trước 30 cao thủ, vậy mà hai chân run lên. Người là ai? Đám này đông cảnh Hàn Quốc cao thủ khuôn mặt khẩn trương nhìn chằm chằm Bắc Trang Ho. Người sau chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng bọn hắn miết miệng cười một tiếng. Ầm. Trong khoảnh khắc tất cả Hàn Quốc cao thủ bị dọa sợ đến run nhẹ, phu phu một tiếng ngã quắp xuống đất bên trên. Phía trước chiến thần. Tất cả mọi người đều cảm thấy bất khả tư nghị. Cố Long Phi, Trần An Lan chờ Thần Châu tiểu đội thậm chí sợ choáng váng. Cái gì đồ chơi? Đông cảnh Hàn Quốc chiến thần đen. Phát đại biểu, ngài chính là ta đông cảnh Hàn Quốc phía trước chiến thần a, vì sao phải đổ sát chúng ta đồng bào? Một người trong đó hô to. Hắc Trang Ho ánh mắt thương hại nhìn đến hắn, ta cũng không muốn đổ sát đồng bào a, chính là ai bảo các ngươi động không nên động người đâu. Phốc, phốc, phốc. Lại là ba quả đầu người bắn tung tóe lên trời. Đổ sát. Đơn phương đổ sát. Sau đó tất cả đông cảnh Hàn Quốc cao thủ đầu người đều bị Hắc Trang Ho nhặt, bỏ vào một cái màu đen túi rác bên trong. Cố Long Phi, Trần An Lan bọn hắn run lẩy bẩy. Trần An Lan càng là phụ phụ một tiếng ngã quắp xuống đất bên trên. Chấn kinh. Chấn động. Cho dù ai cũng không có nghĩ đến phía trước đông cảnh Hàn Quốc chiến thần sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhưng mà thật giống như hắn đối với mình không có hứng thú a. Bắc Trang Ho chỉ là đạm nhạt hơi lườm bọn hắn, liền xách túi rác đi đến Tần Vũ trước mặt. Không người túi người, hai tay dâng lên, tiên. Thiên sinh, đầu người đều ở đây nhi. Được, đưa đến đông đảo trong hoàng thất đi thôi. Từ trong bóng tối truyền đến Tần Vũ âm thanh, đặc biệt đánh dấu thiên hùng hoàng tử thu. Vâng. Nhìn đến một màn này, Cố Long Phi, Trần An Lan rung động tâm cũng sắp từ cổ họng nhảy ra ngoài. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Không chỉ phía trước đông cảnh Hàn Quốc đệ nhất chiến thần xuất hiện ở đây sao, chém dưa thái rau một bản giết những sát thủ này. Hắn vẫn chỉ là một cái thủ hạ. Tại chỗ có người ánh mắt đờ đẫn nhìn soi mói, Tần Vũ chậm rãi đi ra. Mọi người tiếp tục tránh ra, đưa mắt nhìn Tần Vũ ôm lấy chảy máu hôn mê Vân Dĩnh Sơ. Nhìn biết rõ chỉ là chảy ngoài ra sau đó, Tần Vũ thở phào nhẹ nhõm. Dám hỏi ngài là? Cố Long Phi phập phòng lo sợ hỏi. Tần Vũ nhìn hắn một cái, các ngươi không tìm ta sao? Hiện tại ta đến. Tìm ngươi? A, chẳng lẽ ngươi là? Cố Long Phi giống như là nghĩ tới điều gì, trong mắt bay ra. Nhanh ngất đi. Trần An Lan cũng đã minh bạch, bị dọa sợ đến hít một hơi lanh khí. Trước một vị thần châu người công khai khiêu chiến đông đảo võ đạo sự tình huyên náo sôi sùng sục, Cố Long Phi lại cảm thấy đây là hồi náo. Còn làm rối loạn kế hoạch của hắn, cho nên sai người tìm đến cái kia người. Hiện tại cái kia người xuất hiện tại trước mắt mình. Mạnh như đông cảnh Hàn Quốc phía trước chiến thần cũng chỉ là thủ hạ của người này. Đúng, ta chính là cái kia muốn khiêu chiến đông đảo võ đạo người. Tần Vũ bình tĩnh mở miệng, trước đá cả một con đường võ có người, cũng là ta. Nga đúng rồi, ta là nàng lão công, nghe nói trong các ngươi có người xem thường nàng. Ầm. Lời nói kinh người chết không ngừng. Phía trước hai câu đã quá Cố Long Phi bọn hắn kinh hãi, câu nói sau cùng càng lại như thiên lôi một dạng, hung hăng bổ vào Thần Châu tiểu đội trên người mọi người. Tất cả mọi người nín thở, giống như choáng váng một dạng, bất khả tư nghị trận to hai mắt. Hoài nghi mình lỗ tai có phải hay không xảy ra vấn đề sao? Xin lỗi tiên sinh, ngài vừa mới nói cái gì? Ngài là Vân Dĩnh Sơ là ai? Cố Long Phi miễn cưỡng cười vui hỏi. Lao công a. Điếc sao? Tần Vũ đột nhiên để cao âm lượng. Phốc. Thần Châu tiểu đội có một cái tính một cái, toàn bộ cổ họng ngọt ngọt, phun ra một ngụm tiên huyết. Cố Long Phi nín thở, đồng tử co thành một cái cứ điểm đầu, cực kỳ cảm thấy bất khả tư nghị muốn thuộc Trần An Lan. Hắn đại não nhanh chóng ứ máu, linh hồn giống như cùng nhục thân tách rời, thành hàng thi đi thịt. Hắn vừa mới nói cái gì? Hắn là Vân Dĩnh Sơ lão công. Người nọ là Vân Dĩnh Sơ lão công. Chẳng trách Vân Dĩnh Sơ có thể được chọn tiểu đội 10 người. Chẳng trách phía trên đối với Vân Dĩnh Sơ yêu mến có thừa. Chẳng trách Vân Dĩnh Sơ có thể trong một đêm đá cả một con đường võ quán. Nguyên lai nàng có một cái lợi hại như vậy lão công. Có thể từ mình nhưng bởi vì nàng là một nữ mà xem thường nàng. Nghĩ đến mình đã từng đối với Vân Dĩnh Sơ đủ loại xem thường thái độ, Trần An Lan liền có loại muốn chết kích động. Vân Dĩnh Sơ bản thân là chẳng có gì ghê gớm, có thể không ngăn được nàng có một cái lợi hại lao công a. Liên đông cảnh Hàn Quốc chiến thần đều có thể hô để đổi lại, bản thân hắn có mạnh mẽ bao nhiêu lớn. Nghe nói ngươi là tại đây đau đầu a. Lúc này vừa vặn Tần Vũ ánh mắt nhìn qua đây. Ách a. Ung ngu cục. Bị Tần Vũ ánh mắt nhìn chằm chằm, Trần An Lan bị dọa sợ đến kinh hô một tiếng, hai mắt một phen, vậy mà bị dọa sợ đến nổ bầm mép. Những người khác cũng là có một cái tính một cái, toàn bộ run lẩy bẩy. Dám hỏi tiên sinh, chúng ta vừa xuống phi cơ thì nhìn thấy có một cái đoạn đao cắm ở phi trường trên vách tường, có phải hay không ngài làm? Cố Long Phi đột nhiên nghĩ tới cái gì, lên tiếng hỏi. Tần Vũ gật đầu, "Ừm, là ta. Lúc đó một cái nho nhỏ đại danh thị tộc muốn động thủ với ta, bị ta hù chạy. Có đúng không?" Cố Long Phi miễn cưỡng cười vui. Nguyên lai căn bản không phải nghĩ như mình vậy. Đông đảo người sợ hãi không phải bọn hắn, mà là vị tiên sinh này. Bọn hắn lại lầm tưởng sợ hãi chính là mình, còn bành trướng. Xấu hổ, nồng đậm xấu hổ, hối hận, thâm sâu hối hận. Loẹt xoẹt. Cố Hiện Long Phi hướng về Tần Vũ thâm sâu bái một cái. "Chuyện này các ngươi không cần phải để ý đến, đây cũng không phải là đơn thuần khiêu chiến, mà là chiến tranh." Tần Vũ nhìn đến trong lực Vân Dĩnh Sơ, trong mắt có tàn khốc từng điểm ngưng tụ, nếu bọn hắn trước tiên nâng lên chiến tranh, vậy liền, vĩnh viễn đừng nên dừng lại mới phải. Chương 282, làm một cái quốc độ xa suốt cảm thấy đáng buồn. Xuất hiện ở Tần Vũ đạm nhạt nhỉ non âm thanh hạ màn kết thúc. Hình ảnh biến thành đen trước, Tần Vũ âm lãnh kia sắc bén đôi mắt, để cho tiết mục hiện trường tất cả khán giả đều cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Bọn hắn chứng kiến Tần Vũ cùng nhau đi tới sự tình các loại, đã rất rõ ràng biết rõ, một khi rõ ràng lộ ra loại ánh mắt này, liền đại biểu tình thế trở nên rất nghiêm trọng. Hắn biết dùng phương thức của mình để cho đối phương bỏ ra giá cao thảm trọng. Tất cả mọi người đều đang mong đợi Tần Vũ biết dùng phương thức gì trả thù. Thử La Lan tiểu thư trải qua lúc đó chẳng diện đi, có thể hay không cho chúng ta hơi tiết lộ một chút? Người chủ trì băng băng vì tiết mục hiệu quả, không nhịn được hướng về Tử La Lan hỏi. Người sau trầm mặc một hồi, tự nhiên nói, "Rất thảm." Nàng lắc lắc đầu, trong đôi mắt mang theo vẻ thương hại, "Ta nói chính là đông đảo bên kia. Các ngươi hiểu loại kia toàn bộ quốc gia tôn nghiêm cùng vinh quang bị một người giẫm ở hung hăng giẫm ở dưới chân cảm giác sao? Quả thực so sánh giết bọn họ còn khó chịu hơn." Tử La Lan gần từng chữ một, hắn căn bản liền không đem đối phương khi người tiếp đãi. Tuy rằng nàng nói giống như chưa nói vậy, nhưng ta càng muốn nhìn đi xuống. Cái này gọi là biết rõ chân tướng, ta không có chút nào hoảng. Đông đảo phỏng vấn tiết mục. Người chủ trì mang trên mặt vẻ lo âu, coi chuyện này thì toàn quốc là phong tỏa trạng thái, chúng ta những bình dân này căn bản là không có cách biết được một tí tin tức, là bởi vì chúng ta đông đảo bại thật thê thảm sao? Tiên Điển Long nhất sắc mặt thay đổi biến, dĩ nhiên không phải, trận đấu kia chúng ta đông đảo thắng lợi, nhưng mà vì lo lắng phá hư hai nước hòa thuận quan hệ, ngay sau đó liền đem kết quả phong tỏa. Còn có ta nói rất nhiều lần rồi, Thần Châu bên kia tiết mục là giả, nhất thiết phải lập tức đình chỉ. Tiên Điển Long nhất rất phần nộ bày tỏ. Nhưng mà hình ảnh tiếp tục. Hoàng cung bên trong, Cơ Xuyên Phiêu nhớ đi đến Tần Vũ chỗ ở căn phòng, vừa tiến đến liền thái độ khác thường đóng cửa lại. Nhìn ra được, tình thế rất nghiêm trọng. Xảy ra chuyện, có người hướng trong hoàng cung tặng mười mấy quả đầu người, rất rõ ràng là trấn nhiếp. Tần Vũ gật đầu một cái, "Ta biết." "Ngươi biết?" Cơ Xuyên Phiêu nhíu mặt đầy vô cùng kinh ngạc, đây chính là vừa mới phát sinh. Tần Vũ mặt đầy bình tĩnh gật đầu, "Bởi vì chính là ta lệnh người đưa." "Cái gì? Là ngươi?" Nghe nói như vậy, Cơ Xuyên Phiêu nhíu trong nháy mắt đôi mắt trợ to, mặt đầy bất khả tư nghị. Thật không dễ mới tỉnh hồn lại, nàng đối với Tần Vũ nói ra, "Tiếp theo ngươi muốn làm gì, nhất thiết phải trước thời hạn nói cho ta, bằng không ta không yên tâm." Bởi vì nàng cảm thấy Tần Vũ cùng cái khác nàng có thể khống chế người không giống nhau, hắn luôn là tràn đầy biến số, có thể mang theo kinh hỉ, cũng có thể mang theo tuyệt vọng. Cơ Xuyên Phiêu như cảm thấy rất tất yếu biết rõ Tần Vũ sau đó phải việc làm. "Được, ta tính toán tiếp theo." Sau đó Tần Vũ nói cho Cơ Xuyên Phiêu như sau đó phải làm. Người sau nghe xong con mắt bất khả tư nghị trợn to, "Ngươi nghiêm túc?" Nàng liên tục cảnh cáo nói, "Ngươi dạng này chọc giận chúng ta đâu nào, không phải là một kiện thông minh lựa chọn, là các ngươi hoàng thất trước tiên khinh người quá đáng." Tần Vũ đánh gãy Cơ Xuyên Phiêu như nói, bình tĩnh mở miệng nói, "Đã như vậy, ta cũng sẽ không nương tay, làm xong đông đảo võ đạo ít nhất 100 năm chưa gượng dậy nổi chuẩn bị đi." Bỏ lại những lời này, Tần Vũ tại Cơ Xuyên Phiêu như chấn động ánh mắt nhìn soi mói, rời khỏi hoàng cung. Lối vào, một chiếc xe đã sớm chờ tốt rồi. "Thần tiên sinh." Cửa xe mở ra, Cố Long Phi cùng Vương Kiến Bân thật sâu mà hướng về Tần Vũ bái một cái. "Đều chuẩn bị xong?" Tần Vũ hỏi. Vương Kiến Bân gật đầu một cái, "Video chuẩn bị xong, bản tin buổi họp báo hiện trường cũng chuẩn bị xong, chờ ngài lộ diện." "Được, xuất phát." Xe đi thẳng tới lớn bản sân vận động. Đây là lớn nhất nơi này sân vận động, bốn phía thiết bị đầy đủ. Tại Vương Kiến Bân dưới sự dẫn dắt, Tần Vũ cùng Cố Long Phi trực tiếp đi vào ở tại sân vận động bên cạnh một nơi phòng triển lãm. Bên trong hắn là một nơi bản tin buổi họp báo hiện trường. Cố Long Phi thở phào một hơi. Thấy Tần Vũ ánh mắt nhìn qua đây, hắn có chút ngượng ngùng nói, "Ta có chút khẩn trương, dù sao vẫn là lần đầu tiên làm cao điệu như vậy sự tình." Tần Vũ vô vai hắn, gắng giữ lòng bình thường. Sau đó không biết rõ từ đâu lấy ra một cái mặt nạ, mang lên mặt. Cố Long Phi đều ngốc, hô to, "Tần tiên sinh ngài mang mặt nạ làm cái gì?" Bởi vì có không thể không mang mặt nạ lý do. Tần Vũ dùng một loại rất hoa anh đào thức lời nói trả lời hắn. Giang giác giang giác. Bản tin hiện trường buổi họp báo đã người ngồi đầy. Hai bên tất cả phóng viên đều hướng về phía bọn hắn cầm lên camera, điên cuồng quay phim đấy. Dù sao Tần Vũ trước nói phải lấy lực một người khiêu chiến một nước chi võ đạo lời gác, đã dẫn tới sóng to gió lớn. "Vương bộ trưởng, ngài sau lưng vị này mang mặt nạ tiên sinh nói đúng là muốn khiêu chiến chúng ta một nước chi võ đạo Thần Châu người đi. Hắn vì sao đeo mặt nạ? Là bởi vì sợ sao? Ta muốn hỏi vị tiên sinh này, là ai cho ngài dũng khí này nói ra câu nói này?" Một đám đông đảo đám phóng viên nhộn nhịp hướng về Vương Kiến Bân, Tần Vũ bọn hắn đề xuất sắc bén vấn đề. Cơ hồ mỗi người đều mang theo ý. Mà Tần Vũ cùng Vương Kiến Bân đối mặt loại nơi này, âu phục dày ra, mắt nhìn thẳng, trực tiếp đem những ký giả này làm không khí. Tần Vũ không nói gì, mà là Vương Kiến Bân dẫn đầu mở miệng trước, "Các vị đã đoán đúng, ta bên cạnh vị này chính là tuyên bố muốn khiêu chiến quý quốc võ đạo người, muốn hỏi hắn vì sao muốn làm như thế, không chỉ là bởi vì quý quốc đối với Thần Châu nói năng lô mãng, càng bởi vì một kiện không nên xuất hiện sự tình. Phía dưới, mọi người mời xem một đoạn thì video. Sau đó hình ảnh biến thành đen, Vương Kiến Bân ra giấu một cái, khổng lồ màn ảnh, xuất hiện một đoạn video. Video hình ảnh rất hỗn loạn, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy mấy đạo mơ hồ nhân ảnh. Trong hình tràn ngập bạo lực cùng tiếng súng, không ngừng có máu tươi tung tóe đi ra. Đến phía sau hình ảnh mới hơi rõ ràng một chút, có thể nhìn thấy là Cố Long Phi dẫn đầu Thần Châu tiểu đội 10 người. Bọn hắn bị tập kích. Người tập kích bọn họ, còn không phải bình thường tay chân, mà là nhất chức nghiệp sát thủ, muốn mạng bọn họ tang hoàng tuyển. Video nguồn kết thúc, bản tin hiện trường buổi họp báo những cái kia viên náo phóng viên thoáng cái không nói, từng cái yên tĩnh nhìn đến. Ta muốn tất cả mọi người thấy được. Vương Kiên Bân chậm rãi lên tiếng, đây là một phần chân thật màn hình giám sát, chụp được chúng ta Thần Châu khiêu chiến giả gặp phải tất cả, bên cạnh ta vị này Cố tiên sinh, chính là chỉ đội ngũ này đội trưởng, cánh tay hắn bị thương, trừ hắn ra những đội viên khác đều hoặc nhiều hoặc ít bị khác nhau trình độ tổn thương. Đây mới là vị này Tần tiên sinh muốn tổ chức trận này bản tin buổi họp báo nguyên nhân, ta không giúp đỡ bất luận cái gì đánh giá. Tiếp theo từ Tần tiên sinh lại nói. Vương Kiến Bân đem vị trí nhường cho Tần Vũ. Tần Vũ đeo mặt nạ, không thấy rõ bộ dáng của hắn, nhưng mà một đôi rét lạnh con mắt lại mang theo 10 phần sát khí nồng đậm, quét nhìn toàn trường. Xảy ra chuyện như vậy, ta không hề cảm thấy sinh khí, mà là cảm thấy đáng buồn. Tần Vũ âm thanh chậm rãi vang dội, làm một cái quốc độ xa suốt cảm thấy đáng buồn. Chương 283, hướng về một nước hạ chiến thư. Làm một cái quốc độ xa suốt cảm thấy đáng buồn. Khi Tần Vũ thanh âm lạnh lẽo chậm rãi rơi xuống, toàn bộ bản tin hiện trường buổi họp báo nhiệt độ trong nháy mắt xuống tới băng điểm, tất cả mọi người đều run lên vì lạnh. Tiết mục hiện trường đám khán giả cũng từng cái bất khả tư nghị trận to hai mắt, nín thở. Thật dám nói a, đây chính là bản tin hiện trường buổi họp báo, tại địa bàn của người ta, nói thẳng một cái quốc độ xa xút, quả thực là tại ngay trước mọi người làm nhục bọn hắn. Dù sao nếu là có người nói như vậy quốc gia chúng ta khẳng định không chịu nổi, cao thấp xông lên cùng hắn đánh nhau. Phong phát sóng trực tiếp bên trong mưa giá bình luận đã nổ. Khương Bạch Tuyết, Tử La Lan các nàng ánh mắt nhìn chằm chằm đến hình ảnh, các nàng không tại hiện trường, không biết rõ trong buổi họp báo tin tức Tần Vũ nói cái gì. Nhưng mà các nàng biết rõ, Tần Vũ sẽ không để cho các nàng thất vọng, quả nhiên câu nói đầu tiên thì đầy đủ kéo thù hận. Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, hiện trường đám phóng viên từng cái trên mặt nổi lên lửa giận. Người này nói làm sao dạng này? Vừa lên đến liền tiến hành nhân cách bên trên làm đủ. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Một cái nam phóng viên mặt đỏ lên, nổi giận nói. Chuyên môn quan phiên dịch cho Tần Vũ nghe, Tần Vũ cười, đây đã nổi giận sao? Mời ở đây phóng viên đám bằng hữu trước tiên không nên tức giận, bởi vì đây đã nổi giận nói, như vậy tiếp theo lời nói của ta, có thể sẽ để các ngươi càng tức giận, nhịp tim người không tốt mời tự mình chuẩn bị nhịp tim máy. Dừng một chút, Tần Vũ tiếp tục nói, ta cũng không phải Thần Châu đến Đông Đảo khiêu chiến tiểu đội một thành viên, nhưng mà ta cảm thấy loại chuyện như vậy trách nhiệm không vẹn vẹn từ bọn hắn đến lưng, mà là từ tất cả thể nội chảy viêm hoàng máu Thần Châu người. Rào. Lời này vừa nói ra, ở đây sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Đặc biệt là Cố Long Phi, nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt càng là lộ ra một vẻ vô cùng kinh ngạc. Tần Vũ đầu tiên cùng Cố Long Phi bọn hắn tiểu đội phủi sạch quan hệ, sau đó những lời này trực tiếp đưa lên đến quốc gia trình độ. Trong đầu của tất cả mọi người đều hiện lên ra 8 cái chữ to, thiên hạ hư vong, thất phu hữu trách. Chính bởi vì hắn là Thần Châu người, mới có thể tự phát làm ra loại sự tình này. Mỗi lần thì, dù sao phải có người đứng ra cố gắng xoay chuyển tình thế, lần này là Tần Vũ, hạ lần cơ hội, nhường cho người khác. Một khắc này, vô luận là Vương Kiến Bân, vẫn là Cố Long Phi, đều đối với Tần Vũ cảm thấy kính nể. Chúng ta Thần Châu luôn luôn là cái lễ nghi chỉ bằng, ai mời chúng ta một thước, chúng ta kính ai một trận chiến đấu, giống nhau, ai đục chúng ta cũng sẽ trả lại gấp bội trở về. Chúng ta nhiệt tình và bằng, nhưng không có nghĩa là chúng ta sợ khiêu chiến. Đối với phát sinh chuyện như vậy, ta một mực đang nghĩ, vì sao các ngươi Hoa Anh đảo Đông đảo sẽ làm ra chuyện như vậy? Hiện tại ta rõ rồi. Đường Chiêu một chữ một cái mở miệng, bởi vì các ngươi sợ, các ngươi không chịu thua. Rào. Lời nói vừa ra, toàn bộ bản tin hiện trường buổi họp báo triệt để vỡ tổ. Mỗi người nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt đều tràn đầy lửa giận, nếu mà ánh mắt có thể giết người, như vậy Tần Vũ đã chết bên trên một vài lần. Thật xin lỗi, đâm đau đón các ngươi kiên cường lại yếu đuối lòng tự ái. Tần Vũ châm chọc nhìn trước mắt tất cả đông đảo phóng viên, nói ra, các ngươi bị ta làm sọ, đông đảo chỉ có ngẩn đấy lớn, các ngươi sợ ta lại đánh như vậy đi xuống, khả năng toàn bộ đông đảo võ đạo quán đều sẽ bị ta đá một lần, nhưng các ngươi lại không biết ta cụ thể là Thần Châu khiêu chiến đội kia một người, ngay sau đó đã có người hạ lệnh, phái ra sát thủ toàn bộ xóa đi. Đúng, ta nói chính là ngươi, ta biết các ngươi hiện tại đang xem truyền hình. Tần Vũ ánh mắt nhìn chằm chằm đến màn ảnh, tràn đầy sát khí nói ra. Hoàng cung nơi nào đó, tia sáng mờ mịt. Thiên Hùng hoàng tử cùng Trung Nô hoàng tử không nói một lời xem TV bản tin, răng rắc một tiếng, trong tay ly rượu chát bị toàn bộ bóp nát. Đỏ tươi rượu cùng máu tươi làm xáo trộn chung một chỗ, không phân rõ kia tích là rượu, kia tích là máu. Là chúng ta hảo muội muội vị hôn phu, đáng chết Thần Châu người. Thiên Hùng hoàng tử đằng đằng sát khí nói ra. Chẳng trách nàng dám kiêu căng như vậy trở về, nguyên lai là tìm một cái lợi hại như vậy bạn trai. Lại hướng thâm nhập điểm muốn, chúng ta hảo em rể vì sao muốn làm như thế, có phải là có người hay không sai khiến? Trung Nô hoàng tử bình tĩnh phân tích, cuối cùng hai người cho ra một cái kết luận, Cơ Xuyên nội thân vương. Bản tin buổi họp báo bên trong đã là tiếng mắng một mảnh. Tại một phiến tiếng mắng bên trong, Tần Vũ chính là chậm rãi đứng lên, khí thế áp toàn trường. Ta nghĩ các ngươi hiểu lầm ta nói điều này ý tứ, ta cũng không có khiển trách ý của các ngươi, chỉ có kẻ yếu mới có thể khiển trách, cường giả từ trước đến giờ đều dùng nắm đấm nói chuyện. Các ngươi không phải muốn lấy nhiều lần ít chơi âm sao? Tốt, ta cho các ngươi cơ hội này. Mượn cơ hội này, ta ở đây hướng về toàn bộ Đông Đảo lập xuống chiến thư, ta đem một người đứng ở bên cạnh võ đạo trong quán, chờ các ngươi tới khiêu chiến. Không nhất định là Đông Đảo võ đạo gia, người người đều có thể tới khiêu chiến, ta nếu như lùi sau một bước, liền coi như ta thua. Tần Vũ Càn giỡn nói, mắt thấy toàn trường. Phách lối cực kỳ. Hiện trường buổi họp báo, tất cả mọi người đều tức xỉu. Một người mà thôi, lại dám cho một cái quốc độ hạ chiến thư. Điên, cái này Thần Châu người điên. Ngươi cho rằng ngươi là ai, lại dám một người khiêu chiến mọi người chúng ta. Chúng ta một người một bãi nước miếng đều có thể đem ngươi chết chìm. Ôi, phi. Giang giác. Hiện trường đám phóng viên điên cuồng hướng về phía Tần Vũ chụp hình, một bên chụp, một bên nước miếng văng tung tóe nổi giận mắng. Tiếp theo, ta muốn đi sân vận động, nhìn ta khó chịu, cứ tới khiêu chiến. Bỏ lại những lời này, Tần Vũ tại Vương Kiến Bân bọn hắn dưới sự hộ tống, sải bước rời khỏi hiện trường. Thần tiên sinh. Tại bước vào sân vận động trước, Vương Kiến Bân ở sau lưng hô. Tần Vũ dừng bước, quay đầu nhìn đến hắn, chờ chút hắn nói chuyện. Mời nhất định không muốn hạ thủ lưu tình. Vương Kiến Bân trầm giọng nói. Nhất định sẽ không. Tần Vũ cười cười, sau đó hướng về quán thể dục lối vào đi tới. Nhưng mà khi đi ngang qua một cây sinh cơ bừng bừng cây liễu thì hắn dừng bước, ngang đầu xem chừng, chọn lựa một cái thô nhất dài nhất cây mây kéo xuống đến, sau đó nắm ở trong tay. Tần Vũ lấy xuống một cái cây mây làm cái gì? Chẳng lẽ muốn dùng cái này đến làm vũ khí? Tiết mục hiện trường, đám khán giả từng cái kinh ngạc trọn to hai mắt. Vương Kiến Bân, Cố Long Phi là sân vận động bên trong lúc ban đầu khán giả, bọn hắn nhìn tận mắt Tần Vũ cầm lấy một cái cây mây chậm rãi đi lên chính giữa võ đài, sau đó cứ như vậy ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Bên ngoài quán thể dục biển người chật chội, tiếng người huyên áo. Vừa vặn một phút công phu, người liền toàn bộ tràn vào. Vừa vặn 10 phút, hiện trường ngồi không có hư tịch, lên án âm thanh, tiếng mắng giống như trống trận lôi, hung hăng đập vào mọi người tâm linh. Cơ Xuyên Phiêu như đến, đồ quân dụng bộ du mì đấy, đi lên sân vận động bên trong nhìn đến. Thiên Hùng Hoàng Tử cùng Trung Nô Hoàng Tử đen, trong con mắt của bọn họ mang theo sát ý. Trừ chỗ đó ra, còn có rất nhiều võ đạo gia. Người đều đến đủ đi. Ngồi xếp bằng Tần Vũ từ từ mở mắt, bình tĩnh mở miệng, ai cái thứ nhất lên này? Chương 284, đông đảo sợ. Huyên áo sân vận động bên trong, Tần Vũ mâm tòa mà ngồi, cho dù đối mặt muôn vàn nhân mã, trên mặt cũng không có bất luận cái gì sợ hãi. Hắn giống như một vùng u đầm, một vùng biển rộng, tĩnh thì an tĩnh, tĩnh lặng, cuồng bạo thì lại có khả năng hủy thiên diệt địa. Rốt cuộc phải đánh. Ta phảng phất trở lại theo đuổi một bộ hoạt hình thời điểm, một quyền đánh một tập. Tần Vũ, thật một người khiêu chiến toàn bộ đông đảo võ đạo sao? Tiết mục hiện trường, đám khán giả nghị luận nhộn nhịp. Trên mặt mỗi người đều mang một vẻ chấn động cùng kích động. Lúc đó tin tức toàn bộ phong tỏa, ngoại trừ ở hiện trường người, cũng không biết lúc đó chuyện gì xảy ra, cuối cùng chiến công khẳng định lại tính tại Thần Châu tiểu đội bên trên. Phong phát sóng trực tiếp chính là phát động nghị luận. Mau nhìn cái kia đông đảo tiết mục, cái kia tiền điền long nhất thật giống như luôn cuống. Lúc này, một đầu mưa bình luận đưa tới mọi người chú ý. Sau một khắc, tất cả ân đều nhìn về tại phía xa đông đảo phỏng vấn tiết mục. Bọn hắn tiết mục hiện trường cũng đồng bộ phát Tần Vũ ký ức hình ảnh. Mà tại Tần Vũ thách thức sau đó, tiền điền long nhất trên mặt cũng rốt cuộc nổi lên vẻ kinh hoàng. Ta nói rất rõ ràng đi, muốn Thần Châu phương diện đình chỉ tiết mục phát ra, mục này tiết mục đối với chúng ta đông đảo hình tượng và thể diện đã tạo thành tổn hại cực lớn, nhất thiết phải vận dụng giao tiếp năng lực. Tiền điền long nhất vừa nói, mồ hôi lạnh trên trán một bên rót xuống. Sau đó hắn đánh cái một trận điện thoại, bô bô nói một trận. Rất nhanh, tiết mục tổ đạo diễn điện thoại liền vang lên. Bình thường mà nói, hiệu suất không thể nào nhanh như vậy. Nhưng mà mục này tiết mục rất nhiều nơi đều đang chăm chú, Thần Châu cao tầng đồng dạng đang chăm chú, bọn hắn biết rõ bây giờ phát sinh chuyện gì. Vâng, là. Đạo diễn một mực tại gật đầu. Sau khi cúp điện thoại, hắn mới đúng người chủ trì Băng Băng nói ra, phía trên yêu cầu lướt qua tiếp theo hình ảnh. Bá. Lời này vừa nói ra, vô luận là Băng Băng, vẫn là Khương Bạch Tuyết, Tần Hi Nhi và người khác, sắc mặt đều thâm sâu phát sinh biến hóa. Cắt. Thử La Lan bĩu môi một cái, khinh thường hừ một tiếng. Tất cả mọi người đều biết rõ, đông đảo phương diện sợ. Nếu mà hình ảnh tiếp tục gieo xuống đi, đông đảo phương diện thể diện có thể sẽ nhận được tổn thương, thậm chí trở thành trò hề. Nhưng mà hình ảnh không phát đi xuống, mọi người lại không biết lúc đó chuyện gì xảy ra. Tiếp tục truyền bá đi, không cần phải để ý đến bọn hắn. Từ La Lan đạm nhạt lên tiếng, âm thanh không nặng, lại vừa vặn tại mỗi người có thể nghe thấy. Băng Băng một hồi tê cả da đầu, ngươi là để cho chúng ta không cần phải để ý đến đông đảo bên kia lập trường, tiếp tục gieo xuống đi. Không được à, chúng ta chỉ là một ngăn tiết mục, bất luận cái gì tiết mục một khi qua tuyến, tính chất thì trở nên. Hơn nữa Tần Vũ ký ức hình ảnh lộ ra ánh sáng sau đó, đã gặp phải nhiều lần từ bên ngoài đến nhân tố ngăn lại, chúng ta cũng rất sợ hãi. Băng Băng âm thanh mang theo run rẩy. Không gì, ta bảo đảm đến các ngươi. Từ La Lan tiếp tục trấn an, bọn hắn không chơi nổi, rõ ràng thì không muốn để cho tiếp theo thực tế truyền tin, nhưng mà đây chỉ là lúc trước Điện Long một là đầu số ít quyền cao chức trọng người ý nghĩ, không có nghĩa là đại đa số không biết rõ chân tướng người ý nghĩ, bọn hắn muốn biết chân tướng, chúng ta cũng muốn. Hơn nữa, ngươi khi Cơ Xuyên Phiêu như ăn cơm khô sao? Thử La Lan nhắc tới cái tên này. Người tại đây nhộn nhịp đổi sắc mặt. Ngươi nói là Cơ Xuyên nữ hoàng? Băng Băng mặt đầy vô cùng kinh ngạc, muốn nói lại thôi, nàng gần đây không phải tu dưỡng thân thể sao? Băng Băng cho rằng chính là bởi vì Cơ Xuyên nữ hoàng muốn nuôi thân thể, mới cho Tiền Điển Long nhất tham gia mục này phỏng vấn tiết mục cơ hội. Dưỡng thân thể cũng không phải là chết. Từ La Lan bĩu môi một cái, nói ra, ta hiểu cái nữ nhân này, Tiền Điền Long nhất lập trường, không có nghĩa là lập trường của nàng, nàng biết ra mặt ngăn lại, tại ta nhất thời khắc, ta cũng tán thành thuyết pháp này. Khương Bạch Tuyết trầm ngâm một hồi lâu, nói ra, đông đảo vì sao sợ hãi? Không chỉ là tiếp theo thể diện sẽ bị tổn thương, càng bởi vì Tần Vũ ký ức hình ảnh xuyên qua toàn bộ đông đảo thay đổi lịch sử, nói là Cơ Xuyên nữ hoàng thế nào từng bước một leo lên ngôi vị, trở thành nữ hoàng. Đông đảo, có thể đem dạng này quá trình công bố cùng chúng sao? Khương Bạch Tuyết chất vấn tiếng vang triệt toàn bộ tiết mục hiện trường, tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị trợn to hai mắt. Trước bọn hắn còn không có ý thức được, Khương Bạch Tuyết nói chuyện, bọn hắn lúc này mới đột nhiên nghĩ đến, đông đảo chuyến đi, kỳ thực chính là Cơ Xuyên nữ hoàng thượng vị lịch sử, có quá nhiều hoàng thất bí mật cùng bóng tối. Đông đảo phương diện, làm sao lại đem chuyện này công khai? Tiếp tục phát ra đi, không cần bị ngoại giới quá nhiều. Trời sập ta sofa gia tộc chia vào. Từ La Lan đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm đến Băng Băng cùng Tiết Mục tổ đạo diễn, cấp cho bọn hắn áp lực thực lớn. Băng Băng mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, áp lực cực lớn. Không hề nghỉ ngơi, tiếp tục phát ra tiết mục, chẳng khác gì là tại chống lại phía trên chỉ thị, đây là bọn hắn lần đầu tiên làm chuyện này. Được rồi. Trải qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng sau đó, đạo diễn vẫn là quyết tâm, quyết định tiếp tục phát ra tiết mục. Ồ, Tiên Điên tướng quân, Thần Châu phương diện thật giống như không thấy ngươi khiển trách cùng mệnh lệnh a, tiết mục vẫn không có đình chỉ. Đông đảo phỏng vấn tiết mục, người chủ trì chỉ đến Thần Châu tiết mục kinh ngạc kinh hô. Tiên Điên Long Nhất gò má kịch liệt co quắp, mặt đầy đều là phẫn nộ. Bọn hắn lại dám mặc kệ chúng ta khiển trách, quả thực không đem chúng ta coi ra gì, tốt, rất tốt. Tiên Điên Long Nhất phát cáo âm thanh đều thay đổi hình, tiết mục tiếp tục truyền bá đi, truyền bá được càng lâu, những người này xử phạt lại càng nặng, sớm muộn ngồi tù. Tiết mục hiện trường chĩa vào áp lực cực lớn tiếp tục. To lớn sân vận động, tiếng người huyên náo, tiếng mắng một phiến. Có thể mắng thì mắng, có thể dĩ nhiên một người đến khiêu chiến trước đều không có. Tần Vũ nhìn thấy Thiên Hùng hoàng tử cùng Trung Nô hoàng tử đến, ánh mắt bọn họ đang gắt gao nhìn chằm chằm mình, con người đều muốn nhìn ra máu. Đương nhiên, bọn hắn phát hiện ngồi lên xe lăn Cơ Xuyên Phiêu Nhứ, ánh mắt lại rơi vào tại phía xa sân vận động đối diện Cơ Xuyên Phiêu Nhứ trên thân. Người sau cũng là đôi mắt lạnh lùng, song phương cách xa nhìn nhau. Tại hai vị hoàng tử xem ra, Tần Vũ là Cơ Xuyên Phiêu Nhứ tại Thần Châu tìm bạn trai, cũng tại Đông Đảo nhấc lên như thế làn sóng lớn, chẳng khác gì là tại hướng về bọn hắn truyền đạt một cái tín hiệu, cái này ngồi xe lăn người què, tại ỉn nhẫn nhiều năm như vậy, trải qua vô số lần ám sát cùng sinh tử sau đó, rốt cuộc hướng về bọn hắn lộ ra răng nanh. Lấy trận này võ đạo tranh đấu làm bàn cờ, Cơ Xuyên Phiêu Nhứ cùng nàng hai vị hoàng huynh giữa mở rộng vòng tỷ thí thứ nhất. Ta muốn hắn chết tại đây. Thiên Hùng hoàng tử âm thanh băng hàn nói ra, ngữ khí không chứa một tia nhiệt độ. Bên cạnh Trung Nô hoàng tử vung tay lên, sau lưng một đạo nhân ảnh liền quỷ dị một dạng biến mất. Bạch. Co hồ một cái thuấn di, Tần Vũ trước mắt liền quỷ dị xuất hiện một đạo nhân ảnh. Đột nhiên người xuất hiện, cũng là để cho hiện trường huyên náo âm thanh, thoáng cái trở nên an tĩnh kim rơi cũng có thể nghe. Tần Vũ nhìn đến hắn, cười, ngươi muốn khiêu chiến. Na Oto Okada, đến khiêu chiến trước. Chương 285, một cái cây mây, thượng. Chương 285, một cái cây mây, thượng. Thanh âm điếc tai nhức óc, như tiếng sấm trống trận, vang vọng tại toàn bộ sân vận động. Cũng vang vọng toàn bộ tiết mục hiện trường. Đám khán giả lúc này mới thấy rõ vị này giống như tựa là ưu linh xuất hiện tại Tần Vũ nam nhân trước mặt bộ dáng. Hắn thân hình cao lớn, làn da ngăm đen, mặc lên màu đen trường khoản đu phán, chân mang một đôi gốc gỗ, tự thành nhất phái khí thế. Hắn ngũ quan hình dáng rõ ràng, mặt như đao tước, một đôi mày kiếm cấp cho người áp lực thực lớn, xa xa nhìn lại, hắn giống như một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Cái dạng gì người sẽ có cái đó dạng khí chất, trên người người này mang theo một loại bàng bạc giết người, mọi người liền biết, đây là một cái cực độ yêu chiến, lại cực độ thị sát người. Khương Bạch Tuyết thở phào một hơi, thở dài nói, xem ra vô luận kết quả thế nào, quá trình tuyệt đối sẽ không thoải mái, cái thứ nhất khiêu chiến giả cứ như vậy mạnh. Hiện trường không có tiếng người ngữ, toàn bộ trận to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh trước mắt. Một loại mưa gió sắp đến, sự bình tĩnh trước cơn bão táp cảm giác, tự nhiên mà sinh. So sánh với cái này gọi là ổ tổ ổ cạ đạ đằng đằng sát khí, Tần Vũ liền có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Hắn trên thân liền không có hiện lộ ra bất luận cái gì khí thế, từ đầu đến cuối đều bình tĩnh ngồi xếp bằng dưới đất. Thoạt nhìn, giống như một cái cán bản không hiểu võ đạo người bình thường. Ân. Nhìn đến một màn này, Khương Bạch Tuyết đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt nàng nổi lên vẻ mừng rỡ. Nàng nhìn đi ra, Tần Vũ là đang nuôi sát tâm, tu chiến ý. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Không chỉ là người, ta không hiểu ngươi tại sao phải làm thế loại này con kiến hôi lay cây chuyện, nhưng cuộc náo kịch này nên kết thúc, ta một người liền có thể đem ngươi đánh ngã. Na Oto Okada gắt gao nhìn chằm chằm Tần Vũ, dùng biến hữu thần châu ngữ nói ra. Không tệ, rất can đảm. Tần Vũ hướng về Na Oto Okada giơ ngón tay cái lên, sau đó lại cười khẩy, ngươi có chỉ bại chật mạnh sao? Hắn bại trong tay ta, anh hoa quốc thập đại danh đao bởi vì ta mà đức, ngươi là? Na Oto Okada ánh mắt thâm sâu dùng mình, nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt rốt cuộc hiện lên một tia lửa giận. Chỉ bại chật hắn nghe nói qua, đông đảo đệ nhất thượng nhẫn, trong tay danh đao ba ngày tháng càng là đứng hàng hoa anh đào thập đại danh đao một trong. Cũng tại trong tay hắn đao đoạn người vòng, trong khoảnh khắc, Na Oto Okada cảm thấy áp lực chợt thăng. Tần Vũ âm thanh không nặng, lại vẫn cứ để cho huyên náo sân vận động thoáng cái trở nên yên lặng như tờ lên. Tất cả đông đảo người đều sững sờ nhìn đến Tần Vũ. Có người, quả thật có một câu nói áp toàn trường năng lực. Chỉ bại chết ở trong tay hắn, danh đao mỉ cả rủ kỳ mù nẹ chỉ cả bởi vì hắn mà đức, cũng bị hắn dùng đến chấn nhiếp một cái đại danh thị tộc, có thể nói Tần Vũ vừa đến đông đảo, liền cho tất cả đông đảo người phủ đầu ra vai. Hoàng thất càng đem nó coi là nhất thiết phải diệt trừ cái đỉnh trong mắt, gai trong thịt. Vốn là đối với trận này một người khiêu chiến một nước chỉ võ đạo, nhìn như kết quả lý hệ qua hiểu ngay trong đối chiến là tràn đầy tự tin, nhưng là bởi vì Tần Vũ những lời này, không ít đông đảo người lại có chút không chắc chắn lên. Cảm thấy bọn hắn đông đảo, khả năng thật thất bại, bất khả tư nghị. Ý ở trong lời, tự làm tâm vẽ. Tần Vũ một câu nói, đâm vào tất cả mọi người uy hiếp, không chiên, thế trước tiên yếu một đầu. Cùng vọng. Na Oto Okada ý thức được một điểm này, đột nhiên cho quát, để thăng sĩ khí. Ken được một tiếng, hắn thậm chí rút ra đeo ở hông một kiếm. Nhìn chằm chằm Tần Vũ, quát lên, có lẽ ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng mà đánh ngã một tên ta, còn có ngàn ngàn vạn vạn cái ta, trước mặt ngươi đúng, là toàn bộ đông đảo, không bị thua. Tần Vũ chính là lắc lắc đầu, nói nhiều vô ích, chiến đi. Dứt lời, hắn chậm rãi đứng dậy. Một cái đơn giản đứng dậy động tác, liền có vô hình khí thế khuyết tán ra, để cho Nạ Ổ Tổ Ổ Cạ Đạ sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Vũ khí của ngươi đâu? Nạ Ổ Tổ Ổ Cạ Đạ vừa giận vừa sợ nhìn đến Tần Vũ, hỏi. Tần Vũ lắc lắc đầu, đối phó ngươi, ta không dùng vũ khí. Ngươi không có vũ khí, ta lại có vũ khí, thắng cũng là thắng mà không vẻ vang gì. Cho ngươi thắng được cơ hội ngươi cũng không còn dùng được a. Thấy Nạ Ổ Tổ Ổ Cạ Đạ khăng khăng muốn tự cầm ra vũ khí, Tần Vũ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thật muốn nói vũ khí, ta dùng cái này. Tần Vũ từ bên hông rút ra một dây leo cái đi ra. Ngươi. Nhìn đến Tần Vũ trong tay cây mây, Nạ Ổ Tổ Ổ Cạ Đạ trong mắt cơ hồ muốn toát ra hỏa đến. Không chỉ là hắn, Tần Vũ đảo mắt một vòng, toàn bộ quán thể dục đông đảo người đều là một bộ giận dữ bộ dáng. Hơn nữa Thiên Hùng hoàng tử, khóe mắt kịch liệt co quắp, từng đạo tỉ mi nếu không có giữ tọn tiêm máu, giống như rủn xối đất một dạng ngưng tụ chung một chỗ, trong nháy mắt chiếm cứ hắn toàn bộ nhãn cầu. Trung Nô hoàng tử cũng là mặt đầy âm trầm, phản phất Tần Vũ cử động chạm đến nghịch lân của hắn một dạng. Làm đủ, chân chùi làm đủ. Tần Vũ vậy mà dùng một cái cây mây làm vũ khí, đây là có nhìn lâu không nổi bọn hắn. Phách lối, cuồng vọng, khiến người phát cuồng. Chỉ có Cơ Xuyên Phiêu nhớ một người, khóe miệng đạm nhạt do lên, vậy mà lộ ra một nụ cười. Ta không nghĩ đến, vậy mà thật sẽ có người dùng cây mây làm vũ khí, quá làm nhục người. Nhưng mà dạng này, thấy mới sảng khoái, không phải sao? Tiết mục hiện trường, không ít người đã hưng phấn. Đông đảo phỏng vấn tiết mục. Tiên Điên tướng quân, cái người này, thật chỉ dùng một cái cây mây liền dám cùng chúng ta Đông đảo quyết đấu sao? Người chủ trì trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Tiên Điên Long Nhất mồ hôi lạnh chảy ròng ròng rơi xuống, đều nói đây là giả, đều là bọn hắn Thần Châu người bỗng dưng nhất tạo xuất đến, làm sao có thể thật có người dám dùng cây mây làm vũ khí? Bọn hắn tiết mục nếu như lại gieo xuống đi, xử phạt chỉ có thể càng ngày càng lớn. Nhưng mà người sáng suốt đều nhìn ra được, Thần Châu phương diện chậm chạp không kết thúc tiết mục, Tiền Điền Long Nhất luống cuống. Cùng lúc đó, tại phía xa đại dương bị ngạn đông đảo, nguy nga lộng lẫy hoàng cung bên trong, đột ngột tăng cao nhịp trống, phấn chấn nhân tâm âm nhạc. Lửa lớn rừng rực bốc cháy lò sưởi bên cạnh, ngồi một cái đỏ thâm kimono nữ nhân. Tiểu Yên Tử, xuyên áo đông, hàng năm mùa xuân tới nơi này. Trong ngực nàng đang ôm lấy một cái khò khò ngủ say hài nhi, đang nhẹ nhàng hát diêu lam khúc. Hát cũng không phải Anh Hoa ngữ, mà là rõ ràng Thần Châu ngữ. Nữ nhân thoạt nhìn thân thể có một ít không quá tốt, sắc mặt lộ ra một vẻ bệnh tái nhợt. Nhưng như cũng không che giấu được nàng phong hoa tuyệt đại vẻ đẹp, trên đầu đủ loại rườm rà cao quý hoàng gia quái sức, càng làm cho nàng xem ra nhiều hơn một tia mẫu nghị thiên hạ cảm giác. Rốt cuộc, hài nờ hờ ngủ tiếp, nữ nhân cũng dừng lại ngâm sướng, cẩn thận từng ly từng tí đem nàng đặt vào giường trẻ nít bên trong, sau đó đi ra khỏi phòng. Ngoài cửa Hạ Tổ Dị Dụ Mị kinh hãi đến biến sắc, nữ hoàng, ngài thân thể còn không có điều chỉnh đúng chỗ, kính xin trở về. So sánh khi đó trong trí nhớ Hạ Tổ Dị Dụ Mị, nàng bây giờ đáng sợ hơn khí tức thành thục, bên hông treo ba cây bội đao. Ta cũng không phải là bệnh nguy kịch, không nhúc nhích một loại. Cơ Xuyên nữ hoàng thần sắc không vui nói. Sau đó nàng nói ra, đi thôi, mấy ngày không có đi hoàng thất đều náo loạn tung trời, cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám nhảy ra ngoài. Chương 286, một cái cây mây, hạ. Tại phía xa đại dương bị ngạn Thần Châu, cũng không biết đông đảo tình huống của bên này. Thương đôi mắt, tiếp tục trừng trừng nhìn chằm chằm màn ảnh. Còn chưa chiến, Tần Vũ sở tác sở vi, cũng đã đem trong mọi người tâm mong đợi cho kéo đến cực hạn. Tần Vũ cùng Nạ Ổ Tổ Ổ Cạ Đạ đại chiến, chạm một cái liền bùng nổ. Rất nhanh, trong hình xuất hiện một cái mặc lên võ đạo dùng nam nhân, hắn là tại đây trọng tài. Lo lắng bầu không khí quá mức khắc nghiệt, hắn còn đúng lúc chen một câu miệng nói, vì bảo hộ song phương nhân thân an toàn, xin hỏi cần xuyên đồ bảo hộ sao? Không cần. Tần Vũ cùng Nạ Ổ Tổ Ổ Cạ Đạ chăm miệng một lời. Được rồi, nếu không cần xuyên đồ bảo hộ, vậy ta nâng hai điểm yêu cầu. Thứ nhất, song phương không cho phép công kích chỗ yếu, điểm đến thì ngừng. Thứ hai, không cho phép đả thương người tính mạng, ta nói ngừng, các ngươi liền muốn ngừng. Sinh tử là do thiên mệnh. Tần Vũ đánh gãy trọng tài nói. Trọng tài mặt đầy kinh ngạc nhìn đến Tần Vũ, ánh mắt kia giống như tại nhìn một cái quái vật. Thời khắc này Tần Vũ khuôn mặt nghiêm túc, biểu tình khắc nghiệt, một cổ hạo nhiên chính khí từ trên người hắn quần quần tuôn ra. Nạ Ổ Tổ Ổ Cạ Đạ cái chán chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh, cũng nói, sinh tử là do thiên mệnh. Vậy thì tốt, song phương cúi người bắt đầu. Trọng tài tiếng vang, song phương vận sức chờ phát động. To lớn lớn bản sân vận động thoáng cái trở nên yên lặng như tờ, bao gồm Thiên Hùng hoàng tử, Trung Nô hoàng tử, Cơ Xuyên Phiêu như ở bên trong tất cả mọi người, lúc này trong mắt đều bùng nổ ra tỉnh mang đến. Đối với bọn hắn lại nói, đây không chỉ là một đoạn không thấy khói súng chiến tranh, càng là bọn hắn bên trong hoàng thất đấu tranh. Thiên hoàng bệnh nặng, lúc nào cũng có thể sẽ băng hà, đây tăng nhanh hoàng thất nội loạn, một đợt mưa máu gió tanh sắp đến. Vốn là Thiên Hùng cùng Trung Nô hai huynh đệ giữa cạnh tranh, lại gia nhập một cái Cơ Xuyên Phiêu như, cái này khiến bản thân khẩn trương thế cục lần nữa trở nên bấp bênh lên. Hoàng huynh xin yên tâm, Nạ Ổ Tổ Ổ Cạ Đạ là trong tay của ta một vị cao thủ. Cuộc nháo kịch này ngay lập tức sẽ kết thúc. Đài bên trên, Nạ Ổ Tổ Ổ Cạ Đạ bày ra tư thế, vận sức chờ phát động. Có thể Tần Vũ như cũng phong khinh vân đạm đứng yên, từ trên người của hắn không nhìn ra bất kỳ khí thế ngưng tụ. Giết! Nạ Ổ Tổ Ổ Cạ Đạ hô to một tiếng, trong tay một kiếm hướng về Tần Vũ đánh tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, cơ hồ một cái nháy mắt thân, liền đi đến Tần Vũ trước mặt. Cùng ban nãy hắn cơ hồ trong nháy mắt xuất hiện tại trên lôi đài một dạng. Trong tay một kiếm thẳng nắm, như dịu một dạng, lực phách hoa sơn. Đây là Nạ Ổ Tổ Ổ Cạ Đạ thường dùng nhất, cũng là uy lực tối cường chiêu thức. Kiếm đạo chỉ sắp, tàn nhẫn, chuẩn ba chữ, nói một chút rất đơn giản, nhưng chân chính làm cũng rất khó. Đơn giản nhất chiêu thức, lại càng thêm phản pháp quy chân. Tiên Điên tướng quân, một trận chiến này chúng ta thắng sao? Đông đảo phóng vấn tiết mục, người chủ trì nhìn đến Tiền Điền Long Nhất, hỏi ra cái vấn đề này. Tiền Điền Long Nhất gõ má kéo ra, nhưng vẫn là cưỡng ép không thua thì nói, đương nhiên là chúng ta thắng, ngươi nhìn, quang thị khí thế lại không thể so sánh. Bên trong quán thể dục đông đảo đám khán giả cũng nghĩ như vậy. Bọn hắn từng cái trên mặt hiện ra kích động và khinh thường chỉ sắc. Thần Châu người đều sắp bị Cương Điện Tiên Sinh làm cho sợ choáng váng. Ha ha, hắn đều không dám động. Hắn sẽ không được một kiếm chém thành hai khúc đi. Sân vận động bên trong tràn đầy tiếng cười hiện nhạo và khinh thường âm thanh. Cơ hồ mỗi người đều dùng một loại ánh mắt khinh thường nhìn đến Tần Vũ. Thổi lợi hại như vậy, cũng không có cái gì ghê gớm đó a. Nạ Ổ Tô Ổ Cạ Đạ con mắt nhìn chòng chọc vào Tần Vũ, trong mắt tràn đầy sát khí. Vù vù, sát khí ngưng tụ thành gió nhẹ, thổi tan Tần Vũ trên trán sợi tóc. Hắn sát khí trên người, con mắt lan ra đến Tần Vũ ở đây đến. Một kiếm này nhìn như liền đem Tần Vũ đẩy vào tuyệt cảnh, đương nhiên, cũng chỉ là thoạt nhìn. Một kiếm sắc bén đã bao phủ tiến vào hắn võng mạc bên trong, chỉ lát nữa là phải chém tới trên đầu của hắn. Tần Vũ động, nhẹ nhàng lắc tay bên trong cây mây. Động tác giống như tiểu hài tử vung sợi dây một dạng đơn giản. Mây nhạt, gió nhẹ. Động tác đơn giản đến cực điểm, nhưng lại ẩn chứa mọi thứ huyền diệu. Ân, chính là một cái động tác đơn giản như vậy, để cho Nạ Ổ Tổ Ổ Cạ Đạ choáng váng. Bởi vì hắn phát hiện, Tần Vũ căn bản không có phòng thủ. Hắn kiếm đều bổ tới trước mắt, có thể Tần Vũ liền cùng không nhìn thấy tựa như, ngược lại một roi quất về phía hắn. Cây mây đánh về phía Nạ Ổ Tổ Ổ Cạ Đạ mặt, một kiếm bổ về phía Tần Vũ đầu, chỉ nhìn ai trước tiên đánh đến ai. Rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng mà hình ảnh lại giống như tiến hành động tác chậm thả về tựa như, rất chậm chậm, rất chậm chậm. Ngay tiếp theo bốn phía khán giả động tác đều trở nên chậm chạp, toàn trường đều im lặng. Tần Vũ có thể nhìn thấy hiện trường mỗi người biểu tình, động tác. Một màn này thấy tiết mục hiện trường khán giả cũng thấy trợn to hai mắt, thời gian thật dài đều không nháy mắt. Nhưng mà trong hình loại tình huống này chỉ kéo dài một đoạn thời gian, liền thuộc về nguyên lai độ tiến triển. Và người khác nhóm kịp phản ứng, một kiếm này, dĩ nhiên là vô luận như thế nào cũng không cách nào lại di động một phần. Chỉ có cây mây có rút âm thanh. Bắt. Nạ Ổ Tổ Ổ Cạ Đạ trên mặt nhiều hơn một tia máu hồng dấu. Một roi này tử không chỉ đánh vào Nạ Ổ Tổ Ổ Cạ Đạ trên mặt, còn đánh vào hiện trường mỗi một vị đông đảo khán giả trong đầu bên trên, cả người linh hồn đều run rẩy. Tất cả mọi người đều ngốc. Ngốc ngạc nhìn đến Nạ Ổ Tổ Ổ Cạ Đạ trên mặt. Đánh người không đánh mặt, có thể Tần Vũ lại một roi quất vào Nạ Ổ Tổ Ổ Cạ Đạ trên mặt. Vung tay, mặt đầy máu. Nạ Ổ Tổ Ổ Cạ Đạ nổi giận, một lần nữa đánh tới. Lần này, sát khí càng thâm. Bắt. Lại là một roi. Mới vừa rồi là Nạ Ổ Tổ Ổ Cạ Đạ má trái, hiện tại là Nạ Ổ Tổ Ổ Cạ Đạ má phải. Bắt. Roi thứ ba, đánh vào Nạ Ổ Tổ Ổ Cạ Đạ trên lỗ mũi. A a a. Nạ Ổ Tổ Ổ Cạ Đạ triệt để nổi giận. Bạo nộ. Chỉ là hắn vừa cầm lên một kiếm đánh tới, cây mây liền như bóng với hình quất tới, trực tiếp quất vào hắn nắm kiếm trên tay. Một tiếng giòn vang, mọi người đã nhìn thấy một cái một kiếm bị đánh hướng lên bầu trời, cuối cùng thẳng tắp rơi trên mặt đất. Người thua. Toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt. Hơn nữa Trung Nô hoàng tử sắc mặt khó coi đến cực điểm. Nạ Ổ Tổ Ổ Cạ Đạ, vậy mà bại. Hay là lấy loại này cực độ khuất nhục phương thức. Tần Vũ toàn thân áo đen, ngạo nghệ đứng sừng sững, khí thế trên người giống như một vị chiến thần bất bại. Ánh mắt của hắn sắc bén quét nhìn toàn trường, âm thanh lăng lãng, ta nói rồi, hôm nay liền thủ tại chỗ này, tiếp nhận tất cả mọi người khiêu chiến, lấy 10 người tổ một, tùy ý thua một cái, đều coi như các ngươi thắng. Phẫn nộ. Tất cả mọi người đều nổi giận. Tần Vũ đây là đang khiêu chiến một nước dưới đáy tuyến. Loại cảm giác này giống như người khác không chỉ khi dễ về đến nhà cửa, còn nương nhờ nhà ngươi lối vào không đi, thấy một cái đánh một cái, ngươi vẫn không có một chút biện pháp, có tức hay không? Ai dám cùng ta nhất chiến? Tần Vũ âm lượng đống nhiên đề cao, âm thanh thật giống như lôi đình gầm thét, vang vọng lớn bản sân vận động mỗi một góc. Tất cả mọi người cứ việc phẫn nộ, lại không có một cái dám lên tiếng. Tập thể nghẹn nào? Cố ý lên đài, vô lực ứng chiến a. To lớn một cái quốc độ, liền một cái lên đài khiêu chiến người đều không có không. Tần Vũ âm thanh lại lần nữa vang dội, tựa như hồng trung đại lữ, vang vọng tại chỗ có người trái tim, thật lâu không tán. Chương 287, một ngày kia hổ về núi, nhất định phải nhuộm máu nửa bầu trời. Cùng nhau an tĩnh còn có tiết mục hiện trường. Vô luận là người chủ trì Băng Băng, vẫn là Khương Bạch Tuyết, Từ La Lan, Tần Hy Nhi và người khác, cũng không khỏi trợn mắt hốt mồm. Một cổ chấn động cảm giác, tự nhiên mà sinh. Tần Vũ, thật ác độc à, đừng nhìn chỉ là trận đầu, trên thực tế Tần Vũ đã đem toàn bộ Đông Đạo võ đạo cho hung hăng dẫm ở dưới chân. Khí thế bị Tần Vũ đánh không có, đầy bàn đều thua. Nhưng ta liền thích nhìn trường hợp như vậy. Và khóc ba khóc. Phòng phát sóng trực tiếp lại sôi trào. So sánh với phòng phát sóng trực tiếp phấn chấn nhân tâm, đông đảo bên kia phỏng vấn tiết mục chính là một vùng tĩnh mịch. Không khí sền sệt đến không cách nào hô hấp. Đã lâu, người chủ trì mới phát ra âm thanh, Tiền Điền tướng quân, thật giống như cùng ngươi dự đoán có chút không giống a. Trận đầu, chúng ta bại. Tiền Điền Long Nhất gò má hung hăng co quắp một cái, nhìn về phía Thần Châu tiết mục, đều muốn tức đi lên. Mãi mãi, tiết mục tại sao còn không ngưng phát hình? Tiền Điền tiên sinh ngài nói cái gì? Ta nói dung mạo ngươi chân tướng một thôn tặc khư. Hình ảnh tiếp tục. Thấy rất lâu không có người lên đài, Tần Vũ cư nhiên ngồi xếp bằng xuống. Ta vào chỗ tại đây, đến lúc tiếp theo khiêu chiến giả lên đài mới thôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, to lớn sân vận động một ra âm thanh đều không có, tất cả mọi người đều ngưng thần nín thở, bầu không khí ngưng trọng đến đáng sợ. Không ít người nhìn chung quanh, kỳ vọng có người có thể lên đài, chính là lại thất vọng. Căn bản không có một người lên đài. Chẳng lẽ không có ai có thể đánh bại hắn sao? Hiện trường không ngừng có người phát ra bi phẫn thét to. Ta đến. Rốt cuộc có người lên đài. Tần Vũ ánh mắt lóe lên vô cùng kinh ngạc, Thần Châu người. Bởi vì ban nãy người này nói lên đài hai chữ, là dùng thuần chính Thần Châu ngữ nói. Ta mới không phải Thần Châu người, ta gọi núi non dày đặc cổ xuyên, là đông đảo người. Hắn dùng Thần Châu ngữ nói ra. Tần Vũ ánh mắt híp lại, ánh mắt nhìn về phía hắn mang theo một phân khinh bị cùng kinh thường. Quốc tịch từ Thần Châu biến thành đông đảo, ngươi thật đúng là một đại thông minh a. Hắn cười ha hà nói. Ta chịu đủ quốc gia kia, tố chất thấp kém, còn không kiếm được tiền. Ta tại Đông Đảo chỉ là mở một nhà võ có tiền, liền đầy đủ ta tại Thần Châu kiểm lợi đến mấy năm. Núi non dày đặc Cổ Xuyên khinh thường nói. Đối với lần này, Tần Vũ chỉ là cười cười, xem ra người như ngươi vẫn là sớm một chút đổi quốc tịch tốt, tỉnh đến tai họa Thần Châu. Ngươi nói cái gì? Núi non dày đặc Cổ Xuyên giận dữ. Với hắn mà nói, hắn sửa đổi quốc tịch là lựa chọn của mình, hắn có thể nhổ nước bọt Thần Châu không tốt, nhưng mà người khác không thể nói hắn là bị Thần Châu vứt bỏ. Đây là điểm mấu chốt. Ta nói, ngươi thay thế quốc tịch, sinh nguyên nuôi ngươi phụ mẫu biết không? Ngươi tìm chết. Núi non dày đặc Cổ Xuyên giận dữ, trực tiếp nổi lên, đối với Tần Vũ đánh tới. Hắn không có vũ khí, nhưng mà tuổi trò của hắn, khớp xương, lại tất cả đều là vũ khí. Tùy tiện một cái đẩy đến nhân thể bộ vị yếu ớt, cơ bản chỉ có một con đường chết. Có thể Tần Vũ lắc lắc cổ, phát ra đùng đùng âm thanh. Ngươi muốn chơi, liền theo ngươi chơi đùa đi. Cùng núi non dày đặc Cổ Xuyên một dạng, Tần Vũ cũng là đấm ra một quyền. Ầm. Xâm xuyên Cổ Xuyên thân thể lùi gấp hết mấy bước, Tần Vũ chính là một bước không lùi. Có được hay không a? Bắt. Tần Vũ châm chọc cười nói, sau đó lấy cây mây quất vào mặt hắn bên trên. Ngươi dám quất ta mặt? Làm sao không dám? Bắt. Lại là một cây mây. Ngươi lại rút cái thử xem. Bắt. Bắt bắt bắt. Núi non dày đặc Cổ Xuyên so sánh với một người thảm hại hơn, bị Tần Vũ chưa xong 10 lần. Toàn thân máu me đồng địa, run rẩy đứng yên. Nếu ngươi đã là một Đông Đảo người, như vậy về sau mời ngươi quên mất Thần Châu luôn ngữ đi, bằng không ta nghe ngươi nói một lần liền quất ngươi một lần, rút thối giữa miệng của ngươi mới thôi. Tần Vũ trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống hắn, ánh mắt mang theo lãnh đạm. Ách a. Núi non dày đặc Cổ Xuyên kêu thảm một tiếng, trực tiếp dọa ngất đi qua. Tiếp theo, Tần Vũ lại lần nữa đứng về lôi đài. Hiện trường Đông Đảo người là một vùng tĩnh mịch, nhưng Thần Châu người lại kích động đến cơ hồ đều muốn gọi ra. Vương Kiến Bân kích động đến sắc mặt đỏ lên, Cố Long Phi trong mắt càng là mang theo sùng bái. "Đội trưởng, chúng ta đã đến, tình huống thế nào?" Lúc này, Trần An Lan mây người cũng chạy tới. Nhìn thấy đứng tại đài bên trên, khí thôn sơn hà Tần Vũ, hai mắt tối sầm lại, lại là thiếu chút nữa ngất đi. Cũng may Cố Long Phi đỡ lấy hắn, đứng ngất, "Vân Dĩnh." "Không, Vân tiểu thư đâu?" "Còn bất tỉnh đến đâu, bất quá lúc này hẳn tỉnh." Tiết mục hiện trường, một cái khác Vân Dĩnh sơ ký ức lại lần nữa hình ảnh. Nàng yếu ớt tỉnh lại, cho Cố Long Phi gọi điện thoại. "Cố huấn luyện viên, các ngươi đang gì nhỉ?" Lúc này Vân Dĩnh sơ ý thức còn không phải rất rõ ràng. Chúng ta tại lớn bản sân vận động đâu? Cố Long Phi âm thanh truyền đến, khiêu chiến đã bắt đầu, Đông Đảo bên kia đã thất bại thảm hại. Bắt đầu sao? Vân Dĩnh sơ thoáng cái từ trên giường ngồi dậy, trong nháy mắt thức tỉnh, các ngươi tại sao không đánh thức ta? Ngạch, hồi đó ngươi bất tỉnh đấy. Thay chúng ta Thần Châu xuất chiến người là ai? Vân Dĩnh sơ hỏi. Hắn chính là ngươi. Cố Long Phi đang muốn nói ra. Vương Kiến Bân, suýt. Thần tiên sinh nói qua thân phận của hắn bảo mật. Ô 86. Cố Long Phi lập tức mở miệng, thiếu chút nói lỡ miệng. Ta cái gì? Vân Dĩnh sơ đầu góc mơ hồ. Hại, dù sao ngươi nhanh tới đây hiện trường nhìn một chút liền biết rồi. Cố Long Phi chỉ có thể nói như vậy. Vân Dĩnh sơ vội vã lao ra khách sạn, đón một chiếc xe, hướng về lớn bản sân vận động đuổi đến. Chỉ là xe mở không bao lâu liền dừng lại, phía trước chặn lại thật dài xe. Ai, làm sao lúc mấu chốt ùn tắc giao thông a? Bắt, bắt, bắt. Tiếp theo, tiếp theo. Trong quá trình này, lại liên tục có người lên đài khiêu chiến. Có thể không đồng loạt ra, đều bị Tần Vũ một người một roi đưa xuống chiếc. Liên khí đều không mang theo thở gấp một cái. Liên thắng vẫn còn tiếp tục. Tần Vũ lấy một cái cây mây, khuất phục tất cả lên đài khiêu chiến Đông Đảo cao thủ. Cố Long Phi, Trần An Lan bọn hắn triệt để kích động. Ánh mắt gần như cùng nhiệt nhìn chằm chằm đài bên trên đạo kia bình thản ung dung thân ảnh. Nước mắt vui mừng. Lúc này Vương Kiến Vân đại biểu sứ giả quán hô to, cảm tạ Tần tiên sinh xuất thủ, dương cao nước ta hung uy. Cảm tạ Tần tiên sinh, dương cao nước ta hung uy. Cảm tạ Tần tiên sinh, dương cao nước ta hung uy. Sân vận động bên trong Thần Châu rất ít người, nhưng là bây giờ chỉ có bọn hắn âm thanh vang vọng. Cuối cùng Cố Long Phi, Trần An Lan mấy người cũng gia nhập la lên trong hàng ngũ. Khuất phục. Hoàn toàn bị Tần Vũ khuất phục. Bọn hắn tự xưng là quân thần bảng cao thủ, chính là cùng Tần Vũ so sánh, nhất định chính là một chuyện tiếu lâm. Bọn hắn chỉ cảm thấy thể nội một hồi nhiệt huyết dâng trào, hận không được ngửa mặt lên trời thét dài. Đây ắt sẽ trở thành một đoạn giai thoại, lưu danh bất thế. Đã từng có một người lấy một cái tây mây, đem một nước chi võ đạo hung hăng dẫm ở dưới chân. Long tại bãi cát bị tôn hí, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Hổ thu phục núi sâu nghe tiếng gió hú, long nằm chỗ nước cạn chờ hải triều. Một ngày kia long được nước, sẽ làm cho nước Trường Giang chảy ngược. Một ngày kia hổ về núi, ắt sẽ nhuộm máu nửa bầu trời. Chương 288, hoàng thất lệnh phải giết. Lúc này Vân Dĩnh sơ còn tại ùn tắc giao thông trên đường. Bốn phía quảng trường thương mại lớn màn ảnh, vẫn là người đi bên đường, đều không ngoại lệ đều nghỉ chân dừng lại, quan sát điện thoại di động, chỗ đó thời gian thực thông báo đến bên trong quán thể dục tình huống. Ngay cả bên trong xe taxi quảng bá, đều tại phát thực hiện tình huống. Cũng may Vân Dĩnh sơ hiểu một ít Đông Đảo ngôn ngữ. Thần Châu người, một người chiến bại nước ta tất cả khiêu chiến giả, thật không có người có thể đánh bại hắn sao? Đức quán bản tin âm thanh truyền đến, Vân Dĩnh sơ chỉ có thể miễn cưỡng nghe hiểu một ít từ ngữ, nhưng mà đối với toàn bộ thế cục, nàng có một cái đại khái lý giải. Đó chính là đại biểu bọn hắn Thần Châu khiêu chiến Đông Đảo võ đạo người, một đường liên thắng, không có một người có thể chống đỡ hắn. Mà đây, nên là bọn hắn Thần Châu tiểu đội nên làm công tác, hôm nay lại chỉ có thể trở thành khán giả. Vân Dĩnh Sơ cho rằng cái này đại biểu Thần Châu người dự thi, chính là đêm hôm ấy cướp ở phía trước chính mình, đã cả con đường võ quán nam nhân thần bí. Sư phó, ở chỗ này dừng xe đi. Nhìn thoáng qua trước mắt còn một cái trông không đến ùn tắc giao thông hiện trường, Vân Dĩnh Sơ không nhịn được, nói với tài xế. Xe taxi ở bên cạnh dừng lại, Vân Dĩnh Sơ sau khi xuống xe, tính toán dùng chạy đi tới lớn bản sân vận động. đều làm huấn luyện thân thể. Ai, Tần Vũ đều giết điên, Vân tiểu thư còn tại trên đường chạy tới, cấp bách a. Kia là cái gì huấn luyện viên cũng vậy, nói một câu là lão công ngươi có khó khăn như vậy sao? Tần Vũ không để cho nói a, bọn hắn cũng không có biện pháp. Đám khán giả nhìn Tần Vũ cùng Vân Dĩnh Sơ hai cái ký ức hình ảnh, là hai cái cực đoan. Một cái cũng sắp giết điên, một cái còn tại trên đường chạy tới. Sân vận động bên trong, Tần Vũ một người đứng ở trên lôi đài, ánh mắt sắc bén tựa như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, tự thành nhất phái khí thế. Ánh mắt rảo qua địa phương, nhưng lại không có một người dám cùng nó mắt đối mắt. Cho dù có, cũng chỉ là trong nháy mắt tiếp xúc, liền cảm thấy con ngươi một hồi đau đớn, liền giống bị cái gì thiêu đốt một dạng. Y thì sam bay phất phới, thời khắc này Tần Vũ, trên thân khí thế kiếm chỉ thương cùng, mặt như lao tước, thần thánh nghiêm trang, phảng phất một vị chấp pháp giả, thay trời chấp pháp. Mọi người đã đến không hết Tần Vũ thắng bao nhiêu chàng, thắng trận với hắn mà nói chỉ là một cái con số. Hơn nữa cho tới bây giờ Tần Vũ thoạt nhìn cũng không có toát ra một chút mệt mỏi. Tiếp theo, hắn băng lãnh mở miệng, lạnh lùng âm thanh vang vọng tại bên trong cả thể dục quán. Hắn muốn thực hiện trước hứa hẹn, phải lấy lực một người, khiêu chiến một nước chỉ võ đạo. Hắn chưa từng nghĩ tới sẽ bại, trong từ điển căn bản không có cái chữ này. Bốn phía khán giả từng cái cắn răng nghiến lợi nhìn đến Tần Vũ, hận không được đem hắn ăn. Lại không có một cái dám lên tiếp. Tần Vũ đưa mắt nhìn về phía trên Thiên Hùng hoàng tử cùng Trung Nô hoàng tử, tự nhiên làm một cái để cho tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng nổi động tác. Hắn vậy mà tại hướng về hai vị hoàng tử ngoắc ngoắc ngón tay. Ầm. Hai vị hoàng tử khỏe mắt đều co quắp, không thể nhẫn nhịn. Hai người nhìn nhau một cái, sau đó nhìn về phía phương xa ngồi lên xe lăn Cơ Xuyên Phiêu Nhứ, sau khi phát hiện người trên mặt đang treo cười lạnh. Hai vị hoàng tử sắc mặt triệt để âm trầm xuống, Trung Nô hoàng tử tại Thiên Hùng hoàng tử bên tai lặng lẽ nói cái gì. Người sau hiện trong mắt lướt qua một đạo hàn mang. Giữa sân nghỉ ngơi. Lúc này trọng tài tuyên bố. Tần Vũ cũng theo đó xuống này, Vương Kiếm Bân, Cố Long Phi, Trần An Lan chính kích động địa nhìn đến hắn. Đông nhiên mắt sáng lên, hắn nhìn thấy Hạ Tổ Dị Dụ Mị đẩy Cơ Xuyên Phiêu Nhứ thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn liền thay đổi phương hướng, hướng về quán thể dục lối vào đi tới. Hắn đi đến quán thể dục thiên đài. Cơ Xuyên Phiêu Nhứ đang cùng Hạ Tổ Dị Dụ Mị đứng tại thiên đài nơi, nhìn ra xa toàn bộ Osaka thành. Hai người hoàng huynh bên kia, có tin tức gì không? Tần Vũ đi đến Cơ Xuyên Phiêu Nhứ bên người, cùng nàng cùng nhau nhìn về phương xa. Ta kẻ mắt nói, ta hai cái hoàng huynh tiếp theo tính toán phái ra chân chính hoàng thất cao thủ tới khiêu chiến ngươi, có thể sẽ đang khiêu chiến bên trong đối với ngươi hạ tử thủ. Cơ Xuyên Phiêu Nhứ mắt nhìn thẳng nói, đồng thời đã viết xong anh hùng thiếp, chiêu cáo thiên hạ, mời được dân gian cao thủ tại dân gian, ngươi hẳn hiểu rõ câu nói này ý tứ. Hừ, ta hiểu rõ. Tần Vũ gật đầu một cái. Nếu mà hai thứ này vẫn không được công, bọn hắn chỉ có thể phái tay súng bắn tỉa cùng sát thủ trong bóng tối chờ lệnh. Ngươi sở tác sở vi đã nghiêm trọng uy hiếp đến mặt mũi của hoàng thất, ta kia hai cái hoàng huynh đem ngươi liệt vào phải giết mục tiêu chủ yếu. Cơ Xuyên Phiêu Nhứ lúc này mới quay đầu đi, nhìn về phía Tần Vũ, hiện tại thu tay lại, còn kịp, tuy rằng trước ngươi an bài kế hoạch thiên ý vô phùng, nhưng mà ta vẫn là không nguyện mạo hiểm, chấn nhiếp mục đích đã đạt đến, không cần thiết đánh cuộc nữa bên trên tính mạng. Vậy liền coi là đánh cuộc tính mạng sao? Tần Vũ cười, vậy ngươi quá coi thường ta, bọn hắn muốn giết ta, vậy thì tới đi, đầu nhập cao thủ càng nhiều, đối với tương lai bọn hắn tranh đoạt hoàng quyền kết quả là càng bất lợi, nếu mà bọn hắn nguyện ý, vậy liền làm đi. Cơ Xuyên Phiêu Nhứ kinh ngạc nhìn Tần Vũ một cái, sau đó không nói thêm gì nữa, lắc xe lăn chậm rãi rời khỏi thiên đài. Giữa sân thời gian nghỉ ngơi trôi qua rất nhanh. Khi Tần Vũ lần nữa tiến vào sân vận động thì hắn phát hiện nhiều hơn không ít khí tức cường đại mặt lạ hoắc. Hắn đúng là thừa dịp giữa sân lúc nghỉ ngơi, nghe tin chạy tới. Nhưng Tần Vũ chỉ là hời hợt nhìn lướt qua, cứ tiếp tục đứng ở trên lôi đài. Với hắn mà nói, đông đảo cường giả còn xa không có đạt đến vào hắn mắt tư cách. Mị Tạ sau đó, cả gì đổ tông sư Mị Tạ rủ kỳ đến khiêu chiến trước. Lúc này một đạo thanh âm vang dội vang dội. Rào. Hướng theo đạo âm thanh này vang dội, nguyên bản một vùng tĩnh mịch đám khán giả trên mặt trong nháy mắt hiện ra vẻ kích động. Bởi vì bọn hắn biết rõ, cao thủ chân chính xuất hiện, chắc chắn sẽ không cho phép một cái thần châu người như thế cản rỡ. Mị Tạ Dụ Kỳ chính là thành danh đã lâu cả gì đổ tông sư, kỳ tổ thượng là tiếng tắm lừng lẫy Mị Tạ tướng quân. Có Mị Tạ tiên sinh xuất thủ, ván này khẳng định ổn. Đánh bại hắn, đánh bại hắn, đánh bại hắn. Khán đài không biết là ai hô một tiếng, tất cả khán giả đều tế thanh quát to lên. Gọi tiếng hô một đoạn cao hơn một đoạn, một cái phẫn nộ quốc gia, cái gì cũng có khả năng làm được. Đang hô hoán trong tiếng, một cái thân mang bạch bảo võ đạo phục, mặt chữ quốc người trung niên chậm rãi lên này, nhìn đến Tần Vũ, nói ra, người trẻ tuổi, thiên phú của ngươi không tệ, nhưng mà cũng phải hiểu một cái đạo lý, cây cỏ mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Đối mặt với đối phương tính uy hiếp rất đậm lời nói, Tần Vũ nét miệng mỉm cười, làm một cái động tác tay mời, mời. Giữa lúc Mị Tạ Dụ Kỳ sắp lên chiếc thì, phía sau hắn đứng mấy cái thanh niên mắt bốc ánh lửa, sư phó, loại mặt hàng này ngài cần gì phải xuất thủ? Chúng ta làm đồ đệ đến là tốt. Mị Tạ Dụ Kỳ hơi trầm ngâm, vẫn gật đầu một cái, vậy cũng tốt, nhớ lấy không nên coi thường đối phương, cái này thần châu người, rất mạnh. Oan. Chỉ là lời còn chưa nói hết, một đạo nhân ảnh liền lăng không bay ngược ra ngoài. Chương 289, Long tại Hoa Hạ. Sân vận động bên trong nhiệt tình tăng cao, bầu không khí còn không có duy trì liên tục mấy giây, liền trong nháy mắt trở nên tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều đốc. Lúc này mới vừa nói xong không nên khinh địch, Mị Tạ tiên sinh đồ đệ liền bay ra ngoài. Đây cũng quá nhanh đi. Đông đảo một cái có thể đánh đều không có không. Ta nhìn cũng sắp ngủ tiếp. Đúng vậy à, tất cả đều là miểu sát, rất khó tưởng tượng mới bắt đầu cư nhiên là bọn hắn trước tiên trào phúng chúng ta Thần Châu võ đạo. Liên quan đến Đông đảo võ đạo rất mạnh những chuyện kia. Phong phát sóng trực tiếp, mưa bình luận lộ ra. Tiết mục hiện trường khán giả cũng sắp nhìn ngủ tiếp. Loại này nghiền ép đối với người khác lại nói có lẽ cả đời mới có thể gặp một lần, nhưng mà Tần Vũ tại đây cũng rất bình thường. Bọn hắn đều nhìn phát chán. Đáng chết Thần Châu, tiết mục còn không có đình chỉ coi thôi đi, còn dám như vậy trào phúng chúng ta. Một cái khác màn ảnh hình ảnh, đông đảo phóng vấn tiết mục bên trong, Tiền Điển Long Nhất cũng sắp phát điên, khuôn mặt co quắp đến cực liệt. Tiền Điển tiên sinh, Tiền Điển tiên sinh, xin tỉnh táo một hồi, ngài là tướng quân, không thể thất thố như vậy. Người chủ trì không thể không đi ra nhắc nhở. Đồng thời hắn cũng rất nghi hoặc, ngài nói Thần Châu tiết mục là giả, có thể tại sao ta cảm giác giống như thật đâu? Không, chính là giả, bọn hắn thời gian dài như vậy không đóng cửa tiết mục, nhất định là muốn bôi nhọ chúng ta, lòng dạ đáng chém A5. Tiền Điển Long Nhất sức dẹp nghị luận của mọi người, cực lực phủ nhận lời của người chủ trì, kiên trì xưng Thần Châu tiết mục là giả. Người chủ trì, ta nhớ được lúc đó Tiền Điển Long Nhất ngài cũng tham gia lần đó khiêu chiến, lúc đó lại đối với chúng ta truyền thông phỏng vấn lại tránh không nói. Không không không, ngươi nhớ lầm, ta không có tham gia lúc đó khiêu chiến. Tiền Điển Long Nhất méo mặt được càng ngày càng lợi hại. Hình ảnh tiếp tục. Mị Tạ Dư Hủ Kỳ một cái đồ đệ lấy tốc độ ánh sáng bị đá xuống đài, đổi mới đối chiến Tần Vũ nhanh nhất chiến bại ghi chép. Cái này khiến thân là đông đảo cả dĩ đồ tông sư Mị Tạ Dư Hủ Kỳ mặt mũi gây khó dễ, trên trán từng cây gân xanh bạo dũng. Mị Tạ Dư Hủ Kỳ một đám đồ đệ đều tức nổ tung. Sư phó, ta đi. Để ta đến. Chớ cùng ta cướp. Bọn hắn nhộn nhịp hướng lên chiếc đánh tơi bời Tần Vũ. Các ngươi cùng lên đi, tiết kiệm thời gian. Tần Vũ thanh âm phách lối nhưng từ trên lôi đài truyền đến, càng là giống như tới đầu vào lửa. Đều cùng tiến lên. Mậu chốt Mị Tạ Dư Hủ Kỳ cư nhiên đồng ý. Cái này khiến hắn tất cả đồ đệ đều cảm thấy 10 phần bất khả tư nghị. Vô luận là quốc gia nào, lấy nhiều bắt nạt ít, bị cho rằng là sỉ nhục, chính là thắng, cũng là thắng mà không vẻ vang gì. Mà Mị Tạ Dư Hủ Kỳ thân là cả gì đồ tông sư, theo lý rõ ràng hơn đạo lý này. Nhưng lần này Mị Tạ Dư Hủ Kỳ cư nhiên đồng ý, cùng tiến lên. Mị Tạ Dư Hủ Kỳ lặp lại lần nữa nói, thần sắc trước giờ chưa từng có ngưng trọng, dạng này các ngươi mới có tỷ số thắng. Ồ, các ngươi tự tin như vậy. Nghe nói như vậy, Tần Vũ cười. Tất cả đồ đệ sửng sốt rất lâu, cũng cuối cùng đồng ý cùng tiến lên. Kết trận. Hướng theo Mị Tạ Dư Hủ Kỳ tất cả đồ đệ lên này, một loạt đứng ra, Mị Tạ Dư Hủ Kỳ cũng là âm u quát lên. Không chỉ để cho thủ hạ đồ đệ cùng nhau đối chiến Tần Vũ, còn muốn kết trận. Đông đảo võ đạo xuất xứ từ Thần Châu võ đạo, Thần Châu võ đạo có 7 trận cái thuyết pháp này, chuyển tới đông đảo, tự nhiên cũng có. Kết trận có thể để cho lớn nhất phát huy số người nhiều ưu thế, cho nên nhanh nhất đánh ngã đối phương. Ầm ầm. Trên lôi đài trong nháy mắt bụi đất tung bay, 10 người kết thành trận hình, còn chưa xuất thủ, nhưng mà đầy đủ khí thế đã quá dọa người. Tần Vũ cười cười, rốt cuộc có ý tứ lên. Nhưng mà cái trận hình này để cho 10 vị võ đạo tông sư đến kết, ta còn có thể nhìn thẳng nhìn chúng mấy lần, nhưng mà các ngươi sao? Tần Vũ không có tiếp tục nói hết, nhưng mà ai cũng rõ ràng đây là ý gì. Hỗn đàn. Im lặng. Mị Tạ Dư Hủ Kỳ tất cả đồ đệ phảng phất nhận được cực lớn vũ nhục một dạng, từng cái phẫn nộ lên tiếng. Liên dưới đài Mị Tạ Dư Hủ Kỳ đều kinh hãi. Vậy mà nói 10 vị võ đạo tông sư, Mị Tạ Dư Hủ Kỳ chính là một vị võ đạo tông sư, đã là toàn bộ đông đảo hiếm thấy, Phượng Mao Lân Giác tồn tại. Hắn vậy mà nói 10 vị võ đạo tông sư, 10 vị võ đạo tông sư tổ đội đã có thể công phá hoàng cung đại môn. Dưới đài có người nói như vậy. Tuy rằng bọn hắn biết rõ Tần Vũ rất mạnh, nhưng phải nói cường đại đến loại này, cũng có chút vượt quá bình thường. Vô tri tiểu nhi, tự cao tự đại. Mị Tạ Dư Hủ Kỳ tại dưới đài quát mắng. Ngã Thần Châu thành ngữ ngược lại học không sai. Ẩm. Kèm theo dứt lời, Mị Tạ Dư Hủ Kỳ tất cả đồ đệ đồng loạt công tới, sát khí như hồng. Người chưa đến, khí tới trước. Tần Vũ trên trán sợi tóc đều bị thổi ngược ngang. Hắn nụ cười càng sâu, không tệ, Ngã Thần Châu trận pháp tương đối có thành tựu. Rất nhanh Tần Vũ liền bị đám người bao vây. Mỗi một cái đều giẫm ở trận pháp bên trên, tốc độ cực nhanh, giống như Tần Vũ bị một phiên cuốn vào như phong bạo, vô luận là hiện trường khán giả, vẫn là trong sân vận động người, cũng rất khó thấy rõ Tần Vũ thân ảnh. Có hy vọng. Trận này, để cho đông đảo đám khán giả thấy được hy vọng thắng lợi. Ầm. Sau một khắc, một cổ khủng bố sóng khí từ 7 trận bên trong chấn động mà ra. Giống như báo quá cảnh một dạng, tất cả Mị Tạ Dư Hủ Kỳ đô đệ toàn bộ kinh hô một tiếng, sau đó bị đẩy rơi khỏi lôi đài. Tĩnh lặng. Một vùng tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều kinh ngạc há to mồm. Thật không dễ có hy vọng, lại lập tức bị thực tế đánh thương tích khắp người. Trong cuộc sống tuyệt vọng nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ngươi còn muốn tiếp tục nhìn đến sao? Tần Vũ đi đến bên lôi đài, cười híp mắt nhìn đến Mị Tạ Dư Hủ Kỳ. Mị Tạ Dư Hủ Kỳ không nói tiếng nào, mà là chậm rãi đi tiến lên, leo lên lôi đài. Mà hướng theo Mị Tạ Dư Hủ Kỳ lên này, không ít khán giả đều khóc lên âm thanh lên. Khàn cả giọng hô to, "Tiền bối, xin nhờ, đem hắn đánh xuống đi." Âm thanh sự thê thảm, tựa như tiếng than đỗ quên. Bình bại như núi đổ, muốn ngăn cũng không nổi. Nếu như vậy một mực bại đi xuống, đối với một cái quốc gia mà nói, chính là một đoạn không thấy khói súng đổ sát. Đao đã treo ở mỗi một cái đông đảo người trên tuổi. Nghe một chút những này khàn cả giọng âm thanh, xem ra bọn hắn đối với ngươi ấp ủ rất lớn hy vọng. Tần Vũ nhìn đến Mị Tạ Dư Hủ Kỳ cười nói, "Ta sẽ không để cho bọn hắn thất vọng." Mị Tạ Dư Hủ Kỳ âm thanh âm u, "Nhưng ngươi có nghe hay không qua một câu nói, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn." Mị Tạ Dư Hủ Kỳ lắc lắc đầu, bình tĩnh mở miệng, "Người trẻ tuổi, ta hiểu rõ ý đồ của ngươi, ngươi muốn đem quốc gia chúng ta võ đạo hung hăng dẫm ở dưới chân, tương lai 10 năm, thậm chí là 100 năm, chúng ta đều đem không nể mặt, võ đạo lại không có khởi sắc, vĩnh viễn sống ở ngươi trong bóng ma. Ta sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy, mỗi một cái đông đảo nhân dân đều sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy, người trước hy sinh, người sau tiếp bước." Bốn chữ này không đơn thuần chỉ nói cắt. Người Thần Châu. Lời nói này, nói tất cả đông đảo người đều một hồi lộ vẻ xúc động, từng cái trong mắt chứa lệ nóng, cơ hồ phẫn nộ nhìn đến Tần Vũ. Đối với Thần Châu lại nói, Tần Vũ là anh hùng, nhưng mà đối với đông đảo lại nói, Tần Vũ là tội nhân, đồ phu. Ta đi giết hắn. Dưới đài, có người không nhịn được, không để ý quy tắc, muốn xông lên trước giết Tần Vũ. Nhưng Mị Tạ Dụ Kỳ ngăn cản, các ngươi đều có cơ hội. Nhưng mà lần này, không thể phủ nhận chính là Long Tại Hoa Hạ. Chương 290, đi mời Đông Đảo Kiếm Thần. Oen. Hướng theo Mị Tạ Dụ Kỳ những lời này rơi xuống, toàn bộ tiết mục hiện trường lập tức trở nên một vùng tĩnh mịch. Vô luận là Thần Châu khán giả, vẫn là Đông Đảo phỏng vấn tiết mục, lúc này đều lọt vào một vùng tĩnh mịch. Còn có trong hình sân vận động bên trong khán giả, nguyên bản tiếng huyên náo không có, thay vào đó là an tĩnh. Mỗi người bên hai đều vang vọng kia bốn cái phân lượng nặng nề tự. Long Tại Hoa Hạ. Lời này nếu mà từ một cái Thần Châu người trong nói ra, như vậy hoàn toàn không có chút nào không hài hòa cảm giác. Hết lần này tới lần khác là từ một cái Đông Đảo người nói ra, mới để cho người chấn kinh. Nói rõ bọn hắn đã được Tần Vũ khuất phục, bị đánh ra tâm lý bóng mờ, sợ Tần Vũ tồn tại, đã hoàn toàn làm được cơ hồ đem toàn bộ Đông Đảo võ đạo dẫm ở dưới chân. Đáng sợ không phải cái này, mà là Thần Châu có bao nhiêu lón, giống như Tần Vũ dạng người này, lại có mấy người. Mọi người đã cảm thấy, hiện tại Đông Đảo đã hoàn toàn sợ, hiện tại sở dĩ còn có người lên đài khiêu chiến, chỉ là bởi vì bảo vệ Đông Đảo võ đạo cuối cùng một phân thể diện mà thôi. Chiến tranh, dù sao phải có người chiến thắng cùng người thua. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Phe thắng có thể cướp đốt giết hiếp, cũng sẽ không mang theo tội danh. Đánh bại một phương, ngay cả hô hấp đều là tội ác. Bọn hắn không muốn trở thành bị thất bại một phương, cho dù là chết, cũng phải đứng chết. Ta rất ít kính trọng Đông Đảo người, nhưng mà ngươi, ta nguyện ý kính trọng ngươi. Nhìn đến Mị Tạ Dại Hủ Kỳ, Tần Vũ không che giấu chút nào trong mắt thượng. Thức. Hắc chính là hắc, trắng chính là trắng, không mỏ liếc trong mắt nói bừa, là cái thẳng thắn cương nghị hắn tử. Cảm ơn. Mị Tạ Dại Hủ Kỳ trên mặt xuất hiện vẻ khổ sở, hướng về Tần Vũ hơi bái một cái, đại biểu hắn đại biểu Đông Đảo người lễ nghi. Để báo đáp lại, ta sẽ dùng ra ta tối cường thực lực đến cùng ngươi đối chiến. Tần Vũ nhìn đến Mị Tạ Dại Hủ Kỳ nói ra. Cảm ơn. Mị Tạ Dại Hủ Kỳ một lần nữa nói cảm ơn. Lần này, hắn thần sắc trở nên nghiêm trang rất nhiều, bởi vì hắn hiểu rõ, đây là một loại vinh hạnh. Vô luận là thực lực hay là tính tình, chỉ có chân chính coi trọng đối thủ mới có thể làm được toàn lực ứng phó. Người bình thường không xứng để cho Tần Vũ sử xuất toàn lực. Chọn Mị Tạ Dụ Kỳ bày ra tư thế, một cổ khí thế vô hình liền ứng vận mà sinh. Ánh sáng từ khí thế đến nhìn, cũng có thể thấy được, Mị Tạ Dụ Kỳ so với trước kia tất cả lên đài cường giả đều mạnh hơn. Song phương thậm chí không phải là một cấp bậc. Nhưng chính là dạng này một vị cạ di đồ tông sư, đối mặt Tần Vũ thì lại cảm thấy áp lực trở thăng. Một trận chiến này, có lẽ hắn đã dự cảm được, hắn không thể nào thắng. Lúc này hắn nên cân nhắc, là thế nào thua càng thêm thể diện vấn đề. Ầm ầm. Sau một khắc, Mị Tạ Dụ Kỳ đột nhiên hướng về Tần Vũ phóng tới, thoáng như một đầu mãnh hổ xuống núi. Ầm ầm. Tất cả mọi người bên thai lại truyền đến không khí cùng bật thật nổ tung âm thanh, giống như sấm sét giữa trời quang. Chỉ thấy song phương dưới chân lôi đài liên tiếp nổ tung, toàn bộ sân vận động đều tại ầm ầm rung rung. Giống như có một cái vô hình cự thủ tại đẩy tất cả mọi người, còn có từng đạo kình phong quét qua gương mặt của bọn hắn, bao gồm Cơ Xuyên Phiêu Nhứ, Thiên Hùng Hoàng Tử, Trung Ngô Hoàng Tử ở bên trong tất cả mọi người, đều gò má một phiến đỏ bừng. Cả gì đồ tông sư xuất thủ, uy lực có thể thấy được chút ít. Có truyền ngôn nói một vị tông sư liền có thể chặn một nhánh quân đội, xem ra truyền ngôn là thật. Hiện trường có người kinh hô, tất cả mọi người trong mắt tràn đầy kính sợ cùng chấn động. Quá mạnh mẽ, căn bản không phải một cái vị diện. Mị Tạ Dụ Kỳ nhanh như tia chớp đi đến Tần Vũ trước mặt, lăng không nhảy vọt đến giữa không trung, như một quả lưu tinh nện xuống một dạng, hướng về phía Tần Vũ phát động cuồng oanh lạm tạc công kích. Cả gì đồ cùng Đông Cảnh Hàn Quốc Tê Cùn Đồ khác nhau, ra chiêu tàn nhẫn, sắc bén sát phạt. Mị Tạ Dụ Kỳ trên thân tản ra sát ý, chính là lùi về sau 10m đám khán giả đều cảm thấy sợ hãi. Mà chính là dạng này một chiêu như vậy, Tần Vũ chính là ngây tại chỗ. Đây là sợ choáng váng đi. Bốn phía khán giả không nén nổi lên tiếng nói. Chỉ là tại Mị Tạ Dụ Kỳ một quyền này sắp đánh hạ thời điểm, Tần Vũ động. Rõ ràng là hậu thủ động trước, chính là hậu phát chế nhân. Phanh. Tần Vũ một quyền đập ầm ầm tại Mị Tạ Dụ Kỳ trên thân. Người sau trong nháy mắt giống như bị từ lơ lửng đụng một dạng, cả người thân hình tại chỗ mất khống chế, tất cả tụ tập lại khí thế trong nháy mắt tiêu vong. Hắn liền cứng ngắc đứng tại Tần Vũ trước mặt, động cũng không dám động. Tần Vũ đi đến trước mặt hắn, hướng về phía hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Ầm. Nhẹ nhàng điểm một cái, giống như có vạn tấn lực lượng ở trong cơ thể hắn nổ tung. Mị Tạ Dụ Kỳ giống như quả cầu da xì hơi tựa như, cả người hướng bốn phía bay ngược, tốc độ nhanh đến mắt thường vô pháp bắt, mọi người liền thấy trước mắt kéo ra một đầu thật dài màu trắng trong suốt sóng khí. Trầm mặc. Hiện trường thâm sâu lọt vào trầm mặc. Mỗi người đều ngây người như phỗng một dạng, trợn to hai mắt, một câu nói cũng không nói được. Mỗi người đều ý thức trống rỗng, con mắt trợn to. Căn bản không thể tin được phát sinh trước mắt một màn. Mị Tạ Lỵ Hủ Kỳ giống như quả cầu da xì hơi tựa như, ca người hướng bốn phía bay ngược, tốc độ nhanh đến mắt thường vô pháp bắt, mọi người liền thấy trước mắt kéo ra một đầu thật dài màu trắng trong suốt sóng khí. Trầm mặc. Hiện trường thâm sâu lọt vào trầm mặc. Mỗi người đều ngây người như phỗng một dạng, trợn to hai mắt, một câu nói cũng không nói được. Mỗi người đều ý thức trống rỗng, con mắt trợn to. Căn bản không thể tin được phát sinh trước mắt một màn. Danh chấn toàn quốc cả dị đồ tông sư Mị Tạ Dại Hủ Kỳ lại bị Tần Vũ đánh cho thành dạng này. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Cái thế giới này còn có ai có thể ngăn cản cái này Thần Châu người? Tất cả đang như lúc trước Tần Vũ nói dạng này, báo hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Mà từng đầu bắt mắt bản tin tựa đề cũng theo đó xuất hiện. Kiến quốc đến nay tối tăm nhất một ngày. Thế giới thật không có ai có thể ngăn cản cái này Thần Châu người sao? Đông đảo võ đạo còn có hy vọng sao? Ví dụ như loại này bản tin tựa đề, tầng tầng lớp lớp, từng chữ đau đớn đông đảo người tâm. Lần này rất lâu không có ai đi lên. Thiên Hùng Hoàng Tử giận đến phất tay áo rời sân, Trung Nô Hoàng Tử thấy vậy cũng đi theo. Cơ Xuyên Phiêu Như thấy vậy cũng theo đó rời khỏi. Hạ Tổ Dị Dụ Mỹ đẩy Cơ Xuyên Phiêu Như xuất hiện tại Tần Vũ bên cạnh, thần sắc hiếm thấy trở nên nghiêm túc. ngươi không nên cảm thấy vui vẻ không? Tần Vũ hỏi. Cơ Xuyên Phiêu như lắc lắc đầu, nói ra, trận này đấu võ, liền tính ngươi thắng, với ta mà nói, ta cũng sẽ không cao hứng, bởi vì đây là quốc gia của ta tối tắm nhất một ngày. Nhưng mà ngươi cũng không thèm để ý. Tần Vũ cười nói. Cơ Xuyên Phiêu như không có phủ nhận, nàng lòng ái quốc đúng là không có nặng như vậy, thậm chí lời nói lời khó nghe, nếu mà quốc gia tồn vong thời khắc, Cơ Xuyên Phiêu như là có khả năng đầu nhập vào phe địch. Phiêu chiến vừa mới bắt đầu, nàng thân sắc ngưng trọng nhìn đến Tần Vũ, nói ra, ngươi ngay cả dị đồ tông sư đều đánh bại, tiếp theo, không ra ngoài dự liệu nói, ta hai vị hoàng huynh hăn đi mời một vị cấp quan trọng cao thủ xuất quan. Cấp quan trọng? Tần Vũ cười. Cơ Xuyên Phiêu như ngữ khí ngưng trọng, một chữ một cái mở miệng, đông đảo kiếm thần, chắc vốn là chỉ nói. Chương 291, đặc biệt lớn trực tiếp tai nạn. Chắc nguyên chiến đạo. Cái tên này vừa ra, toàn bộ tiết mục hiện trường khán giả đều sửng sốt một hồi. Trên internet lục soát cái tên này, chắc nguyên chiến đạo được khen là đông đảo đệ nhất kiếm thần, là bước vào thế kỷ mới đến nay công nhận kiếm thần. Tại đông đảo, chắc nguyên gia tộc bản thân liền là kiếm đạo thế gia, hơn nữa có tông gia, tách gia phân chia, chắc nguyên chiến đạo là chắc nguyên gia tách gia dòng dõi. Tách gia đối với tông gia mà nói là nô lệ một dạng tồn tại, tại chắc nguyên gia còn có cái quy định bất thành văn, lúc cần thiết, tách gia muốn vì tông gia người luyện thành kiếm đạo, tiến hành rèn luyện. Cái gọi là rèn luyện, kỳ thực chính là lấy người máu tới tiêu thân kiếm. Loại này tập tục sớm nhất muốn bắt nguồn từ chúng ta Tam Quốc thời kỳ, Ngụy Quốc Tào Tháo có một cái tên kiếm gọi Ngụy Võ Thanh Hồng. Trong thân kiếm một cái cột máu không ngừng bay lên, đây cũng là trải qua người máu tới tiêu qua ẩm huyết kiếm. Sau đó cái tin đồn này lưu truyền tới vẫn là thời kỳ chiến quốc đông đảo, bọn hắn cho rằng chỉ có trải qua người máu rèn luyện kiếm mới thật sự là thần kiếm. Vì vậy mà mỗi chắc nguyên gia mỗi một vị tách gia nhân sinh xuống vận mệnh, chính là vì chết tại tông gia người dưới kiếm. Người chủ trì băng băng nói ra chắc nguyên chiến đạo cái người này đời sống, hắn ngay tại dạng này hoàn cảnh lớn bên dưới trưởng thành. Sau đó thì sao? Hiện trường có người hỏi. Trực giác nói cho ta, chắc nguyên chiến đạo là tất cả khiêu chiến giả bên trong tối cường. Mù đoán chắc nguyên chiến đạo lớn hơn chỉ bạ chạy xạ. Phong phát sóng trực tiếp bên trong, mưa bình luận mãnh liệt. Chắc nguyên chiến đạo sau đó đời sống hiện lên ở tất cả khán giả trước mắt, tách ra không có một cái nghỉ ngờ quy củ này, chỉ có chắc nguyên chiến đạo một người không hiểu, hắn cho rằng kiếm đạo người trước mặt người bình đẳng, vì sao có tam lục cửu đẳng phân chia? Hắn phát ra kháng cự, có truyền ngôn chắc nguyên chiến đạo đã chết qua một lần, bị kiếm đâm xuyên thân thể, nhưng mà hắn an toàn sống lại, hơn nữa lật đổ toàn bộ tông gia. Băng băng nói xong, tiết mục hiện trường phát ra từng trận tiếng thán phục, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Bị kiếm đâm xuyên thân thể, còn có thể sống sao? Tất cả mọi người phát ra dạng này nghỉ hoặc. Băng băng nhún vai, nói ra, truyền ngôn là dạng này, cụ thể là không phải như vậy còn có đợi chứng thật. Lý giải xong chắc nguyên chiến đạo trải qua, mọi người rốt cuộc minh bạch, đây là một cái như thế nào đối thủ. Tuy rằng không biết, hơn nữa cái người này còn tràn đầy bí ẩn, nhưng mà nói tóm lại, đây là một cái đối thủ mạnh mẽ. Căn bản trước những người khiêu chiến này có thể so sánh. Đông đảo kỳ thực cũng không có chúng ta nghĩ yếu như vậy. Đột nhiên, Khương Bạch Tuyết mở miệng, nói ra, chị. Trong nháy mắt, hấp dẫn chú ý của mọi người. Chỉ vì người khiêu chiến kia là Tần Vũ, chúng ta mới ấn tượng hóa, nếu như đổi thành những người khác, rất có thể liền bại, đừng nói chi là vì nước làm vẻ vang. Khương Bạch Tuyết nói, để cho tất cả mọi người thuận theo gật đầu. Đúng là, nếu mà đổi thành Cố Long Phi những cái kia người đăng tràng, khả năng trực tiếp liền bị đánh gục. Không phải nói thực lực bọn hắn không được, mà là đối mặt một nước chi võ đạo, cao thủ quá nhiều. Cái dạng gì vượt quá tưởng tượng cường giả cũng có thể xuất hiện. Ta nghe nói cái tên này. Không phải nói thực lực bọn hắn không được, mà là đối mặt một nước chỉ võ đạo, cao thủ quá nhiều. Cái dạng gì vượt quá tưởng tượng cường giả cũng có thể xuất hiện. Ta nghe nói cái tên này. Hình ảnh tiếp tục. Nghe xong Cơ Xuyên Phiêu như nói, Tần Vũ cười nhạt cười, tại ta vẫn là ngũ tinh thống suất thời điểm, ta liền nghe qua cái tên này. Cơ Xuyên Phiêu như sắc mặt biến thành vi phát sinh biến hóa. Cái này đã mặt bên phản ứng chắc nguyên chiến đạo thực lực, có thể bị ngũ tỉnh chỉ huy thời kỳ Tần Vũ ghi nhớ, nói rõ hắn thật rất mạnh. Nếu mà ta là ta hai cái hoàng huynh, ta liền biết mời hắn. Cơ Xuyên Phiêu như nói ra, chắc nguyên chiến đạo là ta hoàng thất ngự dụng cao thủ. Còn có tầng quan hệ này. Nàng gật đầu một cái, tiếp tục nói, kỳ thực ngươi cũng có thể cảm thấy, cao thủ chân chính là vắng vẻ vô danh, nhưng cái kia danh chấn thiên hạ cường ơ ý ạ. Có lẽ thật có một ít bản tính, nhưng vẫn là khổ hệ nở đạn nở chú ý. Tần Vũ nhìn đến nàng, chiêu mộ mấy cái. Cơ Xuyên, một cái, chính là ngươi. Thời gian nghỉ ngơi rất nhanh kết thúc, Tần Vũ trở lại sân vận động. Mà Cơ Xuyên Phiêu Như kimono bộ rủ mị cũng trở về khán đài. Thiên Hùng hoàng tử cùng Trung Nô hoàng tử cũng quay về rồi, xem ra là nói xong. Đi ngang qua một nơi hành lang thời khắc, Tần Vũ đột nhiên bước chân dừng lại một chút. Chỉ thấy một đôi tay từ phía sau đưa ra, che lại hắn con mắt. Đoán một chút ta là ai? Tần Vũ mặt đầy âm trầm lấy xuống Tử La Lan tay, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Nghe tiếng chạy tới, Tử La Lan híp mắt nói, ngươi lại triển thân thủ địa phương, ta làm sao có thể vắng mặt? Tần Vũ như cũng nhìn chằm chằm nàng, chờ chút nàng nói thật. Được rồi, ta tại hoàng thất, phát giác một cổ hơi thở cực kỳ mạnh. Tử La Lan thần sắc ngưng trọng nói, ta không yên tâm, liền đến thông báo ngươi một tiếng. Tần Vũ gật đầu một cái, cảm ơn. Tử La Lan nói cái người này, hơn phân nửa chính là chắc nguyên chiến đạo. Thần Châu bên kia tiết mục còn không có đình chỉ sao? Tiết mục hiện trường, một tiếng nóng nảy tiếng mắng hấp dẫn chú ý của mọi người. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy là đông đảo phỏng vấn tiết mục bên trong, Tiền Điền Long Nhất đang gào thét. Đã như vậy, ta phải vận dụng giao tiếp lực lượng. Tiền Điền Long Nhất nghiêm nghị cả giận nói, hắn tựa hồ rất không hy vọng tiếp sau đó hình ảnh xuất hiện, liên tục bắt đầu gọi điện thoại. Sau đó đạo diễn điện thoại liền không ngừng qua. Chính đang mọi người nghĩ tiết mục có thể hay không lần nữa vì vậy mà chết thì, phanh được một tiếng, phỏng vấn phòng cửa bị người lại lần nữa đẩy ra. Biến cố đột nhiên xuất hiện, trực tiếp để cho người chủ trì sợ hết hồn. Ai? Tiền Điền Long Nhất giận dữ chuyển thân. Nhưng mà vừa nhìn xuất hiện tại người phía sau, trực tiếp bị dọa sợ đến tròng mắt cũng không phải là đi ra. Nữ hoàng. Tiên Điền Long Nhất trực tiếp quỳ xuống. Ngoa tạo. Cơ Xuyên nữ hoàng. Nàng làm sao đến phỏng vấn tiết mục hiện trường? Đặc biệt lón bản tin tai nạn. Tiết mục hiện trường, đám khán giả trực tiếp kinh hãi, cũng không đóng chú Tần Vũ cùng Vân Dĩnh Sơ ký ức hình ảnh. Lúc này song phương ký ức hình ảnh, một cái đang đợi đối thủ tiếp theo, một cái còn tại đền quán thể dục trên đường. Mà xông vào đông đảo phỏng vấn tiết mục, không phải là người khác, chính là đã trở thành nữ hoàng Cơ Xuyên Phiêu Nhứ. Nàng cũng không giống Tần Vũ ký ức trong hình dạng này, ngồi lên xe lăn, mà là đứng yên, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Tiền Điện Long Nhất, hai mắt nghiêm nghị, tản mát ra khí tràng cường đại. Người chủ trì cũng nhanh chóng quỳ dưới đất. Nếu không thiên hoàng vị trí để ngươi làm. Cơ Xuyên Phiêu Nhứ bất thình lình nói ra. Tiền Điện Long Nhất người run một cái, rầm 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 đem đầu đập phải dùng lực. Sợ vãi đái cả quần. Nữ hoàng, ngài không phải tại nghỉ đại sao? Tiền Điện Long Nhất lời nói không rõ ràng. Nghỉ sinh ngươi liền có thể đại biểu toàn bộ hoàng thất sao? Không dám. Tại hạ chẳng qua là cảm thấy Thần Châu tiết mục đã nghiêm trọng xúc phạm chúng ta đông đảo tôn nghiêm, bọn hắn dở trò bị bợm, dùng hư giả ký ức hình ảnh lừa bịp chúng ta. Ta xem là bản thân ngươi sợ hãi mình chuyện xấu lộ ra ánh sáng đi. Cơ Xuyên Phiêu Nhứ cười lạnh. Ân. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn đến Cơ Xuyên nữ hoàng. Không lên tiếng, người sau chỉ màn hình TV. Hiện trường đám khán giả cũng đồng loạt nhìn về phía Tần Vũ ký ức hình ảnh. Chỉ thấy đầu đội màu đỏ khăn trùm đầu, phía trên in một vòng mặt trời đỏ một cái nam nhân hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng lên này. Dùng một loại vô cùng cản rỡ ngựa khí đối với Tần Vũ nói ra, tại hạ, trong hoàng thất các cao thủ, Tiền Điền Long Nhất, cút nhanh lên ra đông đảo. Chương 292, duy nhất có thể cứu vớt đông đảo chúa cứu thế. Hướng theo vị này có một ít chú ý bị ủ thanh niên nhiệt huyết lên đài sau đó, huyên náo tiết mục hiện trường, thoáng cái an tĩnh lại. Vô luận là Thần Châu tiết mục hiện trường, vẫn là đông đảo phỏng vấn người chủ trì, con mắt đều được hạt đậu mắt. Đã lâu, mới có người lên tiếng hỏi. Đây ngu đần là ai? Không biết rõ. Có điểm giống lời này rất nhiều Tiền Điền Long Nhất. Đám khán giả xì xào bàn tán lên, ngay cả phòng phát sóng trực tiếp mưa bình luận cũng cùng một màu đều là Nani. Đông đảo phóng vấn tiết mục hiện trường, Tiền Điền Long Nhất nhìn thấy trong hình cái này lớn lên cùng mình rất giống, nhưng mà trẻ tuổi hơn mấy tuổi thanh niên, lúc này hai mắt tối sầm lại, thiếu chút ngất đi. Chỉ thấy hắn một bộ sinh không thể yêu bộ dáng, miệng hà đến, loáng thoáng có thể nhìn thấy một đạo màu trắng giọng điệu chậm rãi bay lên mà ra. Ta nói được không sai đi, cái gì lo lắng ta đông đảo hình tượng sẽ bị tổn thương, đây đều là mà có, ngươi là sợ mình năm đó chuyện xấu bị lộ ra ánh sáng, sẽ ảnh hưởng ngươi hiện tại tướng quân vị trí, mà cố ý ngăn cản Thần Châu kết thúc tiết mục à? Cơ Xuyên nữ hoàng cười lạnh. Tiền Điền Long Nhất vốn là nhanh ngất đi, bất thình lình nghe thấy Cơ Xuyên nữ hoàng trách tội tới hắn, bị dọa sợ đến hắn một cơ linh, liền vội vàng lại quỳ hảo. Nữ hoàng thứ tội, nữ hoàng thứ tội. Cơ Xuyên Phiêu Nhứ cười lạnh nói, đừng quên, ngươi người tướng quân này là làm sao đến, ta cũng không biết ngươi cùng những cái kia không phục ta người mở dạng, cảm thấy ta ngồi lên thiên hoàng vị trí chỉ là vật khí, nhưng mà đừng quên, chỉ cần ta tại vị một ngày, các ngươi đều phải nghe lời của ta. Hiểu chưa? Minh bạch. Tiền Điền Long Nhất theo bản năng đứng lên quân tư, hướng Cơ Xuyên Phiêu Nhứ thâm sâu bái một cái. Cơ Xuyên Phiêu Nhứ trên người tán phát ra cường đại khí tràng, liền Thần Châu tiết mục hiện trường đều cảm nhận được, không nén nổi thán phục lên tiếng, đây là một vị thật nữ hoàng. Sau đó Cơ Xuyên Phiêu Nhứ mặt hướng ông kính, tuyên bố, Tiền Điền tướng quân ngôn ngữ, chỉ là cá nhân hắn thái độ, không có nghĩa là đông đảo thái độ, đông đảo nguyện ý tôn trọng trận tướng, tôn trọng lịch sử, sẽ không hướng về Thần Châu mới tạo áp lực, đồng thời toàn thế giới đều đang chăm chú Thần Châu Tần Vũ một án thẩm phán, hy vọng thẩm phán có thể làm được công bình công chính. Sau đó liền sai bước ngồi vào phỏng vấn tiết mục khách quý vị trí, đối với người chủ trì nói ra, nửa đường đổi một khách quý, không có sao chứ? Không có. Không gì. Người chủ trì hai chân cũng sắp đứng không vững. Bá khí a. Không hổ là nữ hoàng. Tuy rằng nàng là đông đảo người, nhưng không trở ngại ta thích nàng. Phòng phát sóng trực tiếp mưa bình luận không ngừng, đây là Cơ Xuyên nữ hoàng trở thành nữ hoàng sau đó lần đầu tiên đúng nghĩa lộ diện. Sau lưng Tiền Điền Long Nhất hai mắt nhắm nghiền, một bộ dáng vẻ tuyệt vọng. Uy, ngươi cảm nhận được sao? Thiên kinh, tiết mục hiện trường. Khương Bạch Tuyết nhìn về phía góc Tử La Lan, hỏi. Tử La Lan hít mắt, gật đầu một cái, hừ, cũng khó trách Tần Vũ không có phí công giúp nàng trở thành nữ hoàng, nàng vẫn là hiểu được báo ân. Làm sáng tỏ trong tuyên ngôn, vẫn là mang theo tình cảm riêng tư cho Thần Châu mới tạo áp lực. Khương Bạch Tuyết thấp giọng nói, Cơ Xuyên Phiêu Nhứ sẽ cùng tiên vào Tần Vũ xét xử tiên trình, hy vọng làm được công bình công chính, bản thân đã cho thấy thái độ, nếu như có một chút không công bằng, hoặc là ngộ phán, có thể sẽ ảnh hưởng đến hai nước hòa bình quan hệ. Đúng vậy a, lần này các ngươi Thần Châu nên làm cái gì bây giờ? Tử La Lan nụ cười nồng đậm, giống nhau, ta cũng muốn chỉ rõ một chút, ta tuy rằng đứng ở chỗ này, nhưng mà không có nghĩa là ta và các ngươi là một phe cánh, ta có bản thân ta mục đích, ngươi hắn hiểu rõ lập trường của ta, ta lúc nào cũng có thể sẽ trở mặt. Khương Bạch Tuyết sắc mặt trầm một cái, không có nói tiếp. Tại hai nữ nghị luận giữa, hình ảnh tiếp tục phát. Tiền Điền Long Nhất xuất hiện dẫn tới quan tâm, nhưng mà Tần Vũ nhíu mày một cái. Nơi nào đến ngu đần? Ngươi không phải là đối thủ của ta, ta không cùng ngươi đánh. Tần Vũ nhìn liền một cái Tiền Điền Long Nhất hứng thú đều không có. Cái này khiến người sau cảm thấy bị vũ nhục. Ai nói ta không phải đối thủ của ngươi? Tiền Điền Long Nhất nói liền muốn xông lên. Tần Vũ không lên tiếng, chỉ là một cước nhẹ dẫm đạp lôi đài. Ầm ầm. Nhất thời một cổ khai sơn phá thạch lực lượng từ mặt đất chấn động mở ra. Giang giác giang giác. Cứng rắn lôi đài vậy mà xuất hiện một đạo khủng lồ vết nứt, một mực lan ra đến Tiền Điền Long Nhất lòng bàn chân. Một khắc này, sân vận động bên trong tất cả mọi người đều bao phủ một ngọn núi lớn. Na Ổ Tô Ổ Ca Đa, Mị Tạ Gia Vũ Kỳ chờ trước cùng Tần Vũ đối chiến qua cường giả từng cái miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhọn, té quy dưới đất. Phù phù, phù phù, phù phù. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả võ đạo cường giả toàn bộ quỳ xuống. Một dạng người bình thường ngược lại một chút chuyện không có. Một màn này để cho tất cả đông đảo dân chúng cũng là bất khả tư nghị trận to hai mắt. Hắn mạnh như vậy, Thiên Hùng hoàng tử, Trung Nô hoàng tử càng là không nhịn được kinh hô thành tiếng. Phanh! Tiền Điền Long Nhất trực tiếp bay ra ngoài. A! Đang lúc mọi người tưởng rằng Tiền Điền Long Nhất sẽ lấy loại này chật vật hình thức kết thúc thì hắn rốt cuộc lại bay trở về đến. Ân! Tần Vũ ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Lạch cạch, lạch cạch. An tĩnh hiện trường, đột nhiên vang dội một hồi rất thanh thúy giẫm đạp gốc gỗ âm thanh. Âm thanh không nặng, nhưng lại giống như sấm rền, tại chỗ có người trong lòng nổ vang. Hơn nữa ngồi đi một bước, bước chân lực đạo liền sẽ chìm xuống một phân. Đi đến phía sau, mọi người vậy mà cảm giác mặt đất tại âm ẩm nhẹ nhàng run rẩy. Tần Vũ nheo mắt lại, tinh tâm lưng thần quan sát. Một loại vô hình cảm giác ngột ngạt lan ra tại hiện trường. Chỉ thấy một cái hôi bảo lão giả, đem hai tay giấu ở tại tay áo bên trong, chậm rãi đi đến. Cùng nhau vang lên, còn có kia khàn khàn, vang vọng âm thanh. Nhiều người như vậy, ta không nghĩ đến, một ngày này thật lại tới, nơi này là Hoa Anh đảo nở rộ địa phương, là chính chúng ta địa bàn, các ngươi cư nhiên bị một cái người dị tộc đánh cho như thế không ngóc đầu lên được. Quốc nạn ngay đầu, cho dù không địch lại, cũng muốn chiến. Không chiến khuất nhân chi bình, giống như nói cái gì. Hôi bảo lão giả âm thanh hoành lượng, như sấm bên tai, vang vọng tại lỗ tai của mỗi người, khiến nguyên bản thất lạc suy bại bầu không khí thoáng cái trở nên khích lệ đột ngột tăng cao. Tần Vũ ánh mắt trước giờ chưa từng có ngưng trọng. Cái này ở lúc trước đối chiến bất luận cái gì một tên khiêu chiến giả thì cũng chưa từng có tình huống. Đây hôi bảo lão giả cho người cảm giác đầu tiên chính là thận trọng. Quá ổn. Giống như trong đại dương một khối bàn thạch, vô luận sóng gió bao lớn, đều không cách nào lay động hắn một phân. Còn có ánh mắt của hắn, quá sâu sắc, cho mặt người đúng thâm thúy bầu trời đêm một dạng, quá nhỏ bé. Hai tay của hắn để xuống tay áo bên trong, tuy rằng khiến người không nhìn ra ẩn nó hắn tụ lý chính là cái gì, nhưng mà Tần Vũ đã nhìn ra. Đó là một thanh kiếm. Tay hắn, từ đầu đến cuối đặt tại trên chuôi kiếm. Còn không có rút kiếm, sắc khí ác liệt liền bốn phương tám hướng cuốn tới, không lọt chỗ nào. Tần Vũ liền biết, đây là một vị tập kiếm đạo đại thành người. Chắc nguyên chiến đạo. Trừ hắn ra không có người khác. Chương 293, mời làm ta toàn bộ đông đảo đá mài đao. Có một loại người, gọi là ngươi không cần tiến tới biết rõ hắn là cao thủ. Chắc nguyên chiến đạo chính là người như vậy. Hắn toàn thân áo xám trường bào, tóc xám tung bay, rõ ràng tuổi tác đã vượt qua 60 tuổi, vẫn như cũ tinh thần như long. Đôi mắt bình tĩnh, giống như một phiến u đầm, không nhảy xuống, căn bản không biết rõ bao sâu. Hắn nhịp bước vững như bàn thạch, nơi đi qua, đám đông nhộn nhịp vì đó để cho đi, mỗi một người đều dùng một loại ánh mắt kính sợ nhìn đến hắn. Đáng sợ nhất là trong tay hắn nắm chặt kiếm, chỉ thấy hắn một cái tay nhấc lên trên chuôi kiếm, đều còn chưa ra khỏi vỏ, Tần Vũ cũng cảm giác được có kiếm khí bén nhọn bốn phương tám hướng cắt chém mà tới. Vách tường tại bị cắt đứt, không ít người làn da xuất hiện mịn vết máu, huyết châu thấm chi mà ra. Hắn vừa vặn một cái động tác đơn giản, sẽ để cho người hiểu rõ, người này chính là vì kiếm mà sinh, kiếm làm nổi bật hắn, hắn cũng làm nổi bật kiếm. Chân chính kiếm ngã hợp nhất. Tiết mục hiện trường, Khương Bạch Tuyết không nén nổi phát ra tiếng thán phục, nàng hít một hơi thật sâu, mặt đầy chấn động. Mặc dù chỉ là ký ức hình ảnh, cũng không phải thật sự là phát sinh, nhưng mà tất cả mọi người đều cảm giác được bắt nguồn từ sâu trong linh hồn nguy cơ, thật giống như trên đầu bọn họ đang treo một cái vô hình kiếm một dạng. Thấy mọi người đều kinh ngạc nhìn đến mình, Khương Bạch Tuyết mấp máy môi, giải thích nói, võ đạo ta không hiểu, nhưng mà trước kia quân bộ có quân đạo cao thủ, bọn hắn học không phải thuật cận chiến, thuật giết người, mà là võ đạo. Đông đảo kiếm thần chắc nguyên chiến đạo, rốt cuộc ra sân. Chỉ là cảm giác đột ngột, tiêu khiến người thần mất hoa mắt, thể nội máu tươi dường như muốn đóng băng một dạng. Mà phong phát sóng trực tiếp mưa bình luận, cũng lần đầu tiên không có một người nói đông đảo không có cao thủ. Chắc nguyên chiến đạo, hắn là cao thủ chân chính. Trước kia lên đài bất cứ người nào, đều không cách nào cùng với so sánh. Tất cả mọi người đều có loại dự cảm, đây là một đợt sao hỏa và chạm địa cầu một dạng quyết đấu, đủ để lại vào sử sách. Trận này, dù sao cũng nên đến phiên chúng ta tham chứ. Đông đảo phỏng vấn tiết mục, người chủ trì nhìn thấy Trác Nguyên Chiến Đạo ra sân, cũng bị chấn động đến, không nhịn được lên tiếng nói. Có thể trở thành khách quý cơ xuyên phiêu như nhưng không có lên tiếng, thần sắc vẫn ngưng trọng như cũ. Đừng nói chuyện, tiếp tục xem. Người chủ trì rất là chấn kinh, cơ xuyên nữ hoàng chính là ngay tại hiện trường, có thể nàng lại không có đưa ra chính diện trả lời, mà là cầu thả kỳ tử. Chẳng lẽ Đông đảo kiếm thần ra sân cũng không được sao? Trác Nguyên Chiến Đạo rốt cuộc đã tới lôi đài trước mặt. Nói chính xác, đã không có lôi đài. Lôi đài sớm bị Tần Vũ phá hư mất, chỉ còn một vùng phế tích. Chắc vốn là kiếm thần. Chắc vốn là kiếm thần đến. Hắn rốt cuộc xuất thế, chúng ta đông đảo được cứu rồi. Chính là hắn không phải được xưng kiếm đạo không đại thành, vĩnh không xuất thế sao? Chẳng lẽ hắn đã kiếm đạo đại thành? Đám người một phiên hoan hỉ, mỗi người đều kích động nhìn Trác Nguyên Chiến Đạo, liền như nhìn thấy cứu thế thần linh một dạng. Cố Long Phi, Trần An Lan, Vương Kiện Vân bên này, chính là một vùng tĩnh mịch. Cố Long Phi, Trần An Lan những người này, tại nhìn về phía Trác Nguyên Chiến Đạo thì, ánh mắt càng là mang theo run rẩy. Đến Trác Nguyên Chiến Đạo, càng là thực lực mạnh người, càng có thể cảm nhận được hắn chỗ kinh khủng. Cố Long Phi mồ hôi đầy đầu, cơ hồ ngất xỉu. Quá đáng sợ. Cố Long Phi rất xác định, Trác Nguyên Chiến Đạo thực lực tuyệt đối vượt qua Vạn Vương Chi Vương, Cửu Long Chiến Thần những này cấp bậc chiến thần. Đông đảo rốt cuộc cất giấu loại cường giả này. Xem ra nhưng phàm là cái quốc gia, đều sẽ có cường giả chân chính ẩn nút, cũng là Tần Vũ ép quá ác, cơ hồ muốn phá vỡ toàn bộ Đông đảo võ đạo, bằng không loại này lão quái vật sẽ không xuất hiện. Chúng ta võ giả, khi chưa từng có từ trước đến nay. Trác Nguyên Chiến Đạo ánh mắt cười trúng chím nhìn đến Tần Vũ, nói, nhưng là đối với tất cả mọi người nói, chiến mà không khỏi, là thực lực nguyên nhân, không có gì hay mất mặt, tránh được mà không chiến, đây là tâm tính gây ra, không có một khỏa cường giả chi tâm, Hưởng Tu Võ nói. Nghe xong Trác Nguyên Chiến Đạo nói, vô số võ giả đều xấu hổ được túi đầu. Đối mặt cái này thần châu người, bọn hắn vậy mà sợ hãi đến quên phẫn nộ, quên kháng cự, liền lên đài dũng khí đều bị đánh đi. Trác Nguyên Chiến đạo đi đến Tần Vũ trước mặt, ngưng mắt nhìn hắn, ánh mắt rất tĩnh lặng, giống như tại nhìn một cái người bình thường. Tần Vũ cũng bình tĩnh nhìn đến, đây là hắn đi đến Đông Đảo sau đó, cái thứ nhất nhìn thẳng đối thủ. Hắn đã cảm thấy, thực lực tuyệt đối so với lúc trước hắn đối chiến qua mạnh hơn không chỉ một điểm nửa điểm. Diệp Vô Đạo, người nhân bản Lý Hạo Hàng Ngũ, căn bản cùng hắn đánh đồng với nhau, thậm chí thấp thoáng trên mình. Đúng thế. Tần Vũ cảm giác đến áp lực. Nhìn chăm chú đã lâu, Trác Nguyên Chiến đạo rốt cuộc thu hồi ánh mắt, cảm khái một tiếng, không nghĩ đến, Thần Châu lại có cường giả như vậy, ta đại biểu toàn bộ Đông Đảo võ đạo, xin lỗi ngươi. Nói xong, Đông Đảo Kiếm Thần vậy mà đối với Tần Vũ thâm sâu bái một cái, dẫn tới xôn xao. Kiếm Thần, vậy mà nói xin lỗi. Bọn họ đích xác bị Tần Vũ đánh cho rất thảm, thậm chí sợ hãi Tần Vũ, nhưng cũng chưa từng nghĩ nói xin lỗi. Đây không phải là đại biểu. Trước bọn hắn Đông Đảo ngôn luận là sai lầm. Ngươi vì sao mà nói xin lỗi? Tần Vũ ánh mắt nhìn chằm chằm đến hắn hỏi, mới thôi thương. Vẫn là vì khiêu chiến ta mà đến. Đều không phải. Ngoài dự liệu, Trác Nguyên Chiến đạo vậy mà lắc lắc đầu. Ta không muốn vạch, bởi vì nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, mù quáng tự tin, chỉ biết tự chói mình. Ta cũng không muốn khiêu chiến ngươi, ta tuổi tác đã cao, võ đạo lắng đọng so sánh ngươi sâu, thắng cũng là không võ, ta chỉ muốn chứng minh một kiện chuyện. Chuyện gì? Bên thế gian võ giả ngàn ngàn vạn, người người đều là đá đặt chân, không có ai có thể tránh được cái này định luật. Ngươi lấy lực một người cơ hồ lật ngược ta toàn bộ Đông Đảo võ đạo, một nước khí vận đều sắp bị ngươi đoạt tuyệt, kia tương lai ta Đông Đảo võ đạo hội cần gì phải phát triển? Chưa gượng dậy nổi, ít nhất trong vòng trăm năm không thấy được hy vọng. Tần Vũ hờ hững, đây chính là hắn muốn làm, hơn nữa chính đang làm. Bọn hắn đều được ngươi đá mài đao a. Trác Nguyên Chiến đạo ngữ khí yếu ớt nói, có thể ngươi chỉ là một đầu so sánh bất luận người nào đều cường trăng cá, không có nghĩa là ngươi có thể vô địch khắp thiên hạ. Cái thế giới này thật rất lớn, có thể giết cá đao, có rất nhiều đem. Chỉ là những này đao còn rất đột. Trác Nguyên Chiến đạo bổ sung một câu, ngươi muốn nói cái gì? Tần Vũ híp mắt lại, ta già rồi, Đông Đảo địa phương này không thể thủ nhất đòi, được có người đứng ra thừa kế y bát của ta, tiếp tục thay ta thủ đi xuống a. Ngươi đem bọn họ toàn bộ đánh gãy, ta sẽ chết không nhắm mắt. Hắn sâu xa nói, nhìn đến Tần Vũ, tiếp tục nói, cho nên ta đến, mượn cơ hội này, hy vọng ngươi có thể làm toàn bộ Đông Đảo đá mài đao. Với anh, lời nói kinh người chết không ngừng. Trác Nguyên Chiến đạo lời này vừa nói ra, hiện trường nhấc lên cơn sóng thần, tất cả mọi người đều kinh hãi, tất cả Đông Đảo võ giả đều nước mắt vui mừng, cảm thấy kính nể. Đông Đảo Kiếm Thần, đây là đang vì bọn hắn lo nghĩ. Bọn họ là ai? Nói nhỏ chuyện đi, là mỗi một vị tập võ người. Nói lớn chuyện ra, là tương lai một nước chi võ đạo hy vọng. Trác Nguyên Chiến đạo là giơ đuốc châm lửa người, vì về sau Đông Đảo võ đạo giữ nguyên hy vọng mùi lửa. Chương 294, đăng thiên lộ, đạp ca hành. Đây là một đợt chiến tranh, càng là một đợt đổ sát. Không có hy vọng, chỉ có tuyệt vọng. Đây là từ mỗi một cái Đông Đảo người trong mắt nhìn thấy. Nhưng Trác Nguyên Chiến đạo xuất hiện, để bọn hắn lại lần nữa tăng lên sĩ khí. Hắn đang dùng lời nói của hắn để bảo toàn Đông Đảo võ đạo hy vọng. Từ trong thâm tâm hy vọng, tương lai Đông Đảo võ đạo có thể phồn vinh hưng thịnh. Đây không phải là muốn tranh cái gì, mà là thuần túy hy vọng võ đạo hưng thịnh. Mặc dù âm thanh dàn mua lại rót vào vô cùng lực lượng, có thể nhìn thấy nguyên bản từng cái lòng như cho ngội Đông Đảo võ giả, ánh mắt từng cái trở nên sắc bén. Trác Nguyên Chiến đạo bằng vào sức một mình liền cố gắng xoay chuyển tình thế, thay đổi nặng nghề hạ xuống Đông Đảo võ đạo. Một khắc này, vô luận là Đông Đảo người vẫn là Thần Châu người, đều ánh mắt kinh ngạc nhìn vị này cầm kiếm lao nhân. Dứt bỏ lập trường không nói, vị này lao kiếm thần đã khiến người thâm sâu nhớ ký hắn. Tần Vũ cười, cười đến rất thuần túy, không có lúc trước trào phúng. Hắn nhìn về phía Trác Nguyên Chiến đạo ánh mắt thậm chí mang theo kính trọng. Đây là một cái đáng giá mời trọng lão nhân. Những gì hắn làm, Tần Vũ lý giải, bởi vì hắn lúc trước đã từng đã làm chuyện giống vậy. Khi một cái quốc gia có một vị trụ cột thời điểm, có lẽ có thể giải quyết rất nhiều chuyện, ít đi rất nhiều đường vòng. Nhưng đối với sự phát triển của tương lai lại không được một chút giúp đỡ, thậm chí sẽ còn đưa đến tác dụng ngược lại. Bởi vì hắn chính là thủ hộ thần. Trời sập, hắn biết chạy vào. Nhưng nếu là có một ngày, hắn không có ở đây đâu. Mảnh lãnh thổ này, ai đến thủ? Cho nên hắn rời khỏi, chuyển thân tiến vào hắc ám. Đêm hôm ấy, phong hỏa khắp trời, khói báo động cuồn cuộn. Một bên Long Kỵ cao cao dâng lên. 10 vạn Long Kỵ hạ giang nam. Chỉ vì thế gian bất công, tiếng một tiếng bất bình. Tại toàn bộ chiến bộ, tất cả trước mặt chiến sĩ, hắn thở ra quân trang, từ đó lại không có ngũ tỉnh chỉ huy. Cả nước cùng bị thương. Đáng buồn tổn thương sau đó thì sao? Không còn có ngũ tỉnh chỉ huy, từng vị có tiềm lực người mới nổi lên mặt nước. Hôm nay Thần Châu, không bao giờ lại là chỉ có hắn một vị chiến thần cục diện. Thịnh vượng phồn vinh, chiến thần vô song. Chính là bởi vì lúc trước đã làm chuyện giống vậy, cho nên Tần Vũ lý giải. Nhưng mà, hắn sẽ không như Trác Nguyên Chiến đạo mong muốn. Rất tốt nguyện vọng, cũng là rất lớn dũng khí, nhưng chắc ban đầu sinh ra vốn chưa từng nghĩ một kiện chuyện sao, lấy ta làm đá mài đao, sẽ không sợ thanh đao mài chặt đứt. Tần Vũ cười hỏi. Đoạn không? Trác Nguyên Chiến đạo lắc lắc đầu, nói ra, bởi vì có ta thanh này dị xét đao ở phía trước mở đường. Vậy thì tới đi. Tần Vũ ánh mắt từng điểm sắc bén, có đến chiến ý bay lên. Trác Nguyên Chiến đạo đang đùa với lửa. Tiết mục hiện trường, Tử La Lan cười híp mắt nói ra, trong mắt hắn, Đông Đảo võ đạo chính là một khối thiên phú dị bẩm ngọc thô chưa mài rũa. Ngọc tốt muốn sử dụng tốt đao đến mài, có lẽ bọn hắn sẽ thất bại, nhưng mà bọn hắn sẽ lần lượt hấp thụ giáo huấn, không ngừng tiến bộ, từng điểm thu nhỏ khoảng cách, đến thế hòa, thậm chí là siêu việt. Điều này sao có thể? Tử La Lan nói xong, lập tức đã có người phản bác, đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày, chuyện không thể nào. Cho nên đây là đang đùa với lửa. Tử La Lan híp mắt nói ra, mọi việc đều có hai mặt, Tần Vũ có thể hủy diệt Đông Đảo võ đạo, cũng có thể làm cho cả Đông Đảo võ đạo tân sinh, phá sau rồi lập, càng cường đại hơn. Cho nên, thành công không? Hiện trường, có một vị khán giả ngây ngốc hỏi một câu. Phí lời. Thử La Lan liếc mắt. Bất quá trận chiến đó chính là đánh cho tương đối thảm liệt đi. Nàng nét mặt vui cười nói ra. Tần Vũ chiến ý đã bước lên, có thể chắc Nguyên Chiến Đạo lại không có lên đài. Ở chỗ này đánh. Tần Vũ nhìn thoáng qua bốn phía đã thành phế tích lôi đài, rơi vào trầm tư. Tại đây đánh, đúng là không thích hợp. Ta có một nơi tốt đẹp đáng để đến. Chắc Nguyên Chiến Đạo cười nói. Nơi nào? Phú Sĩ Sơn. Hình ảnh biến thành đen. Khi lúc xuất hiện lần nữa, đã biến thành một nơi hàn phong lạnh lẽo, tuyết trắng mênh mông tuyết sơn. Phú Sĩ Sơn. Hoa Anh Đào đông đảo ngọn núi cao nhất, bản chất là một nơi núi lửa, lại thường xuyên tuyết động, lạnh lẽo vô cùng, chỉ là đứng ở phía trên, đã cảm thấy lạnh lẽo. Rất nhiều người liền lên sơn đều không làm được, bọn hắn chỉ có thể đi đến giữa sườn núi dừng lại, dùng ống nhòm quan sát. Cùng lúc đó, một cái khác ký ức hình ảnh. Vân Dĩnh Sơ rốt cuộc đã tới lớn bản sân vận động, lại kinh ngạc phát hiện, nên biển người tấp nập sân vận động, lúc này lại không có một bóng người. Người đâu? Vù vù vùi. Cố Long Phi, Trần An Lan bọn hắn đang đội khủng lồ gió tuyết, gian nan lên núi. Thật là lạnh a, không có chuyên nghiệp leo núi thiết bị, chỉ có thể đến nơi này. Trần An Lan theo bản năng dùng mình một cái. Ta còn có thể đi về trước nữa một chút. Cố Long Phi âm thanh truyền đến. Chỉ thấy Cố Long Phi đã đến tới gần ở tại đỉnh núi vị trí, nhưng mà còn cách một đoạn. Không hổ là quân thần bảng thứ 30 huấn luyện viên a. Trần An Lan cảm thán một tiếng. Cố Long Phi muốn tiếp tục đi phía trước, chính là đối diện chính là khủng lồ gió tuyết. Gần vừa đối mặt, Cố Long Phi liền bị gió tuyết bao phủ. Không được, không thể tiếp tục hướng phía trước, càng đi lên lại càng dốc. Gió tuyết càng lớn, có thể sẽ ngã xuống. Hắn hô to. Bạch. Chính là sau một khắc, một đạo nhân ảnh liền từ trước người hắn đi qua. Cao ngất thân thể, không sợ hãi gió tuyết. Gió tuyết càng ngày càng lớn, đường núi cũng càng ngày càng dốc. Chính là Tần Vũ nhưng căn bản không bị ảnh hưởng, như dẫm trên đất bằng, tuyết trắng mênh mông rơi vào hắn trên thân, cũng sẽ ở một giây kế tiếp rơi xuống. Trời ơi, Thần Tiên Sinh còn có thể đi về phía trước. Cố Long Phi, Trần An Lan không nén nổi hét lên kinh ngạc, nhanh ngất đi. Keng linh linh. Lúc này, Cố Long Phi điện thoại vang lên, Vân Dĩnh Sơ đánh tới. Âm thanh mang theo độ khí, huấn luyện viên, các ngươi người đâu? Sân vận động không có bất kỳ ai. Ê, chúng ta đổi chỗ. Cố Long Phi lau trên mặt một cái tuyết, mặt lộ vẻ lúng túng. Cái gì? Đổi chỗ sao? Trong điện thoại, Vân Dĩnh Sơ âm điệu đống nhiên trở nên sắc bén, cơ hồ muốn điên rồi. Nàng tân tân khổ khổ từ ùn tắc giao thông đường chạy đến sân vận động, ngươi nói cho ta đổi chỗ sao? Chơi đâu? Đúng, bởi vì có một đợt đỉnh phong chi chiến bắt đầu, sân vận động quá nhỏ, đánh nhau có thể sẽ hủy diệt toàn bộ sân bãi, liền đổi thành Phú Sĩ Sơn. Trời ơi, vẫn còn tiếp tục đi về phía trước. Vân Dĩnh Sơ bên này, Cố Long Phi vừa nói xong, liền lập tức kinh hô một tiếng. Phản phất nhìn thấy cái gì khủng khiếp hình ảnh tựa như 100 năm, 200m, 500m, sắp tiếp cận Phú Sĩ Sơn đỉnh núi. Cố Long Phi tiếng kinh hô liên tục truyền đến. Vân Dĩnh Sơ càng gấp. Huấn luyện viên người đang nói gì? Dĩnh Sơ mau tới à, ta có thể cam đoan với ngươi, một trận chiến này tuyệt đối 100 năm hiếm thấy, đặc sắc trình độ tuyệt đối vượt qua ngươi lúc trước nhìn thấy bất kỳ một cuộc chiến đấu nào. Cố Long Phi âm thanh kích động đều run rẩy. Ta đây liền cứ đến đây. Vân Dĩnh Sơ điện thoại ngủm, bằng nhanh nhất tốc độ dám hướng về Phú Sĩ Sơn. Tần Vũ như cũng đi. Đăng tiên thực lộ, đạp ca hành. Chớp mắt, Phú Sĩ Sơn đỉnh, gần trong gang tấc. Chương 295, Châu Á đỉnh phong nhất chiến. Ký ức hình ảnh hướng theo Tần Vũ từng bước một đi đến, rốt cuộc leo lên Phú Sĩ Sơn chi đỉnh. Hàn phong tàn phá, gió tuyết bao phủ. Tần Vũ cao lớn bóng lưng giống như thiên thần, dần dần biến mất tại chỗ có người mí mắt. Hướng theo hắn biến mất, một cổ bao phủ tại Phú Sĩ Sơn chân áp lực, lúc này mới chậm rãi tàn đi. Không biết rõ vì sao, Tần Vũ chỉ là leo cái núi, liền hiện ra cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Toàn bộ Đông đảo, không, hẳn đúng là toàn bộ Châu Á. Không có so sánh hôm nay náo nhiệt hơn. Quanh năm không có người Phú Sĩ Sơn, một ngày này đám người trải rộng, hơn nữa người đứng đều là võ giả, đây tuyệt đối là chưa từng có ai. Sau này không còn ai, người còn tại tiến một bước tăng nhiều, đạt tới chưa từng có rầm rộ. Cơ xuyên phiêu như đến, đồ quân dụng bộ du mi đẩy, đi lên các nàng có khả năng đạt tới điểm cao nhất, giữa sườn núi vị trí. Tại đi lên, liền không lên được. Thiên Hùng hoàng tử cùng Trung Nô hoàng tử đến, bọn hắn sắc mặt tâm trầm. Bởi vì bọn hắn hiểu rõ, đây là chiến đấu sau cùng. Kỳ thực bọn hắn đông đảo đã thua, không phải là bị bại triệt để, vẫn là bị bại có tôn nghiêm vấn đề. Vân Dĩnh Sơ rốt cuộc đuổi kịp. Cùng Cố Long Phi, Trần An Lan bọn hắn sẽ cùng. Để cho Vân Dĩnh Sơ kỳ quái chính là, không biết rõ vì sao những người này lại nhìn về phía ánh mắt của nàng trở nên kính sợ, thậm chí còn mang theo một chút sợ hãi. Bất quá Vân Dĩnh Sơ cũng không để ý, hướng về Cố Long Phi hỏi thăm, người đâu? Tại đỉnh núi. Cố Long Phi đưa tay chỉ một cái, Vân Dĩnh Sơ định thần nhìn lại. Điều này cũng không thấy rõ a. Vân Dĩnh Sơ chỉ có thể nhìn được hai cái chấm đen, cụ thể tướng mạo xem không đại thanh. Tiết mục hiện trường lại cũng không một người nói chuyện. Phong phát sóng trực tiếp cũng không còn có mưa bình luận. Đại chiến đã tới phía trước bầu không khí, khiến người ngạt thở. Tại đây không tệ chứ? Chắc Nguyên Chiến Đạo đã sớm tới. Hắn đứng tại Tần Vũ trước mặt, nhìn đến mênh mông bắt ngát đỉnh núi, cười lớn hỏi: "Không tồi." Tần Vũ cũng ngắm nhìn phương xa tuyết trắng mênh mông, phát ra từ nội tâm phát ra khen ngợi. "Lam Thiên, Bạch Vân, trắng xóa bạch tuyết, dãy núi trùng điệp, ghi lòng tạc dạ lạnh lẽo, thoáng như nhân gian tiên cảnh. Phú Sĩ Sơn là đông đảo tuyệt nhất, nhưng đặt ở ngã Thần Châu, lại chỉ có thể tính số 55." Tần Vũ đột nhiên chuyển đề tài. Lời này ngoài sáng đang khen Phú Sĩ Sơn thiên hạ tuyệt nhất, thực tế lại nói, ngươi Phú Sĩ Sơn là thiên hạ tuyệt nhất, chỉ vì nơi này là đông đảo, nếu như đặt ở Thần Châu, chỉ có thể xếp hạng thứ 5. Chắc Nguyên Chiến Đạo cũng không tức giận, nụ cười nhạt nhòa nói, một phương thủy thổ nuôi một phương người, đều có các tốt. đây sơn chúng ta nhìn đến mỹ lệ, ngươi nhìn lại không như các ngươi bên kia phong cảnh, đạo lý giống nhau, các ngươi chỗ ấy phong cảnh các ngươi nhìn đến mỹ lệ, chúng ta cũng không cảm thấy. Vì sao muốn đem địa phương định tại đây? Tần Vũ nhìn đến nhìn thoáng qua. Rất cao. Tuyệt hơn chính là, dưới chân núi không phải vết đá, mà là nóng bỏng miệng núi lửa. Cho dù núi lửa đang ngủ say, vẫn như cũ có nóng bỏng nhiệt độ xông thẳng lên trời. Một khi ngã xuống, sẽ không rơi hài cốt không còn, chỉ biết rơi vào dung nham dung luyện thành tro. Bởi vì nơi này mới có thể kích động tiềm năng. Trác Nguyên Chiến đạo cười nói. Tần Vũ gật đầu một cái, cảm thấy hắn nói có đạo lý. Vù vù. Sau đó hai người không nói thêm gì nữa, chỉ có lạnh lạnh tiếng gió. Ánh mắt của hai người đều trở nên sắc bén. Trong không khí tràn ngập một cổ nồng đậm sát khí. Muốn bắt đầu. Khương Bạch Tuyết chậm rãi lên tiếng. Một giọt mồ hôi lạnh từ cái trán của nàng chảy xuống. Trác Nguyên Chiến đạo còn không có rút kiếm, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, giống như có một cổ lực lượng nhu hòa lôi kéo hắn, để cho hắn đi đến một khối ở tại bên vách núi lõm chầm quái thạch bên trên, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Tần Vũ. Một màn quỷ dị xuất hiện, gió núi lạnh lẽo, chính là Trác Nguyên Chiến đạo toàn thân y phục, sợi tóc, cư nhiên đều không có bị lay động, phản phất hắn thân ở một cái khác vô hình không gian tựa như, tùy ý tại đây gió lại lớn, đều chém gió không đến hắn. Mà Tần Vũ vừa vặn ngược lại, trên thân khí thế không ngừng bốc lên, càng ngày càng mạnh. Cương đại đến lấy hắn làm trung tâm, toàn bộ phú sĩ son đều bao phủ một tầng uy áp. Tại loại này uy áp bên dưới, tất cả mọi người đều hung muộn khí đoạn, sắc mặt trắng bệch, giống như xuất hiện cao nguyên phản ứng. Nếu như nói Trác Nguyên Chiến đạo là tĩnh, kia Tần Vũ chính là động. Còn không có xuất thủ, liền cho người một loại đỉnh núi tan vỡ bảng bạc chỉ thế. Keng. Một tiếng thanh thúy kiếm minh ngân thành, vang vọng cửu tiêu. Đông đảo kiếm thần Trác Nguyên Chiến đạo, rốt cuộc rút kiếm. Phú Sĩ Sơn miệng núi lửa khí lưu đột nhiên tăng, trong thiên địa không khí phảng phất đều trở nên bắt đầu ác liệt, cho dù cách rất xa, không ít người gò má đều xuất hiện bị kiếm khí cắt đứt vết máu. Trời ơi, đây chính là kiếm thần thực lực sao? 3 năm trước đây bế quan thì, hắn còn không có thực lực này, chẳng lẽ hắn lại đột phá sao? Vân Dĩnh Sơn nơi này ký ức hình ảnh, tất cả mọi người đều đang không ngừng thay đổi sắc mặt bên trên máu. Trên mặt mỗi người đều mang sợ hãi sâu đậm, quá đáng sợ. Bọn họ đứng được xa như vậy, kiếm khí đều ảnh hưởng đến bọn hắn. Nhưng mà này còn là vừa mới bắt đầu, còn không biết dùng toàn lực. Nếu như toàn lực ứng phó, được khủng bố đến mức nào? Trác Nguyên Chiến đạo cơ hồ một cái nháy mắt thân, xuất hiện tại Tần Vũ ngay phía trên, kiếm trong tay, thẳng tắp đâm đi xuống. Không có loẹt loẹt động tác, không có lãng phí thời gian tụ lực, chỉ có đơn giản như vậy một kiếm đâm ra. Lại sắp đến mắt thường vô pháp bắt, phản phất xuyên thấu không gian. Ầm ầm. Một khắc này, gió núi biến thành khủng bố cuồng phong, tầng mây phản phất sụp đổ mở dạng, cứ như vậy lo lửng lên đỉnh đầu. Phía trên bầu trời càng là truyền đến từng tiếng đỉnh thai nhức góc bạo lôi âm thanh, phảng phất chống trận gióng lên, vang vọng cửu thiên thập địa. Trác Nguyên Chiến đạo rút kiếm một khắc này, liền lao thiên cũng tự cấp nó tạo thế. Một kiếm phong lôi động. Giết. Toàn bộ phú sĩ sơn liên đều vang vọng Trác Nguyên Chiến đạo kia hùng dũng thét to. Giao thủ. Châu Á đỉnh phong nhất nhất chiến. Phú sĩ sơn xung quanh không ngừng có người kinh hô. Bọn hắn ánh mắt chấn động đến cực điểm. Bởi vì một màn trước mắt quá mức chấn động, phảng phất hướng lên trời mượn lực, thao túng tự nhiên, tia gió, tia chớp kia, tiếng sấm kia, toàn bộ đến trợ trận. Một kiếm này, cho dù cách rất xa, cũng để cho tất cả khán giả cảm nhận được sắc bén kiếm ý, trong khoảnh khắc khắp cả người phát rét, từng cái hai mắt trợ to. Loại hành vi này không khác nào phạm nhân khiêu chiến thần linh. Một kiếm kia sẽ đem hắn chặt thành hai nửa. Cái này thần châu người rất mạnh, nhưng mà hắn lập tức liền phải chết. Ví dụ như loại này âm thanh không ngừng xuất hiện, tất cả mọi người đều cảm thấy một trận chiến này Tần Vũ phải thua. Không phải Tần Vũ yếu hơn, mà là đông đảo kiếm thần quá mạnh mẽ. Đối mặt đây thế như trẻ che một kiếm, Tần Vũ lại làm một cái để cho tất cả mọi người đều không cách nào hiểu cử động. Hắn giống như không thấy trước mắt Trác Nguyên Chiến đạo một dạng, vậy mà xoay người lại, đem sau lưng hướng về phía hắn. Sau đó một quyền lại lần nữa hướng về phía sau lưng không khí đập tới. Xong. Hắn nhất định chết. Hắn tại gây cười sao? Tất cả mọi người đều sợ ngây người, đừng nói bọn họ, chính là nhìn đến một màn này hiện trường khán giả, đều cảm thấy 10 phần bất khả tư nghị. Chương 296, vì sao ngươi không phải đông đảo người? Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, cư nhiên đem sau lưng lộ cho địch nhân. Đây không muốn chết sao? Tất cả mọi người đều không để ý giải Tần Vũ tại sao phải làm như vậy, thậm chí cảm thấy được mất nhìn. Châu Á đỉnh phong nhất nhất chiến, liền đây. Ân. Không đúng. Khương Bạch Tuyết chính là hơi biến sắc mặt, nhìn chằm chằm hình ảnh, ánh mắt lóe lên một đạo mũi nhọn. Chỉ thấy trong hình Tần Vũ ánh mắt sắc bén, một quyền đại khai đại hợp, đập về phía sau không khí. Mà sau lưng Trác Nguyên Chiến đạo lại mang theo một kiếm phong lôi chi lực, đâm thẳng Tần Vũ sau lưng. Xong. Cố Long Phi, Trần An Lan bọn hắn ánh mắt thâm sâu thay đổi, toát ra một tia tuyệt vọng. Vân Dĩnh Sơ khẩn trương siết chặt nắm đấm. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người đều cho là một trận chiến này vừa mới bắt đầu, liền muốn lúc kết thúc. Dị biên tăng vọt. Trác Nguyên Chiến đạo một kiếm đâm về phía Tần Vũ sau lưng, không khí bị đâm phá, phát ra đâm đâm âm thanh. Một kiếm này đâm vào bất luận người nào thân thể đều là phải chết. Chính là đâm vào Tần Vũ thân thể bên trong, hắn vậy mà chẳng có chuyện gì. Ngược lại là Trác Nguyên Chiến đạo thân ảnh dần dần biến mất, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Ta kháo, người đâu? Kiếm thần biến mất. Tiết mục hiện trường, tất cả khán giả đều bị kinh động. Mỗi người đều toát ra nồng đậm vẻ khó tin, trợn mắt hốt mồm, trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Chấn kinh còn có tụ tập tại Phú Sĩ Sơn xung quanh võ giả vây xem. Bọn hắn liền cùng gặp quỷ tựa như nhìn đến một màn này, căn bản không biết rõ đây là có chuyện gì. Ầm. Ngay tại tất cả mọi người chấn kinh buồn bực thì, một tiếng giống như sấm sét nổ vang âm thanh truyền đến, vang vọng toàn bộ đỉnh núi. Tất cả mọi người sợ hết hồn, chỉ thấy một cổ khủng bố kình phong hóa thành phong bạo, phản phất vũ khí nguyên tử tại đây bạo nổ mở dạng, trên núi Phú Sĩ vô số gió tuyết bị đánh văng ra. Không ít người bị đống tuyết nhấn chìm, nơi giữa sườn núi cây cối bị đè gãy, toàn bộ nổ tận gốc. Một màn kinh khủng, để cho tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn liền vội vàng nhìn về phía đỉnh núi vị trí. Chỉ thấy chỗ đó sương mù bị va đập tán, khí lưu cường đại hướng ra phía ngoài tràn ra. Một đạo nhân ảnh từng bước trong đó hiện hình. Là Tần Vũ. Tiết mục hiện trường, không nén nổi truyền đến tiếng kinh hô. Hắn sau lưng là Trác Nguyên Chiến Đạo. Lại có người kinh hô, tầm mắt tập trung ở Tần Vũ sau lưng. Tần Vũ một quyền rơi xuống vị trí, nhiều thêm một bóng người, chính là đột nhiên biến mất Trác Nguyên Chiến Đạo. Ta rõ rồi, chẳng trách Tần Vũ sẽ không coi Trác Nguyên Chiến Đạo, xoay qua chỗ khác công kích không có ai phía sau, bởi vì hắn đã sớm nhìn ra, trước mắt Trác Nguyên Chiến Đạo chỉ là một đạo tàn ảnh. Khương Bạch Tuyết kinh hô. Trong hình, người càng ngày càng nhiều ý thức được một điểm này, từng cái ánh mắt ngốc trệ, quả thực bất khả tư nghị. Trác Nguyên Chiến Đạo lừa gạt tất cả mọi người, duy chỉ có không có lừa gạt Tần Vũ. Tần Vũ một quyền đập ầm ầm tại Trác Nguyên Chiến Đạo trong kiếm phong, người sau cũng dùng kiếm chặn lại Tần Vũ năm đấm. Hai người cứ như vậy giằng co, ngoại trừ mới bắt đầu kia một tiếng nổ vang sau đó, không có bất kỳ lực tàn phá, cũng không có bất kỳ động tĩnh nào. Giang giác. Giang giác. Có thể 3 giây sau đó, lấy hai người là trung tâm, xung quanh núi đá mặt đất xuất hiện chẳng chịt vết nứt. Vết nứt như giống như mạng nhện quét tán, cuối cùng chiếm cứ toàn bộ bề mặt quả đất. Ầm ầm. Một tảng đá lớn hóa thành cho bụi, rơi xuống mới miệng núi lửa bên trong. Nặng mấy tấn đá lớn rơi vào dung nham bên trong, giống như đá chìm đáy biển một dạng, một chút âm thanh đều không có. Có một tảng đá lớn sẽ có khối thứ hai, một khối lại một khối đá lớn rơi vào vết đá. Cháy mau. Vân Dĩnh Sơ ký ức hình ảnh bên trong, tại vị ở giữa sườn núi người vây xem ra, loại hình ảnh này giống như không trung hai lần mưa thiên thạch một dạng, không có đập vào trên núi còn tốt, một khi đập phải, liền sẽ tạo thành lần hai phá hư. Tất cả mọi người kêu thảm thiết thoát đi, không ít người mơ hồ có loại dự cảm, hai người này đánh tới cuối cùng, có thể hay không đem toàn bộ Phú Sĩ Sơn cho đánh không có. Không chờ mọi người chấn động, hai người vừa chạm liền tách ra sau đó, lại chiến với nhau. Tốc độ nhanh như tia chớp, căn bản không phải người bình thường ánh mắt có thể bắt. Trác Nguyên Chiến Đạo một kiếm đâm tới, nhìn như chỉ có một kiếm, trên thực tế một giây đâm ra chừng mấy kiếm, trực tiếp phong tỏa Tần Vũ tất cả đường lui. Tần Vũ không thể lui được nữa. Hắn liền dứt khoát không lùi, mặc cho một kiếm này đâm tới. Hắn đưa ra một cái tay, nói chính xác là một cây ngón tay. Lấy ngón tay tiếp kiếm, tuyệt đối là một con đường chết. Chính là Tần Vũ hết lần này tới lần khác cứ làm như vậy. Thân xác cũng dung, tư thế bình thường, giống như là một chuyện nhỏ không đáng kể tựa như. Tại chỗ có người nhìn chăm chú, Trác Nguyên Chiến Đạo một kiếm kia rốt cuộc đi đến Tần Vũ trước mặt. Tần Vũ cong ngón tay búng một cái, gậy tại sắc bén trên thân kiếm. Khi thanh thúy một tiếng nổ vang, trường kiếm thân kiếm kịch liệt lắc lư, tiếng kim loại rung vang tận mây xanh. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, chẳng ai nghĩ tới hai người đại chiến có thể đạt đến loại trình độ này. Liền Trác Nguyên Chiến Đạo mình cũng không khỏi hơi kinh ngạc nhìn đến Tần Vũ. Không chờ Trác Nguyên Chiến Đạo kịp phản ứng, Tần Vũ lại tung người nhảy một cái, vậy mà lăng không nhảy tới Trác Nguyên Chiến Đạo trong kiếm phong, chân đạp trường kiếm, một cước đá về phía Trác Nguyên Chiến Đạo. Trác Nguyên Chiến Đạo sắc mặt đại biến, vội vã nhấc kiếm đón đó. Rầm 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 bốn. Tần Vũ hai chân cùng xuất hiện, thế công tựa như cuồng phong bạo vũ. Trác Nguyên Chiến Đạo chỉ có thể không ngừng lùi về sau. Điều này sao có thể? Vân Dĩnh Sơ bên cạnh, một vị đông đảo võ giả kinh hô, mặt đầy bất khả tư nghị. Hắn không nghĩ đến, gần trong nháy mắt, đông đảo kiếm thần liền rơi vào bên dưới gió. Phương xa, Cơ Xuyên Phiêu Nhứ cũng chấn động trọn to hai mắt, kịp phản ứng, trên mặt nàng để lộ ra vẻ mừng rỡ. Đối với nàng mà nói, Tần Vũ càng mạnh, nàng lại càng cao hứng. Tiên Hùng Hoàng Tử sắc mặt chính là âm trầm có thể vắt ra nước. Tần Vũ được thế không tha người, một cước so sánh một cước lực đạo lớn. Cuộc chiến của cường giả, sai một ly, kém lấy ngàn dặm, một cái sơ sẩy, Trác Nguyên Chiến Đạo liền bị Tần Vũ bắt được sơ hở, nhấc lên mãnh liệt phản kích. Lui về sau nữa chính là vết đá. Không ít đông đảo võ giả kinh hô, không nén nổi lau mồ hôi một cái. Trác Nguyên Chiến Đạo tựa hồ cũng ý thức được một chút, không còn một vị đó nữa, mà là cưỡng ép ngừng lại bước chân, một kiếm đâm ra. Tần Vũ công liên tiếp lúc này mới bị đánh gãy. Mà Trác Nguyên Chiến Đạo cũng thối lui đến bên vết đá, sau này nhìn thoáng qua, mấy hạt đá vụn rơi xuống. Ha ha, mình thiếu một chút rơi xuống vực bỏ mình, có thể Trác Nguyên Chiến Đạo lại không để ý lắm, ngược lại thoải mái cười lớn. Thật không nghĩ tới, Thần Châu lại có cường giả như vậy, thật sự là ta không nghĩ đến. Đã bao nhiêu năm, rốt cuộc xuất hiện một vị có thể để cho ta ra tay toàn lực người, chúng ta một ngày này chờ quá lâu. Trác Nguyên Chiến Đạo chiến ý nổi lên, có chút hăng hái nhìn đến Tần Vũ, nói ra, ta nói, Tần Vũ, vì sao ngươi không phải đông đảo người sao? Tần Vũ hơi biên sắc mặt, ngươi nhận ra ta đến. Trác Nguyên Chiến Đạo cười gật đầu, mới đầu không nhận ra, nhưng là bây giờ, ta có thể xác định, ngươi chính là Tần Vũ. Bởi vì có thể cùng ta đánh cho thành mức này, ngoại trừ Thần Châu quốc top 5 tỉnh chỉ huy, không có người khác. Ngươi vì sao không phải đông đảo người đâu? Trác Nguyên Chiến Đạo tràn đầy tiếc nuối nói, nếu ngươi đông đảo người, ta đông đảo võ đạo tuyệt đối lại hùng, ngươi ta sẽ là vong niên chí hữu, dạng này tốt bao nhiêu a bốn. Chương 297, kiếm thần đoạt kiếm. Gió tuyết quá lớn, Phú Sĩ Sơn xung quanh người vây xem không nghe được Trác Nguyên Chiến Đạo đang nói gì, nhưng mà không có nghĩa là thân ở thượng đế thị giác hiện trường khán giả không nghe được. Trác Nguyên Chiến Đạo nói chính là, vì sao ngươi không phải đông đảo người đâu? Đám khán giả, sắc mặt thật sâu mà phát sinh biến hóa. Bởi vì tất cả mọi người đều nghe được thâm sâu tiếng đuối, cùng từ trong thâm tâm hy vọng. Tuy rằng Tần Vũ lấy lực một người, đem toàn bộ đông đảo võ đạo đánh rơi dưới ngựa, tương lai mấy chục năm, ngay cả 100 năm, đều sẽ có người nhớ đã từng có một cái gọi Tần Vũ người, đem bọn hắn võ đạo hung hăng dẫm ở dưới chân. Đây đối với mỗi một cái đông đảo người đều đã tạo thành cực lớn thân tâm tổn thương. Nhưng mà, Trác Nguyên Chiến Đạo vẫn là thưởng thức Tần Vũ, phát ra từ nội tâm thưởng thức. Thế cho nên sẽ cảm thán, chất vấn thương thiên, vì sao Tần Vũ không phải đông đảo người? Nếu mà Tần Vũ là đông đảo người, như vậy bọn hắn đông đảo võ đạo hội phồn vinh hưng thịnh, ngay cả đăng lâm thế giới chi đỉnh. nếu mà Tần Vũ là đông đảo người, như vậy hắn đông đảo người mạnh nhất danh xưng cũng có thể đổi chủ, Tần Vũ sẽ thay vào đó. Nếu mà Tần Vũ là đông đảo người, bọn hắn không phải là địch nhân, mà là lương sư, chí hữu. Nếu mà, đáng tiếc, cái thế y họ y này không có nhiều như vậy nữa mà. Thực tế chính là, Tần Vũ là Thần Châu người. Sinh ra ở Thần Châu, hắn yêu quý Thần Châu mỗi một phiến lãnh thổ. Hắn đang đại biểu Thần Châu, tùy ý giẫm đạp lên đến bọn hắn đông đảo tôn nghiêm cùng liên miên. Tất cả mọi người không phải đối thủ của hắn, càng là ép mình cái này ẩn cư nhiều năm lão quái vật lộ diện, mới đưa cục diện hơi xoay chuyển một chút. Hắn là cái quái vật, ngũ tỉnh chỉ huy thời kỳ, một người khuất phục toàn thế giới, thời ra ngũ tinh thống suất quân trang, hắn lại lấy một loại khác không chảy máu phương thức, khuất phục bọn hắn đông đảo. Chắc nguyên chiến đạo hận a. Lấy dạng này hình thức biểu đạt bất mãn ta của hắn. Tần Vũ, thay thế quốc tịch đi, làm ta đông đảo người. Chắc nguyên chiến đạo mỉm cười phát ra mời, dạng này chúng ta cũng không cần đánh, ta đông đảo võ đạo về sau có người kế tục. Ngươi còn trẻ, là chậm rãi dâng lên triều dương, mà ta đã già rồi, là rơi xuống ánh tịch dương, lại cho ngươi 10 năm, 20 năm, ngươi sẽ đạt tới trình độ gì, ta không dám tưởng tượng. Ta cũng không dám tưởng tượng. Tần Vũ cũng phát ra từ nội tâm cười nói, nhưng mà có một dạng sự tình ta có thể xác định, nếu mà ta là đông đảo người, vậy ta sẽ ta quốc tịch cảm thấy ghê tởm. Tần Vũ cự tuyệt chắc nguyên chiến đạo, chính là bởi vì ta là một cái Thần Châu người, cho nên ta mới có thể đạt đến hôm nay độ cao này, nếu mà ta là đông đảo người, vậy ta hiện tại hẳn đúng là ăn no chờ chết, lấy tiền lương chết đói nhân viên văn phòng. Nói lời này thì, Tần Vũ cười đến phát ra từ đáy lòng. Cũng là hôm nay tìm khá một chút đối thủ, cộng thêm đứng tại Phú Sĩ Sơn loại này phong cảnh tú lệ địa phương, Tần Vũ không cần ngụy trang, có thể tận tình làm trở về mình, hắn mới có thể nói những lời này. Thần Châu có hắn để ý người, Thần Châu có hắn tôn kính người, Thần Châu cũng có hắn tưởng nhớ người, tất cả hắn mới giao tranh đến tận đây. Rất hạnh phúc. Có đúng không? Kia thật là quá đáng tiếc. Chắc Nguyên Chiến Đạo lắc lắc đầu, nói ra, ban nãy ta một mực đang nghĩ một cái vấn đề, nếu như chúng ta hai nếu mà thân ở cùng một cái thời đại, ta là không phải sẽ bị ngươi bỏ rơi xa xa, liền bóng lưng của ngươi đều không thấy được. Chắc Nguyên Chiến Đạo là nói thật, hắn tại Tần Vũ cái tuổi này, liền Tần Vũ đuôi xe đèn đều không thấy được. Cuộc chiến đấu này kỳ thực đã thất bại. Hắn mặc dù có thể cùng Tần Vũ đánh cho thành dạng này, không phải hắn mạnh, mà là hắn sống được lâu. Thật xin lỗi, ngươi quá ưu tú. Chắc Nguyên Chiến Đạo phát ra từ nội tâm nói ra. Thực tế Khương Bạch Tuyết, Thử La Lan, Thần Hy Nhi, trong hình cơ xuyên phiêu nhứ, hai vị hoàng tử đều lắng lặng nhìn một màn này. Ai cũng nghe được câu nói này lời ngầm là ý gì, thật xin lỗi, ngươi quá ưu tú, cho nên ta phải giết ngươi. Nếu mà ngươi là đông đảo người, ta nhất định mừng rỡ như điên, ngươi ta đã bình ổn mối tương xứng, ta đối với ngươi dốc túi chuyển cho, thiên hạ rộng lớn, nơi nào không đi được. Đáng tiếc ngươi là cái Thần Châu người, ta chỉ có thể giết ngươi. Người này, không lưu được. Tất cả mọi người đều ngửi thấy Phú Sĩ Sơn trên đỉnh không khí biến hóa, trận này kinh trời đại chiến đã đạt đến quyết liệt. Chắc Nguyên Chiến Đạo lần nữa một kiếm đâm ra, kiếm khí giống như sông lớn biển hồ một dạng tràn lan, một phát không thể vãn hồi. Mũi kiếm mang theo khủng bố phong lôi thanh âm, cắt ra không khí, đâm rách hư không. Ầm. Một kiếm rơi xuống, Tần Vũ chỗ ở đất chống bị tiếp tục cắt ra, thiết diện bóng loáng giống như máy cắt cắt ra đó. Chỉ là Tần Vũ đã sớm biến mất, cả người giống như một cái như là tháo, xông thẳng Chắc Nguyên Chiến Đạo mà đi. Một quyền lại lần nữa rơi xuống, khủng bố tuyệt luân. Phanh. Hai người đánh nhau, thanh thế thật lớn, giống như hai quả tinh thần va chạm. Khủng bố sóng khí một sóng so sánh một sóng mạnh, như sóng gọn một dạng, toàn bộ hướng ra phía ngoài khuếch tán. Bọn hắn vị trí hiện thời, vậy mà dâng lên một đóa cỡ nhỏ đám mây hình ấm. Càng đáng sợ hơn chính là bọn hắn nơi đi qua, nham thạch không phải nổ tung, chính là bị cắt đứt. Tất cả mọi người đều nhìn ngây người, mới đầu còn có thể kinh hô, hội nghị luận, nhưng mà hướng theo chiến đấu quyết liệt, tất cả mọi người đánh mất khả năng nói chuyện. Chấn động. Hai người này chiến đấu, vô luận dùng ngôn ngữ gì để hình dung, đều là tái nhọn. Chắc Nguyên Chiến Đạo chém xuống một kiếm, trang xóa kiếm khí như một quải thác nước sắp phủ xuống. Tần Vũ đối mặt một kiếm này, lại không có né tránh. Hai mắt của hắn, một mực nhìn chăm chú thanh này đánh tới kiếm, thật sâu mà hình chiếu tại đồng tử bên trong. Hắn vậy mà ngồi xếp bằng xuống. Chắc Nguyên Chiến Đạo một kiếm kia sắp đến mắt thường không thể nhận ra, mũi kiếm cùng không khí ma sát, phát ra suy 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 âm thanh. Một vệt lấp lánh chói mắt bạch quang tại Chắc Nguyên Chiến Đạo trong kiếm phong nổ tung, càng ngày càng rực rỡ, cuối cùng giống như cực quang mở dạng, tràn ngập tại chỗ có người đồng tử bên trong. Tất cả mọi người không khỏi nhắm mắt lại, nghiêng đầu sang chỗ khác. Đừng nói trong hình, chính là tiết mục hiện trường người, thấy một màn này, đều không kìm lòng được nhắm hai mắt lại. Loại này hào quang chính là nghiêm trọng ô nhiễm ánh sáng. Trong hình đã có không ít người chảy mắt, mù. Có thể Tần Vũ lại mắt nhìn phía trước, cũng không thèm nhìn tới sắp rơi xuống mũi kiếm. Rốt cuộc, mũi kiếm rơi xuống. Keng. Khoảng cách Tần Vũ đỉnh đầu chỉ có mấy cm khoảng cách. Nhưng chính là đây mấy cm khoảng cách, dĩ nhiên không cách nào nữa đi phía trước tiến một bước. Chắc Nguyên Chiến Đạo sắc mặt đại biến, sắc mặt có một ít dữ tợn. Mà tất cả mọi người lại mở mắt ra sau đó, lập tức bị một màn trước mắt cho chấn động đến. Tần Vũ ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước. Hắn chắp hai tay, không nhưng lệnh, vừa vặn tiếp nhận rơi xuống mũi kiếm. ML. Tất cả mọi người nhìn đến một màn này, không có một bước chấn động tột đỉnh. Một màn này, cực kỳ võ hiệp khí tức. Tần Vũ chắp tay hai tay không ngừng dùng sức, Chắc Nguyên Chiến Đạo tay nắm chuôi kiếm, cũng tại không ngừng dùng sức. Quyền sợ thiếu tráng, lúc này, tuổi già sức yếu chỗ xấu liền thể hiện ra. Tại Tần Vũ không ngừng dùng sức phía dưới, răng rác một tiếng. Chắc Nguyên Chiến Đạo trường kiếm trong tay, theo tiếng cắt thành hai khúc. Chương 298, vật gì không thành kiếm. Răng rác. Mũi kiếm đứt đoạn âm thanh, rất nhỏ bé, nhưng mà tất cả mọi người nghe tới, lại có vẻ vô cùng dễ thấy. Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Căn bản không dám tưởng tượng, chắc vốn là kiếm thần kiếm vậy mà chặt đứt. Thiên, trời ơi, giả, cái này nhất định là giả. Ta nhất định xuất hiện ảo giác. Kiếm thần kiếm vậy mà chặt đứt. Vân Dĩnh Sơ ký ức hình ảnh. Phú Sĩ Sơn xung quanh, tất cả đông đảo võ giả thấy một màn này đều mặt lộ vẻ hoảng sợ. Căn bản không muốn tin tưởng đây là thật. Một ít người thậm chí tại chỗ hôn mê. Chắc Nguyên Chiến Đạo tại đông đảo võ đạo địa vị không cần nhiều lời, khai sơn tị tổ một dạng tồn tại. Chính là cư nhiên đoạn kiếm. Đoạn kiếm ý tứ không may, tại song phương trong tỉ thí, đoạn kiếm chính là bại cục đã định để báo. Vân Dĩnh Sơ trong mắt cũng hiện lên chấn động. Quá mạnh mẽ. Vị này thần châu người, nàng có thể 100% xác định, người này chính là vừa đến đông đảo ngày ấy, tại nàng trước liền thay nàng đá cả con đường người thần bí. Nàng cố gắng muốn nhìn rõ dáng vẻ của người kia, vẫn như cũ không thấy rõ. Nhưng mà Cố Long Phi, Trần An Lan nhìn về phía mình ánh mắt rất kỳ quái. Đông đảo phỏng vấn tiết mục, người chủ trì cùng Cơ Xuyên Phiêu Nhứ đều trầm mặc. Cơ Xuyên Phiêu Nhứ còn tốt, dù sao lúc đó nàng ngay tại hiện trường. Nhưng mà lại lần nữa nhìn một màn này, đáy lòng của nàng chỉ có chấn kinh. Nhưng người chủ trì liền không giống nhau, hắn là lần đầu tiên thấy một màn này. Hắn rung động thiếu chút từ trên ghế ngồi liệt đi xuống. Bại? Bại sao? Đã lâu, mới âm thanh run rẩy lên tiếng. Còn không có. Cơ Xuyên Phiêu Nhứ thuận theo lên tiếng, nhàn nhạt nói, nếu mà Trác Nguyên Chiến Đạo chỉ có chút bản lĩnh này, kia hắn liền không xứng với kiểm thần tên. Tiếp tục xem tiếp đi. Nghe nói như vậy, người chủ trì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tĩnh. Lúc này, Phú Sĩ Sơn đỉnh là yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn đến một màn này, kinh ngạc không nói ra được. Trác Nguyên Chiến Đạo nhìn đến đoạn kiếm, cũng rơi vào trầm mặc. Nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt, lộ ra một vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Đối với dùng kiếm người đến nói, kiếm chính là sinh mệnh một dạng, kiếm chắc đức, bình thường phải dâng ra sinh mệnh đến tuất kiếm. Tần Vũ nhìn đến Trác Nguyên Chiến Đạo, cười ha hả nói, là cái lý này. Trác Nguyên Chiến Đạo đồng ý gật đầu, nhưng nhìn nét mặt của hắn, tựa hồ cũng không có tuấn kiếm ý tứ. Hắn cũng không tính nhận thua. Còn không nhận thua không? Người kiếm đều gãy. Tần Vũ kinh ngạc hỏi, kiếm chặt đứt, vứt bỏ tức có thể. Hướng theo hắn dứt lời bên dưới, Trác Nguyên Chiến Đạo vậy mà thật vứt bỏ trong tay bảo kiếm, biểu tình có vẻ rất tĩnh lặng. Lần này Tần Vũ sắc mặt cũng thâm sâu phát sinh biến hóa. Tuấn kiếm một bộ này, thật giống như chỉ thích hợp dùng ở chỉ bạ chật chỗ đó, đối với Trác Nguyên Chiến Đạo loại này không có tác dụng. Có lẽ là nhìn ra Tần Vũ nghi hoặc, Trác Nguyên Chiến Đạo cười một tiếng, nói, thanh kiếm này thường ta 20 năm, giống như lão bằng hữu mở dạng, thì cũng nên chặt đứt. Ta sau đó đi cùng nó, nhưng mà tại ta tâm nguyện đã xong sau đó. Lúc nào tâm nguyện tài năng? Bạn ngươi thời điểm. Tần Vũ cười một tiếng, vậy ngươi khả năng phải thất vọng, ngươi kiểm đã hủy, muốn cái gì chiên? Toàn bộ Phú Sĩ Sơn đều bao phủ một tầng thâm sâu vẻ tuyệt vọng, không ít đông đảo mặt người như cho tàn, đều không ôm hy vọng gì. Kiếm thần kiếm đều gãy, một trận chiến này không thể nào thắng. Có thể Trác Nguyên Chiến Đạo cười nhạt cười, nói, thiên hạ rộng lớn, vật gì không thành kiếm? Ngươi đoạn, chỉ là ta kiếm, mà không phải ta kiếm mật, kiếm tâm, chỉ cần kiếm tâm vẫn còn, vạn vật đều có thể làm kiếm. Dứt lời, chỉ thấy Trác Nguyên Chiến Đạo thuận tay nhặt lên một cái nhánh cây, nắm trong tay. Tần Vũ một cái không phát, biểu tình cũng trở nên ngưng trọng. Cái này đích xác chỉ là một cái nhánh cây, nhưng mà bị Trác Nguyên Chiến Đạo nắm ở trong tay, nó chính là trên thế giới sắc bén nhất kiếm. Thời khắc này Trác Nguyên Chiến Đạo, khí thế thoạt nhìn so kiếm chưa ngừng trước đều muốn càng hơn một bậc. Một cọng cỏ cũng có thể làm kiếm, là cái ý này sao? Tần Vũ hỏi. Không tội. Trác Nguyên Chiến Đạo cười nhạt nói, đây là ta bê quan ngộ ra đến, dùng kiếm, không thể chỉ dùng kiếm, dạng này sẽ đem mình hạn chế chết, một viên thạch, một cây cỏ, đều có thể dùng làm kiếm. Kiếm đoạn, ngược lại thành công giải phóng ngươi. Tần Vũ hít một hơi thật sâu. Trác Nguyên Chiến Đạo hiểu được đạo lý này, cho nên trở nên bao la và tượng, thuận tay nhặt lên một cái nhánh cây, khí thế trở về, một người liền cho người một loại thiên quân vạn mã hảo giác. Giết. Tần Vũ hét lớn, lần nữa đánh tới. Không có gì đáng nói, chỉ có giết. Võ đạo không phân biên giới, Tần Vũ kính trọng Trác Nguyên Chiến Đạo, Trác Nguyên Chiến Đạo cũng kính trọng Tần Vũ, đã hết hưng. Tần Vũ trong mắt ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe, một quyền lại lần nữa đánh ra. Một quyền bá tuyệt thiên địa, đại khai đại hợp. Tần Vũ dưới chân vị trí trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số đá vụn lăn xuống, chớp mắt, liền đi đến Trác Nguyên Chiến Đạo trước mặt. Đến tốt lắm. Trác Nguyên Chiến Đạo cười to, một nhánh cây đâm ra. Rất đơn giản đâm một cái, nhưng mà Tần Vũ trong mắt lại trở thành mặt khác một bộ cảnh tượng. Trác Nguyên Chiến Đạo nơi đi qua, hỏa diễm bay lên, không có một mảng cỏ. Nguyên nhân là Trác Nguyên Chiến Đạo lôi kéo nhánh cây kéo trên mặt đất, ma sát ra tia lửa. Trên núi Phú Sĩ băng tuyết bị hỏa hoạn hòa tan, hỏa tinh lan ra địa phương, đều được một phương kiếp thổ. Tần Vũ chân không cẩn thận dẫm ở mấy hạt nám đen trên đá, đã lập tức ảnh được một tiếng nổ tung mở ra, cực kỳ giống hạt rẻ giang đường. Tuyết lớn gào thét, hàn phong lạnh lẽo, nhưng mà hai người vị trí đỉnh núi, nhiệt độ lại một chút xíu lên cao, một phiến núi cao tuyết động bị toàn bộ hòa tan, hóa thành dòng nước từ chỗ cao chảy xuống. Xa xa nhìn lại, giống như từ trên trời giáng xuống trên trời thác nước một dạng. Hai người lại chiên, vậy mà thay đổi sông núi địa thế hoàn cảnh. Đây là lúc trước chuyện chưa bao giờ nghe. Kiếm hỏa, đốt thương khung. Trác Nguyên Chiến Đạo hét lớn. Chờ hắn đem nhánh cây cầm lên thời điểm, toàn bộ nhánh cây đều bị đốt đỏ bừng. Ngay sau đó, biến thành một thanh hỏa kiếm. Xuy xuy xuy, một kiếm rơi xuống, Tần Vũ y phục vậy mà tự cháy lên. Tần Vũ chỉ đành phải đem trên người y phục toàn bộ cởi hết, để lộ ra cảnh hoàng tàn khắp nơi thân thể. Một khắc này, vô luận là đông đảo người, vẫn là thần châu người, lúc này đều không nói, trang trọng nghiêm túc, bất cầu nôn tiếu nhìn đến một trận chiến này. Bởi vì bọn hắn đồng dạng sự đồng cảm, vô luận một trận chiến này là ai ai bại, đều là hai người kia trong cả đời huy hoàng nhất chiến đấu. Đối với Trác Nguyên Chiến Đạo, khả năng này là tánh mạng hắn bên trong cuối cùng khẽ múa. Trác Nguyên Chiến Đạo cả đời đều tại đắm chìm kiếm đạo, hắn sửa không phải kiếm, mà là nhân sinh. Hiện tại kiếm chặt như nước, vô luận thắng và bại, hắn đều là muốn lấy thân tuất kiếm. Đây là một cái múa kiếm người ý nguyện xưa. Đông đảo người thương cảm, thần châu người kính nể. Hiện tại, không còn có người tiếp tục nâng dị vang ân đoán. Tất cả ân oán, phản phất đều hướng theo một trận chiến này rơi vào giai đoạn cuối, mà chìm vào Phú Sĩ Sơn trong vực sâu. Chương 299, đông đảo, tuyệt không thể bại. Liên một trận chiến này mà nói, không có người thua. Tiên tinh tiết mục hiện trường, đã lâu mới truyền đến băng băng cảm thán âm thanh. Nàng không nghĩ đến, một trận chiến này vậy mà thấy làm nàng khuôn mặt có chút động. Mà ở đây mỗi một vị khán giả đều là cảm giác giống nhau. Hình ảnh bên trong, Trác Nguyên Chiến đạo trong tay hỏa kiếm đã hướng về Tần Vũ đã đâm đi tới. Hung manh thấy lửa, phả vào mặt, Tần Vũ trước mắt xuất hiện một tia ảo giác, phản phất nhìn thấy vạn hỏa phần thiên cảnh tượng. Tần Vũ đưa tay đi bắt thanh kia hỏa kiếm. Hướng theo tiếp xúc, một cổ nóng bỏng cảm giác phả vào mặt, đám khán giả thậm chí có thể nghe thấy rất nhỏ thiêu đốt âm thanh. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, thanh âm này liền biến mất, biến thành vụ vụ tiếng gió. Trên núi Phú Sĩ gió càng ngày càng lớn, lớn đến muốn thổi tắt hỏa kiếm bên trên kiếm. Hô. Trên nhánh cây hỏa diễm dập tắt. Tần Vũ đột nhiên bóp một cái. Rang rác một tiếng, nhánh cây trực tiếp bị bóp gãy. Nhưng mà Trác Nguyên Chiến đạo một trường cũng đến, nhẹ bông khắc ở Tần Vũ trên ngực. Một trường này thoạt nhìn không có gì sức lực, mềm nhũn, nhưng Tần Vũ lại cảm thấy thâm sâu nguy hiểm. Phanh. Chụp xong sau đó, Tần Vũ giống như diều đứt dây một dạng bay ngược ra ngoài. Rang rác, ven đường có mấy khối đá, nhưng đều bị Tần Vũ thân thể đụng nát. Đụng vào cuối cùng một khối thời điểm, Tần Vũ mới miễn cưỡng dừng lại. Lồng ngực vô cùng đau đớn, một trường này, phản phất đem hắn lục phủ ngũ tạng làm vỡ nát. Máu kẹt ở cổ họng, Tần Vũ dùng đầu lưỡi liếm một hồi, chát chát, đáng đáng. Tần Vũ. Nhìn thấy Tần Vũ bị một trường vô bay, Tử La Lan không nhịn được hô to một tiếng. Âm thanh không có truyền tới Tần Vũ trong tai, lại truyền đến Vân Dĩnh Sơ trong tai. Nàng thân thể run nhẹ, đồng tử trực tiếp có thành một chút. Đột nhiên nhìn một phía. Là ai? Ai đang kêu Tần Vũ? Vân Dĩnh Sơ không chú ý trên núi Phú Sĩ chiến cuộc, nóng nảy nhìn một phía. Đâu đâu cũng có người. Đâu đâu cũng có phiêu linh tuyết. Gió lón vụ vụ thét lên, mơ hồ tầm mắt. Vân Dĩnh Sơ liền vội vàng giơ tay lên ngăn cản, trong đôi mắt mang theo mờ mịt. Vừa mới nàng rõ ràng nghe rất rõ, có người đang gọi Tần Vũ hai chữ này. Là nàng nghe lầm sao? Cố vấn luyện viên, ngươi vừa mới có nghe có người đang kêu tên ai sao? Nàng liền vội vàng hỏi cách gần đây Cố Long Phi. Người sau sửng sốt một chút, có người đang gọi tên ai? Không có a. Phải không? Vậy ta nghe lầm, thật ngại ngùng. Vân Dĩnh Sơ liền cùng mất hồn một dạng, tiếp tục xem hướng về Phú Sĩ Sơn đỉnh. Cũng không biết là không phải là lỗi của nàng giác, nàng cảm giác Phú Sĩ Sơn trên đỉnh đánh nhau hai người, có một cái rất giống Tần Vũ thân ảnh. Phúc. Tần Vũ phun một ngụm máu tươi, sau đó chậm rãi đứng dậy. Trên mặt lộ ra một vẻ dữ tợn. Chỉ thấy Tần Vũ sau lưng đã máu thịt bé bét, máu tươi thuận theo lưng của hắn không ngừng chảy xuống. Trác Nguyên Chiến đạo cười nói, lấy vạn vật làm kiếm, kỳ thực còn không phải ta cuối cùng lĩnh ngộ, ta cuối cùng lĩnh ngộ là lấy thân thể làm kiếm, thân thể mỗi một cái vị trí đều có thể là kiếm, kiếm là người đoán, cũng là người hủy diệt. Thu giáo. Một câu nói rơi xuống, Tần Vũ lần nữa nổi lên, vẫn như cũng bị đánh bay. Ngay sau đó, Tần Vũ sau lưng lại thêm một đạo máu me đầm địa vết thương. Đây là lần thứ hai. Nhị bất quá tam, sẽ không có lần thứ ba. Tần Vũ lau sạch vết máu ở khóe miệng, lần nữa phóng tới. Lần này, Trác Nguyên Chiến đạo lại không có bắn trúng, ngược lại bị Tần Vũ giữ lại cổ tay. Ngón tay dùng sức. Phốc suy. Năm ngón tay đồng loạt đâm vào Trác Nguyên Chiến đạo trên cổ tay. Trác Nguyên Chiến đạo nhíu mày một cái, nhìn đến chính đang chảy máu cổ tay xuất thần. Người không đau sao? Tần Vũ không nhịn được hỏi. Đau, nhưng ngươi là làm sao làm được? Trác Nguyên Chiến đạo hỏi ngược lại. Tần Vũ sắc mặt thay đổi biến, ngươi không biết thuốc sổ sao? Hắn nghe nói có một loại thuốc, tiêm vào thì có thể làm cho người quên đau đớn, nhưng mà dược liệu đến liền sẽ có bao nhiêu lần bạo phát. Trác Nguyên Chiến đạo như cũ không nói, nhìn chằm chằm đến Tần Vũ. Ngay sau đó Tần Vũ nói, ta nói rồi, nhị bất quá tam, ta sẽ không ngã xuống ba lần. Trác Nguyên Chiến đạo cười lên, trong mắt của hắn tràn đầy tán thưởng, ta già rồi, không như các ngươi người trẻ tuổi bằng bạc. Trên cuộc thế nào, Vân Dĩnh Sơ trở nên có chút lòng không bình tĩnh lên. Trong đầu vẫn luôn là mới vừa nghe được kia một tiếng Tần Vũ. Tại đây mưa gió thật lớn, nhưng mà nàng cảm giác mình không có nghe lầm. Là mình biết cái kia Tần Vũ sao? Hắn cũng tới đến hiện trường. Dựa vào ý nghĩ như vậy, Vân Dĩnh Sơ rời khỏi nơi này, muốn một người đi tìm. Biện pháp là ngu một chút, nhưng mà không có biện pháp nào khác. Bất chi bất giác, Vân Dĩnh Sơ đi đến Thiên Hùng hoàng tử cùng Trung Nô hoàng tử vị trí hiện thời. Hai người sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Tại tiếp tục như thế, chắc vốn là tiền bối muốn thể lực kém thua trận. Đông đảo, tuyệt không thể bại. Nếu không, hoàng thất thể diện liền mất hết. Vân Dĩnh Sơ đi ngang qua thì nghe hai người này nói. Vân Dĩnh Sơ, nàng bước chân thoáng cái ngừng lại, ánh mắt dùng mình, lén lúc nghe. Thiên Hùng hoàng tử, ngươi sắp xếp xong xuôi sao? Trung Nô hoàng tử, sắp xếp xong xuôi. Để bọn hắn ra tay đi. Nhưng mà dạng này chắc vốn là tiền bối cũng sẽ. Chớ để ý, cùng nhau giết. Nghe bọn hắn đối thoại, Vân Dĩnh Sơ sắc mặt kỳ biến, vội vã trở lại Cố Long Phi bên cạnh, xảy ra chuyện, hai người kia tính toán khiến cho âm chiêu. Nàng đem nghe được nói cho Cố Long Phi. Cố Long Phi ánh mắt trầm xuống, phải nghĩ cái biện pháp thông báo bọn hắn. Sự tình rất nhanh truyền đến Vương Kiện Bân trong tai, hắn biến mất tại trong đám người. Tần Vũ cùng Trác Nguyên Chiến đạo lần nữa kéo dài khoảng cách, điều chỉnh trạng thái. Tuy nói đây là một đợt quyết đấu đỉnh cao, nhưng mà giống nhau, cũng là một đợt trường kỳ kháng chiến. Chỉ nhìn ai trước tiên tìm đến nhược điểm của đối phương, nhất kích toi mạng. Người hô hấp dồn dập. Tần Vũ nhìn đến Trác Nguyên Chiến đạo, nói ra, tận lực mà làm liền tốt. Trác Nguyên Chiến đạo cổ tay nhẹ rung, nhất thời vô số kình phong giống như dây nhỏ một dạng cắt chém hướng về Tần Vũ. Tần Vũ bàn tay liền giống bị vô số cây đao cắt chém một dạng, xuất hiện chẳng chịt vết thương. Mỗi một đạo vết thương đều là một đầu vết phủng, máu tươi thấm đi ra, xa xa nhìn lại, giống như Tần Vũ trong bàn tay dài từng cái đếm không hết con mắt một dạng. Tần Vũ thấy buồn nôn. Hắn có dày đặc chứng sợ hãi, còn rất nghiêm trọng. Oeng. Tần Vũ một quyền lại lần nữa đánh ra. dễ như trở bàn tay, khí nếu đại hạ. Trác Nguyên Chiến Đạo cũng làm ra phản ứng, nhịp bước rất loạn, cũng rất chậm, nhưng mà nhìn kỹ một chút, có thể nhìn thấy, vừa vặn tránh thoát Tần Vũ nuối một quyền. Phanh, phanh, phanh. Hai người giao thoa, liên tục tiếng va chạm vang lên khỏi, từng cú đấm thấu thịt, từng chiêu thấy xương. Hai người này quyết đấu, chỉ có hai loại kết quả, giết hắn, hoặc là bị hắn giết chết. Đến lúc rồi. Ngay tại hai người đánh khó hòa giải thì, một cái ẩn nút không gian bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng thanh âm khàn khàn. Vành. Một đạo nhân ảnh giống như ảo ảnh xuất hiện tại hai người trước mắt, nhưng sau một khắc, nhưng lại hóa thành một đạo khói đen biến mất. Chương 300, song song rơi xuống vực. Các ngươi có thấy hay không một người xì chạy một hồi phiêu động qua đi? Không có a. Vậy ngươi con mắt có vấn đề. Phòng phát sóng trực tiếp chỉ hoan đi. Khi hình ảnh đặt vào một màn này thì, phòng phát sóng trực tiếp mưa bình luận bắt đầu mãnh liệt lên. Rất lớn một nhóm người nhìn thấy ngay tại Tần Vũ cùng Trác Nguyên Chiến Đạo sinh tử đối mặt thời điểm, một đạo nhân ảnh hóa thành một đoàn khói mù biến mất tại Phú Sĩ Sơn đỉnh núi. Tất cả mọi người thấy rất nghiêm túc, cơ bản không thể nào xuất hiện mắt mở tình huống. Vậy cũng chỉ có một cái kết quả, có phe thứ ba tham gia hai người quyết chiến. Nhất định là Đông Đảo phái đi ra ngoài, không biết xấu hổ đại hùng hoàng tử. Sai rồi, đó là Thiên Hùng. Đều giống nhau. Không ít người đều hướng về phía hình ảnh trọn mắt nhìn nhau, mặc dù không biết cái kia người đến cùng muốn làm cái gì, Tần Vũ cùng Trác Nguyên Chiến Đạo cũng đều không có chịu ảnh hưởng, nhưng mà có một chút có thể khẳng định là, hoàn tất khẳng định phát lực. Bọn hắn có đầy đủ lý do giết Tần Vũ. Thiên Hùng hoàng tử cùng Trung Ngô hoàng tử nói qua, Đông Đảo không thể bại, cho dù dùng một ít không chịu nổi ánh sáng âm chiêu, cũng phải thắng xuống. Bọn hắn không chịu thua. Nếu như ngay cả cuối cùng kiếm thần đều thua nói, vậy bọn hắn Đông Đảo cuối cùng rồi sẽ trở thành trò cười. Đây là vì công, Tần Vũ phải chết. Vì cá nhân, hắn là bọn hắn cái kia người quẻ hoàng muội bạn trai, ai có thể nghĩ tới, Cơ Xuyên Phiêu như bị truy sát đến Thần Châu, trực tiếp cho lừa gạt cái lợi hại như vậy Thần Châu bạn trai trở về đâu. Bởi vì hắn tồn tại, Cơ Xuyên Phiêu như đã để lộ ra răng nanh, chuyện này với bọn họ rất bất lợi. Cộng thêm Đông Đảo võ đạo bại vong, hoàng thất vô năng thuyết pháp, bọn hắn uy tín nhất định sẽ giảm bớt nhiều. Có thể nói là hai tầng đả kích. Bọn hắn liền càng muốn giết chết Tần Vũ. Chính là chính diện không giết được, chỉ có thể thừa dịp cùng Trác Nguyên Chiến Đạo đối chiến thời điểm động thủ. Vì thế, không tiếc hy sinh Trác Nguyên Chiến Đạo. Đã tới không kịp. Từ Vân Dĩnh Sơ ký ức hình ảnh bên trong có thể thấy được, cho dù Cố Long Phi đã tốc độ nhanh nhất thông báo Vương Kiến Bân, để cho người sau liên hệ Đông Đảo mấy người, nhắc nhở hai người cẩn thận, thế nhưng vẫn chậm một bước. Thiên Hùng hoàng tử cùng Trung Nô hoàng tử trong mắt nhộn nhịp để lộ ra kích động hung quang. Đây là bọn hắn hoàng thất thần nút hạ bù cao thủ, thực lực so sánh tự khoe là Đông Đảo đệ nhất thượng nhẫn chỉ bạ chật còn mạnh hơn, càng xuất quỷ nhập thần. Hắn trong bóng tôi giết Tần Vũ, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Ân. Tuy rằng vị nhị giả kia bỏ chạy động tĩnh đã quá nhỏ, nhưng mà như cũng bị Tần Vũ bắt được. Trác Nguyên Chiến Đạo cũng bắt được. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra lạnh lùng chỉ sắc. Bọn hắn muốn là một đợt công bình công chính chiến đấu, thủ đoạn dốc hết, niềm vui chẳng trễ. Mà không phải bởi vì can dự. Đây đối với Trác Nguyên Chiến Đạo lại nói, là xỉ nhục. Tìm chết. Hai người đồng thời hét lớn một tiếng. Nguyên bản tấn công về phía đối phương hai người, đột nhiên điều chuyển đầu thường, đồng loạt thẳng hướng một cái phương hướng khác. Ầm. Tần Vũ một hình quyền lại lần nữa đánh ra, mà Trác Nguyên Chiến Đạo cũng là một chỉ điểm ra. Tuy rằng Trác Nguyên Chiến Đạo kiếm chặt đứt, nhưng mà hắn đã đạt đến nhân kiếm hợp nhất trình độ, toàn thân hắn mỗi một cái khớp xương đều là sắc bén kiếm. Vành. Ngay tại dưới núi Phú Sĩ người vây xem chấn kinh thời điểm, một phiến xương máu đột nhiên xuất hiện. Một câu không đầu nhị dạ thi thể rơi xuống, hắn vị trí trái tim càng là một phiến trống rỗng, như bị là thứ gì một kiếm xuyên qua một dạng. Dưới bầu trời khởi tí tách mưa máu. Nhiễm đỏ trắng như tuyết tinh khiết Phú Sĩ Sơn tuyết, thi thể vù vù rơi xuống vách đá. Thiên Hùng hoàng tử choáng váng, Trung Nô hoàng tử choáng váng. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, căn bản không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Bọn hắn phái ra hoàng thất sát thủ, cư nhiên chết. Càng thấy quỷ phải Tần Vũ cùng Trác Nguyên Chiến Đạo liên thủ giết chết, chết khốn khiếp quá thảm. Tao bất tử này, lần này liên tục được hoàng tử đều tức giận. Vốn là bọn hắn không muốn giết Trác Nguyên Chiến Đạo, dù sao cũng là Đông Đảo kiếm thần, nhưng là bây giờ không muốn giết cũng không được. Ta chính là hoàng tử, ngươi dám ngỗ nghịch chúng ta? Tìm chết đồ vật. Khởi động B phương án. Thiên Hùng hoàng tử cùng Trung Nô phẫn nộ rời khỏi Phú Sĩ Sơn, đi đến có tín hiệu địa phương, giống lên một câu. Bèo. Rất nhanh, một chiếc phở lì cảm bay tới, loạn nhập hai người chiến trường. Một khắc này, vô luận là Tần Vũ, vẫn là Trác Nguyên Chiến Đạo đều mặt đầy kinh ngạc. Sau một khắc, Tần Vũ trên thân lông tóc dựng đứng, theo bản năng cách xa chiếc kia phở lì cảm. Oeng. Chỉ nghe một tiếng đinh thai nhức góc nổ vang, nguyên bản hai người nơi ở địa phương nổ tung lên. Phú Sĩ Sơn đỉnh phát sinh kịch liệt bạo nổ nhiệt lượng nổ tung lên, đủ để thấm vào núi cao căn cơ bên trong. Chỗ đó trực tiếp bị nổ không có, từng mảng lớn đá vụn lăn xuống. Bạo nổ sản sinh con lốc nhất thời giống như sóng gọn một dạng khuyết tán ra, giống như có một cái vô hình tay đem tất cả mọi người mạnh mẽ về phía sau đẩy xa 10 mét. Bạo nổ đến đột nhiên quá mức, căn bản không có phòng bị. Tần Vũ cùng Trác Nguyên Chiến Đạo thối lui đến an toàn địa phương, có thể tiếp nhận xuống nhìn thấy, lại khiến cho bọn hắn cũng ngăn không được chân kinh. Ong ong ong. Một chiếc phơ lì cảm, hai chiếc phơ lì cảm, 10 chiếc phơ lì cảm, 100 chiếc phơ lì cảm, chẳng chỉ xuất hiện. Sau đó hướng hắn nhóm oanh tạc mà đi. Cẩn thận. Trác Nguyên Chiến Đạo hướng Tần Vũ quát. Ầm ầm. Tần Vũ chỗ đó nơi ở vị trí phạm vi lớn phát sinh bạo nổ. Phú Sĩ Sơn xung quanh người vây xem chỉ thấy một chút lẻ tẻ ánh lửa chậm rãi xuất hiện, có thể thì rất nhanh, đây xóa sạch ánh lửa liền chiếm cứ bọn hắn toàn bộ nhãn cầu. Hừng hực ánh lửa, thật giống như nguyên tử phân hạch một dạng, đồng thời bạo nổ, phát ra khủng bố sóng năng lượng. Trong nháy mắt, thật giống như toàn bộ thế giới diệt tuyệt. Tất cả mọi người căn bản phản ứng không kịp nữa, liền bị đinh thai nhức góc tiếng nổ chiếm cứ toàn bộ màng nhĩ. Ầm ầm. Phú Sĩ Sơn đè ở run rẩy, đá lớn lăn xuống, bụi mở khắp trời. Sợ hãi, tuyệt vọng, kinh sợ. Đủ loại tiêu cực tâm tình tràn ngập tại chỗ có người trong lòng, mỗi người đều tại đem hết toàn lực thét lên. Cuối cùng, tại một quả cuối cùng quả bom bạo nổ sau đó, Tần Vũ cùng Trác Nguyên Chiên đạo nơi ở đỉnh núi toàn bộ sụp đổ, rơi vào Phú Sĩ Sơn bên dưới vách núi miệng núi lửa nơi. Trong lúc nổ tung, Vân Dĩnh Sơ lắng lặng nhìn đến. Lần này, nàng thấy rõ, có hai cái chấm đen nhỏ cùng nhau rơi vách đá. Một cái là Trác Nguyên Chiên đạo, một cái là Tần. Oeng. Bạo nổ dư âm tại nàng phụ cận nổ tung, ngẩn người Vân Dĩnh Sơ trực tiếp bị nổ bay. Ý thức hình ảnh cũng thuộc về hắc ám. Vù vù vù. Tần Vũ bên hai là phần phật tiếng gió. Thân thể hắn nhẹ nhàng, cảm thấy mình đang không ngừng hạ xuống. Tại thân thể thất trọng dưới tình huống, Tần Vũ nghiêng đầu nhìn thoáng qua phía dưới. Là vách đá, là nóng hổi dung nham. Phù phù, phù phù. Từng khối đá lớn nện vào trong nham tương, dâng lên từng đạo nóng bỏng nhiệt độ. Nhìn thoáng qua, Tần Vũ thu tầm mắt lại, thân tâm trong sáng. Muốn kết thúc sao? Tất cả, cuối cùng kết thúc. Tần Vũ chậm rãi nhắm mắt lại. Còn không có kết thúc. Đột nhiên, một tiếng giống to âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang dội. Trác Nguyên Chiến đạo, hắn đang phía trên, cũng rớt xuống. Hắn cầm trong tay một cái cây mây, chính là Tần Vũ lúc ban đầu thuận tay hái xuống cái kia, dùng sức hất lên, cuốn lấy Tần Vũ thân thể. Tần Vũ lặng lặng nhìn đến Trác Nguyên Chiến đạo, ánh mắt lộ vẻ xúc động. Hắn muốn làm cái gì? Tiếp sau, làm một đông đảo người đi. Trác Nguyên Chiến đạo hét lớn một tiếng, sau đó đột nhiên dùng sức, nhất thời một cổ cự lực kéo tới, Tần Vũ lại bị quăng đi lên. Chương 301, Phú Sĩ Sơn núi lửa bạo phát, lên thành nước. Một chỉ vũ đều nham là khối nứt ở nơi hiện vực, kia vết. Đầu tức lại lắc nhưng gật một cái, đầu, sợ. Lập nàng, chính đang xuống, từng điểm từng hạ. Người kinh ngừng, nói lời không. Chiến bật trường, quốc. Nghị tử đến người hắn ngẩn nhìn mấy mắt, chết. Hô, La không nửa lan, đều khả tư mặt hiện ra, trong bất tất đầy mọi kinh cả. Ra, La Lan tử. Xuất vết đứt tây sắp đoạn. Thấn mây, nhân mình hắn cũng vong, phải tử chuyện nói cũng chết, hắn một xấu. Thấy cảm hiện không với phải. Sức dung mạnh bắt vách đứt khắc lấy núi mẽ phía dùng hai đoạn thạch. Này, trước động, Tần một vũ cây tay đó tại sau mây. Không sợ. Đi. Tần hắn điểm, mắt mới, vừa vực vũ nổ thời rơi. Nhìn cả Tần Vũ đem trong khi vẻ hình tiết thấy đạo nguyên động. Mọi chiến đi lên, phiến một xúc mục vùng mây tất một hiện cây trác lộ người. Nhìn bạch là tới người nhìn đến. Tần khác, cũng in mắt hy và tuyết, khương chỗ yên. Hảo không nguyên hắn, chắc cứu chiến phương thể sống. Cô phụ hắn đối phải ý. Lên chút. Một nhanh. Lửa rơi xuống, biết từ hắn hải hùng tương. Vào rơi thạch nham núi trên phú. Toàn trí bốn nham tám bốn phương độc, hướng cái qua khó bể tần đây. Dung Vũ lúc vị ấy chỗ núi chạy là một. Chạy, cùng thi hứa ớt núi đang dùng tần sức leo gian đỉnh. Lên. Và ngươi có thần hồi. Muốn hay vũ, không dây. Cọ lòng giống sơn dung đi lóa nám đều mạch nơi như cây cứu nham dính dạng hồng đặc được, chất mắt qua, đen, một. Chính được, nàng là lẽ nước lắng, sợ. Mới vừa có bắt bắt từ biết phẳng đầu như không nàng đầu mặt đều ý trở lo thức với nên liền nào đều tâm lặng, xe đuối. Hán. Vũ tần có phải gì? Cứu không? Tinh rội có nước, giờ đi bây dung dưới là ra chỉ bình thường điều, nham. Húng. Phun đến. Ra nham có trào dung một rốt cuộc. Khôi say đá núi thức hung toàn tỉnh. Hồng thú, xuống, giống một như lăn bộ sĩ phú đầu số vô sơn tại hoang ngủ hiện. Đầu năm tới. Lên. Nhìn hung liếc không phi vừa tức vị thoáng cách, rất trực chạy nhìn xuống Tần Vũ như nếu đó lập qua cùng phiêu khó trừ hung đến. Đầu thế ngay tiếp trí khoảng IAUG nhảy hắn nham, cơ trô dùng khí đi. Tham chiến ra đương đầu. Còn trương nhiên, Hán Quốc vận đã nước. Cắt run lẩy sau đại chân dưới một bầy. Sơn là, đi ngoài ra nào tử giống rụt vũ đồng có núi phí cũng có lửa lăn lỏ, quang hồng miệng sĩ ra. Tràn lại tần thể ra, làm lúc sẽ như một càng phú cái rội ho hở cờ. Mau từng thành từng đen dâng đen, bầu mảng mây lên dày lên, cuộn cuộn vân che đen trời. Mảng nhèm, bạch bầu trời biến trở khuất khói. Chữa. Lịch tất vân được hắn, bắt bị sẽ cũng đều xử cả dĩnh sửa sơ không. Vũ. Tần. Qua biến, làm thấy được sắc hắn. Khương thể này, nghe tuyết mặt sao kịch ta ục chưa bạch. Đầy trương. Khẩn mặt. Giang giác. Không được. Khẩu tuyết lời á Khương tức bạch trả. Chạy mau. Không thoát. Trốn đã. Cạnh. Chạy Vũ Tần nàng tới, chạy cứ một cư vậy đường ứ hở nở như bên. Nhìn lúc tìm bận tham ngươi quốc ánh ở lý nào cảm điệu đó nàng tất ngươi la sáng ra người. Chiến hạo, tử nhớ ghi trường một không cái, có lan. Vậy qua còn ngươi. Hướng phía Tần Cơ vẫy xuyên vũ như tay. Phiêu về mạng. Trong mày, Lan Niệt nhìn Vũ Lan Tần tử. Từ nghĩ lên. Mình pháp ỉm hắn đi này được ý. Đúng vậy cổ Vũ Tần người cực nhiên dâng lý, giết khắc lệ muốn lên đoan như này chưa qua. Thâm như từng một giống một. Làm Tần bây a, giờ. Đến. Nham nóng dòng sao thạch vũ. Phát núi bùi ra. Lửa, bục đó là khủng. Tại Tần là, lại. Dương ký hẳn ức vốn đây. Sợ không sao. Người. Nhiều bao gần dung nhằm a. Lên. Loạn nạc nên người đám. Song chắc sẽ cục chiến ổ án ta a, kết nguyên là Vũ Song Tần giảng xuống vực rơi tưởng cứu đi. Đến hắn tìm người, nạt đó hắn. Giết sau gãy bọn. Quyết. Vâng. Một tiếng. Tiên, hét Tần ứng phản lớn đầu. Chương 302, hành hung hoàng tử. Lúc này, hiện ra tại trước mắt mọi người, là một bộ có thể xưng thế kỷ danh họa một bản hình ảnh. Có thể so với Hollywood đặc hiệu dung nham hóa thành dòng sông, chạy qua tứ phương, đâu đâu cũng có ngút trời hỏa diễm, nồng đậm bụi núi lửa chất chứa thành mây, đen nghịt lay động tại bầu trời. Mà Tần Vũ ôm lấy Tử La Lan, đứng tại dung nham bên trong một nơi trên tảng đá. Bọn hắn sau lưng còn có không ngừng nện xuống lăn xuống núi đá, nóng bỏng nhiệt độ, thậm chí lệnh trước mắt tầm mắt và mèo. Ngạch, liền không ai nói chút gì sao? Phòng phát sóng trực tiếp quái an tĩnh, ta sợ hãi. Tuy rằng đây là thiên tai, nhưng ta lại có điểm lãng mạn. Tỷ Tạ Nịt vừa giác quan, còn đứng ngây ở đó làm gì? Tiết độ a, khi bình bảo. Tại ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, phòng phát sóng trực tiếp phiêu động qua lẻ tẻ mưa bình luận. Thử La Lan tiểu thư, Thử La Lan tiểu thư. Tiết mục hiện trường, Thử La Lan hai tay nâng mình mặt, đắm chìm tại mình thế giới bên trong. Băng Băng liên tục hô mê tiếng, lúc này mới kịp phản ứng. Nha, ngươi gọi ta, làm sao? Nàng một bộ vừa tỉnh lại bộ dáng. Ngài ban nãy đang suy nghĩ gì? Băng Băng đem lời ống đưa tới. Tại suy nghĩ. Từ La Lan vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên kịp phản ứng, từng thanh mic rô đẩy ra, hung ác nhìn nàng chằm chằm, có liên quan với ngươi hệ sao? Thật đẹp. Chính là nàng vừa nói xong, Tần Vũ ký ức trong hình liền truyền đến nàng say mê âm thanh. Nếu như một mực tiếp tục như thế là tốt. Nàng từ trong thâm tâm nói ra. Tần Vũ, liên tục ngươi liền sẽ rơi vào trong nham tương. Lại nói ngươi có thể xuống sao? Ngươi thật nặng. Nói cái gì vậy? Từ La Lan không vui, nhưng vẫn là tính toán xuống. Chỉ là chân vừa rơi xuống đất, dung nham liền mọc lên, còn ồ liều lĩnh nóng âm. Bị dọa sợ đến Tử La Lan lại rụt trở về. Không xuống được, dung nham đang không ngừng tăng lên, ta đều sa sút chân địa phương. Chúng ta sẽ chết tại đây sao? Tử La Lan ngẩng đầu nhìn Tần Vũ, hỏi. Tần Vũ chỉ là trầm mặc. Miệng núi lửa còn tại không ngừng phun dung nham chậm chậm chảy xuống. Hiện tại Tần Vũ cùng Tử La Lan nơi ở địa phương chính là một cái khó đọc lưu vực, dung nham không ngừng hướng bên trong truyền vào đây. Từ lâu rồi, Tần Vũ duy nhất đứng thẳng địa phương liền sẽ bị dung nham nuốt hết, đến lúc đó hắn và Tử La Lan đều sẽ rơi vào dung nham bên trong, hải cốt không còn. Khả năng đi. Hắn trả lời Tử La Lan vấn đề, cho nên ta để ngươi không nên tới, ngươi không phải muốn qua đây. Tử La Lan nhưng không có lên tiếng, chỉ là ôm chặt vào Tần Vũ lồng ngực, chừng chừng nhìn đến bốn phía từng điểm đi lên mạn dung nham. Người đều là sợ chết, những cái kia chỉ cần cùng người yêu chung một chỗ liền sẽ không sợ sợ chết vong, kia cũng là cứ chó. Tiểu thuyết phim truyền hình lỡ người a. Ngươi liền không có cái gì muốn nói với ta sao? Loại thời điểm này là không thích hợp nói chuyện, nhưng Tử La Lan chính là không nhịn được nghĩ nói chuyện. Ánh mắt của nàng chừng chừng nhìn đến Tần Vũ. Không có. Vậy ta có. Tử La Lan nói ra, ta nhanh hơn điểm nói ra, bằng không ta đúng là muốn chết, sẽ lại cũng không có cơ hội nói ra. Tần Vũ, kỳ thực ta. Tử La Lan vừa há mồm, ánh mắt nhìn chăm chú Tần Vũ, muốn nói cái gì? Bèo, bèo, bèo. Đột nhiên trên trời nổi lên kinh phong, thổi đến Tử La Lan tóc thai bù xù, tại chỗ cắt đứt nàng muốn nói. Tử La Lan mặt đều đen. Tần Vũ vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu, cư nhiên là một chiếc máy bay trực thăng lo lửng tại đỉnh đầu hắn. Hơn nữa vì hắn giáng xuống lên xuống thang. Mau lên đây. Hạ Tổ Di Dù Mì âm thanh truyền đến. Nàng dò ra một cái đầu, đối với Tần Vũ hô to. Nguyên lai tại Tần Vũ cùng Tử La Lan bị nhốt tại dung nham tàn phá trên núi thì Cơ Xuyên Phiêu Nhứ lập tức vận dụng quan hệ, xuất động máy bay trực thăng. Hạ Tổ Di Dù Mì lại vô cùng kinh ngạc nhìn thấy, Tử La Lan hướng về phía nàng so một nước tế thân thiện thủ thế. Phút. Xanh bê đao. Tần Vũ trước hết để cho Tử La Lan leo lên thang máy, sau đó tại dung nham nhanh tràn đầy đi lên thời khắc, tung người nhảy một cái, bắt được cái thang. Sau đó máy bay trực thăng ầm ầm lái rời Phú Sĩ Sơn. Tần Vũ cùng Tử La Lan quay đầu nhìn đến Phú Sĩ Sơn, chỉ thấy bọn hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương đã được dung nham nhấn chìm. Từng mảng lớn dung nham từ trên núi Phú Sĩ chảy xuống, dâng lên khói dày đặc cuộn cuộn, tràn diện mười phần trắng lệ. Nga, ta nghĩ ra rồi, đây chính là mấy năm trước chứ danh Đông Đảo Phú Sĩ núi lửa phun trào sự kiện đi. An tính tiết mục hiện trường, đột nhiên chuyển đến kinh hô. Phú Sĩ Sơn lúc núi lửa bộc phát, đại bộ phận người còn không có liên tưởng đến, bọn hắn bây giờ tưởng tượng đến. Thời gian tuyến vừa vặn ăn khớp, chỉ có điều lúc đó báo cáo ra chỉ là Đông Đảo Phú Sĩ Sơn núi lửa bởi vì không rõ nguyên nhân bộc phát ra, đến bây giờ trở thành bí ẩn chưa có lời đáp. Lại không nghĩ rằng, núi lửa bạo phát sau lưng chính là Tần Vũ cùng Trác Nguyên Chiên Đạo ở tại Phú Sĩ Sơn đỉnh phát động đại chiến, cho nên bạo phát. Quả nhiên à, có một số việc kiện không thể chỉ có thể nhìn bề ngoài, Tần Vũ ký ức không phát thả, a biết Phú Sĩ núi lửa bạo phát chân tướng đâu. Có người cảm thán. Máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống mặt đất, Tần Vũ cùng Tử La Lan đi ra. Cơ Xuyên Phiêu Nhứ ngồi trên xe lăn. Hoan nên trở về. Nàng thở phào nhẹ nhõm, cười đối với Tần Vũ nói ra: "Thần tiên sinh." Lúc này, Cố Long Phi đi tới, hắn ôm lấy một cái bị nổ tung ảnh hưởng đến nữ nhân, là Vân Dĩnh Sơ. Tần Vũ nhìn thoáng qua, không nói gì, chỉ là vô vô Cố Long Phi bà bay, trở lại bình thường châu đi, các ngươi nhiệm vụ hoàn thành. "Thần tiên sinh ngài đâu?" Cố Long Phi không nhịn được hô. Tần Vũ bước chân dừng lại, cũng không quay đầu lại nói ra: "Ta còn có chút việc muốn làm." Hắn mặt không biểu tình đi đến Vương Kiến Bân trước mặt: "Ai làm?" "Lượng." "Hai vị hoàng tử." Vương Kiến Bân run lập cập nói ra. Tần Vũ như cũng không lên tiếng, chỉ là tìm kiếm khắp nơi đến cái gì. Rốt cuộc, hắn tìm đến Thiên Hùng hoàng tử cùng Trung Nô hoàng tử thân ảnh, nhanh chân hướng hắn nhóm đi tới. "Ân." Hai vị hoàng tử cũng phát giác không thích hợp, nhưng lúc này muốn rời đi đã muộn. "Ngươi muốn làm gì?" Lón mật. Thiên Hùng hoàng tử cùng Trung Nô hoàng tử phần nộ giống to. Có thể Tần Vũ không nói hai lời, trực tiếp chính là cuồng bạo một quyền. "Phanh." Thiên Hùng hoàng tử trên mặt lập tức lại lần nữa bị đánh một cái, khuôn mặt sụp đổ, máu tươi chảy ròng. "Rầm rầm rầm bốn." Lại là liên tục mấy quyền, Thiên Hùng hoàng tử xương sống mũi tại chỗ đứt đoạn, toàn bộ ngũ quan đều lõm xuống thật sâu tiến vào. Bên cạnh Trung Nô hoàng tử đều nhìn bối rối. "Ngươi điên?" "Nga, thiếu chút nữa quên rồi, còn có ngươi." Tần Vũ lạnh lẽo âm trầm nhìn về phía hắn, nắm lên Trung Nô hoàng tử đầu, hung hăng hướng trên mặt đất một khối nham thạch đập tới. Trung Nô hoàng tử thể phách không có Thiên Hùng hoàng tử cường tráng, tại chỗ máu tươi bao tác, hôn mê bất tỉnh. Có thể Tần Vũ căn bản không có dừng lại. Một cái chân hung hăng giẫm ở Thiên Hùng hoàng tử trên mặt, cái chân còn lại hung hăng giẫm ở Trung Nô hoàng tử trên mặt, dùng sức giày xéo. "Kì!" Tất cả mọi người thấy một màn này, đều là không nhịn được hít một hơi lanh khí. Chương 303, cái thế giới này không đẹp. Đánh thật hay. Xem sớm bọn hắn khó chịu. Nhìn thấy đường triều hành hung tiên hùng hoàng tử cùng trung nô hoàng tử, tiết mục hiện trường không ít khán giả cũng không nhịn được trầm trồ khen ngợi. Thuộc về thượng đế thị giác bọn hắn, biết là hai người bọn hắn trong bóng tối dở trò quỷ, thức đẩy phú sĩ sơn đỉnh anh tạc, cho nên dẫn phát núi lửa bạo phát. Tần Vũ đánh bọn họ, là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng mà băng băng chính là bình tĩnh mở miệng, hai vị hoàng tử xác thực đáng đánh, nhưng tuyệt không phải lấy loại phương thức này, làm như vậy, hắn biết mang đến cho mình phiền phức, thậm chí sẽ liên lụy cơ xuyên nữ hoàng. Lời này giống như một chậu nước lạnh, tưới tắt đám khán giả nhiệt tình. Vì sao? Bọn hắn theo bản năng hỏi. Đầu tiên, hai vị hoàng tử thân phận tôn quý, là đời tiếp theo thiên hoàng có lực người cạnh tranh, đánh bọn hắn, bằng đánh toàn bộ hoàng thất. Tiếp theo, không có chứng có trực tiếp cho thấy đây là hai vị hoàng tử làm, dưới tình huống này Tần Vũ trực tiếp hành hung bọn hắn, là đối lý một phương. Cuối cùng, Tần Vũ hiện tại là cơ xuyên nữ hoàng bạn trai thân phận, hắn hành động đều mang cơ xuyên nữ hoàng, nếu như hắn bị xử phạt, cơ xuyên nữ hoàng cũng nhất định môi hở răng lạnh. Băng băng không hổ là nhất chuyên nghiệp người chủ trì, gần vừa đối mặt, liền đem sở hữu khả năng tính đô nói ra. Còn có loại thứ tư có khả năng. Đột nhiên, Khương Bạch Tuyết lên tiếng, lời nói bình tĩnh, đó chính là Tần Vũ chẳng có chuyện gì, đông đảo luật pháp hạn chế hắn không được. Ai, tuy rằng nàng toàn cơ bắp một chút, lanh cảm một chút, còn không có ta xinh đẹp, nhưng mà đầu óc vẫn không tính là quá đần, những lời này nói đến điểm chủ yếu. Tử La Lan vỗ tay một cái, chỉ đến Khương Bạch Tuyết cười duyên, ta tận lực nói tóm tắt. Nhưng là vừa nói rất dài dòng, chính các ngươi xem đi. Khán giả, nói như không nói. Hình ảnh bên trong, Tần Vũ cơ hồ đem hai vị hoàng tử hành hung một trận, tôn nghiêm cùng mặt mũi đều bị đánh rót. Cái gì? Muốn hỏi vì sao không có bảo tiêu? Đông đảo đệ nhất kiếm thần đô không làm gì được Tần Vũ, một dạng bảo tiêu dám lên sao? Chán sống sao? Hoàng tử trực tiếp bị Tần Vũ đánh tới hôn mê. Trên mặt ngũ quan đã không còn hình người, máu thịt bé bét. Gương mặt cơ bắp đã hoại tử, trừ phi đi phẫu thuật thẩm mỹ, mới có một tia hy vọng biến trở về nguyên lai bộ dáng. Dừng tay. Người điên. Tất cả đông đảo người người đều mặt đầy bất khả tư nghị nhìn đến Tần Vũ. Cái người điên này, làm cái gì? Lại đem hai vị hoàng tử đánh. Cơ xuyên phiêu như muốn ngăn cản Tần Vũ, nhưng mà ngăn cản không ở, đợi nàng lúc chạy đến, hai vị hoàng tử đã không còn hình người. Vâng. Nàng ngồi trên xe lăn, cơ hồ bất tỉnh. Phân nộ nhìn về phía Tần Vũ, ngươi vì sao muốn động thủ? Người điên. Bởi vì bọn hắn đang chết. Tần Vũ thu hồi tàn khốc đấm máu năm đâm, lấy ra khăn tay trắng lau chùi, giống như là một kiện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện giống như. Người hắn. Cơ xuyên phiêu như muốn gào thét miệng tới đây, nhưng vẫn là miễn cưỡng nhịn được. Cơ xuyên phiêu như từ nhỏ đọc thuộc cổ thư, hàm dưỡng đầy đủ đi. Chính là đối mặt Tần Vũ, vẫn có loại không nhịn được nghĩ chửi như tắt nước kích động. Được. Bọn hắn là nên chết, nhưng không phải hiện tại, lần này không chỉ là ngươi, ta cũng có khả năng bị dính líu. Hai nước võ đạo tranh đấu, liền lấy dạng này hình thức kết thúc. 100 năm không bạo phát phú sĩ núi lửa bạo phát tin tức, kinh hãi toàn thế giới. Chiếm cứ nhiều quốc tin ở dòng đầu. Nếu so sánh lại, hai nước võ đạo tranh đấu kết quả, quan tâm được liền ít đi. Hoàng thất bên kia khẩn cấp phong tỏa tin tức. Bên ngoài bây giờ đều là lưu ngôn vị ngữ, nói phú sĩ núi lửa là làm sao bạo phát. Vì sao mà bạo phát? Cái gì phiên bản đều có. Nhất kéo là hai nước võ đạo cường giả đại chiến, khiến phú sĩ sơn núi lửa bộc phát. Đây chính là sự thật, ngược lại bị cho rằng là khó nhất là thật. Thiên hùng hoàng tử cùng trung nô hoàng tử bị khẩn cấp đưa về toàn bộ đông đảo tốt nhất y viện. Tần Vũ cùng cơ xuyên phiêu nhứ, Tử La Lan cùng nhau trở lại hoàng cung, qua vài ngày nữa cuộc sống an ổn, tin tức rốt cuộc chuyển đến. Trải qua cấp cứu, Thiên hùng hoàng tử bộ mặt 99% hủy dung, trung nô hoàng tử không có hủy dung, nhưng mà toàn thân hắn nhiều chỗ gãy xương, đã được đưa về hoàng cung tĩnh dưỡng. Cơ xuyên phiêu nhứ nghe được tin tức này, sắc mặt tái xanh. Hạ Tổ Dị rủ mì tại Tần Vũ bên thái lén lút nói ra, những chuyện này điện hạ còn quăng chừng mấy thiên cổ đồng. Không có sao chứ? Điện hạ không gì, ta hỏi là đồ cổ. Ngươi dạng này nhưng làm không được nữ hoàng. Lúc này, Tử La Lan ung dung đối với Cơ Xuyên Phiêu Như nói ra, ngược lại một bộ rất vui lòng nhìn thấy Cơ Xuyên Phiêu Như bộ biểu tình này. Ngươi im lặng. Cơ Xuyên Phiêu Như đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh đến đáng sợ, hiện tại hoàng thất còn không có truy cứu chuyện này, một khi truy cứu tới, nhà này tất cả mọi người đều không trốn thoát. Không không không, chỉ là ngươi không trốn thoát, ta cũng không thuộc về tại đây. Tử La Lan còn tại tới dầu vào lửa, ta chính là cho các ngươi đông đảo quan, các ngươi đông đảo cũng không có gan này, đồng lý, hắn là ta người, vừa có tình huống không đúng, ta liền biết lập tức mang theo Tần Vũ chạy trốn. Cơ Xuyên Phiêu Như sắc mặt càng ngày càng âm trầm, trong mắt sát ý cũng càng ngày càng sôi sục. Đi, đừng dọa hù dọa nàng. Lúc này, Tần Vũ nói ra. Sau đó đối với Cơ Xuyên Phiêu Như nói ra, ta là đánh hai vị hoàng tử, nhưng mà ngươi không có tin, chúng ta cũng không có chuyện gì. Cơ Xuyên Phiêu Như chau mày theo dõi hắn, rõ ràng là không tin. Không chỉ chúng ta không có việc gì, ngươi tại hoàng thất địa vị cũng sẽ để thăng một chút. Vừa nói như thế, Cơ Xuyên Phiêu Như càng khiếp sợ, chờ chút Tần Vũ giải thích. Nhưng này cái thời điểm, cửa bị gõ, bên ngoài truyền đến âm thanh. Cơ Xuyên nội thân vương, còn có Tần tiên sinh, Tử La Lan tiểu thư, thiên hoàng cho mời. Cơ Xuyên Phiêu Như nhất thời mặt trầm xuống, đến. Ta biết ngay chạy không thoát. Tần Vũ lại cùng người không có sao giống như, đứng dậy thì vẫn không quên cầm lên một khối bánh ngọt bỏ vào trong miệng ăn. Rất nhanh hình ảnh nhất chuyển, đi lên hoàng cung. Hôm nay hoàng cung cùng bình thường không thái nhất bộ dáng, càng thêm nghiêm ngặt một ít, bốn phía cũng đứng đầy nghiêm trang võ sĩ. Hoàng cung bên trong còn ngồi hai người, theo thứ tự là Thiên Hùng hoàng tử cùng Trung Nô hoàng tử. Thiên Hùng hoàng tử trên mặt mang theo một cái đầu sói mặt nạ, thoạt nhìn u ám đáng ghét. Mà Trung Nô hoàng tử cùng Cơ Xuyên Phiêu Như một dạng, ngồi lên xe lăn. Nha, đều xuất viện a, rất tốt. Tần Vũ vậy mà còn lên đi chào hỏi một chút. Không biết rõ, còn tưởng rằng hắn và hai vị hoàng tử quan hệ rất tốt đâu. Hai vị hoàng tử ánh mắt càng thêm u ám, nếu mà ánh mắt có thể giết người, Tần Vũ đã không biết rõ chết bao nhiêu lần. "Ai, ngươi mặt thế nào, tháo mặt nạ xuống để cho ta xem một chút đi. Mấy ngày không gặp, đều cùng phiêu như một dạng ngồi lên xe lăn à, lần sau có phải hay không nằm trong quan tài?" "Ha ha ha ha." Thần thánh nghiêm trang hoàng cung bên trong, tất cả mọi người đều là mặt đầy nghiêm túc, duy chỉ có Tần Vũ một người cười ha ha. Trong lúc nhất thời, hai vị hoàng tử đều cảm nhận được nồng đậm ác ý cái thế giới này, thật giống như cũng không có bọn hắn tưởng tượng đẹp như vậy. Chương 304, đọc tôn tử binh pháp, phẩm khải cường nhân sinh. Tiên tĩnh trong hoàng thất, chỉ có Tần Vũ một người tùy ý tiếng cười. Đừng âm thanh không có thứ gì, mỗi cái đại danh đại thần và Cơ Xuyên Phiêu Nhứ đều là mặt đầy bất khả tư nghị nhìn đến Tần Vũ. Hơn nữa Cơ Xuyên Phiêu Nhứ cảm thấy da đầu tê dại. Đây là một loại rất quỷ dị trang diện, Thiên Hùng hoàng tử cùng Trung Ngô hoàng tử là bị Tần Vũ đánh cho thành dạng này, nhưng đánh nhân giả không những không bồi lễ nói xin lỗi, còn tại hoàng cung loại này thần thánh địa phương trắng trợn cười nhạo khởi người bị hại. Tất cả mọi người đều chỉ có một nghi vấn, hắn không sợ chết sao? Không sợ bị truy cứu trách nhiệm sao? Tần Vũ có sợ hay không Cơ Xuyên Phiêu Nhứ không rõ, nhưng mà nàng biết rõ, chính nàng rất sợ hãi. Thậm chí có loại mang ra đá lên đập mình chân cảm giác, là nàng chính miệng nói, Tần Vũ là nàng tìm bạn trai, hiện tại nàng bạn trai lại làm dạng này chuyện, tuyệt đối sẽ liên lụy đến trên đầu nàng đến. Nàng cuối cùng mục đích là nhất nữ hoàng, nhưng là bây giờ tình huống chính là nàng vô cùng có khả năng nhận được nghiêm trọng xử phạt. A a a a. Trung Nô hoàng tử âm u lạnh lẽo cười lên, ánh mắt che lấp nhìn đến Tần Vũ, lộ ra một vẻ tàn nhẫn, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi thắng chắc nguyên chiến đạo, các ngươi thần châu võ đạo liền đè ta nhóm một đầu, tại chúng ta đông đảo cũng liền có thể hoành hành vô kỳ. Vậy ta cho ngươi biết, nơi này là hoàng thất, phải trừng phạt ngươi phương pháp còn rất nhiều. Về sau, nhớ ngủ đều muốn mở một con mắt, bằng không, khả năng không cẩn thận liền thấy không đến ngày mai mặt trời. Thiên Hùng hoàng tử không nói một lời, đầu sói mặt nạ phía dưới, một đôi che lấp hai mắt lập lòe hàn quang. Hắn nhìn Tần Vũ ánh mắt, giống như tại nhìn một người chết. Là, Tần Vũ xác thực ép chắc nguyên chiến đạo xuất thủ, nhưng mà không có nghĩa là hắn có thể mặc kệ bất luận cái gì quy củ, có thể hoành hành vô kỳ. Tại bất kỳ một quốc gia nào, đánh người, phá hư quy củ, liền muốn bị xử phạt, mặc kệ nơi này là Thần Châu, vẫn là đông đảo. Đại diện thiên hoàng đến. Hướng theo tuyên truyền âm thanh, một đạo cực kỳ thành thục mùi vị nam nhân cao to nam nhân đi tới. Sèn bạ rồ đồ. Tiết mục hiện trường, đám khán giả kinh hô. Triệu tập Tần Vũ bọn hắn người là thiên hoàng, chính là xuất hiện chính là sèn bạ rồ. Tần Vũ cùng Tử La Lan cũng là ánh mắt chợt lóe, nheo mắt lại, nhìn chằm chằm sèn bạ rồ. Kỳ thực đối với bọn hắn nguyên lai mục đích lại nói, bọn hắn vẫn không có tính thực chất tiến triển. Bọn hắn là đến giết sèn bạ rồ cùng sèn bạ cổ gì, giúp đỡ Cơ Xuyên Phiêu Nhứ ngồi lên nữ hoàng vị trí. Chính là sèn bạ cổ gì không cần giết, chính hắn sẽ chết. Đông đảo cùng Thần Châu võ đạo tranh đấu đã kết thúc, từ đầu đến cuối, sèn bạ rồ đều không có lộ diện qua. Cái này khiến Tần Vũ cùng Tử La Lan đều có chút để ý. Hồ lô bên trong, bán rốt cuộc là thuốc gì? Hoàng thúc. Cơ Xuyên Phiêu Nhứ cùng hai vị hoàng tử đều hô một tiếng. Sèn bạ rồ ánh mắt quét nhìn tất cả mọi người, cười cười nói, thiên hoàng bệnh nặng, liền do ta cái đệ đệ này, nên truyền đạt hắn ý tứ, chủ yếu là hai vị hoàng tử bị đánh chuyện. Nói tới chỗ này, hắn dừng lại một chút, Cơ Xuyên Phiêu Nhứ cũng là nín thở. Nàng không biết rõ Tần Vũ từ đâu tới lớn như vậy phân khích cho rằng mình sẽ không thụ phạt, nàng thấy thế nào, bọn hắn đều sẽ nhận được phạt nặng. Đánh người người, thần tiên sinh. Vô tội. Người bị hại thiên hùng hoàng tử, trung nô hoàng tử, có tội. Phạt, cấm bế 7 ngày. Ầm. Sèn bạ rồ long trọng âm thanh, vang vọng tại toàn bộ trong hoàng cung. Hình thành hồi âm, thật lâu không tán. Cơ Xuyên Phiêu Nhứ đôi mắt rung rung, lúc này sửng sốt một chút. Thiên Hùng hoàng tử ngây ngẩn cả người, Trung Nô hoàng tử ngây ngẩn cả người. Hoàng cung bên trong trừ Tần Vũ cùng Tử La Lan ra tất cả mọi người đều ngẩn ra. Quả thực không thể tin được mình con mắt. Ngoa tạo, đây vì sao a? Tần Vũ cư nhiên không gì, một chút trừng phạt cũng không cần. Ta không lý tỉ. Tiết mục hiện trường, đám khán giả cũng đầy mặt bất khả tư nghị, chừng chừng nhìn đến hình ảnh. Cơ Xuyên Phiêu Nhứ đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Tần Vũ, ánh mắt lộ vẻ rung động. Về phần Thiên Hùng hoàng tử cùng Trung Nô hoàng tử, đều muốn tức điên lên. Hoàng thúc, đây là vì cái gì? Chúng ta chính là người bị hại a, vì sao có tội là người bị hại? Hai vị hoàng tử tức đến thở hổn hển, hận không được hung hăng đánh Tần Vũ ngừng lại. Trung Nô hoàng tử thậm chí nói ra nghi ngờ, hoàng thúc, đây thật là phụ thân định luận sao? Sèn bạ rồ đạm nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, làm sao, ngươi cho rằng đây là ta tuyệt luân sao? Giả truyền thiên hoàng nói sao? Trung Nô hoàng tử lập tức cúi xuống mình đầu, không dám. Xem ra các ngươi còn không có biết được mình sai lầm a. Sèn bạ rồ lại yếu ớt nhìn đến hai vị hoàng tử, tiếp tục nói, tốt như vậy, ta nói cho các ngươi biết thiên hoàng nói như vậy nguyên nhân, nhìn một đoạn video các ngươi liền hiểu. Rất nhanh, thứ nhất video hiện ra tại chỗ có người trước mắt, là Phú Sĩ Sơn đỉnh gặp phải hoành tạc video. Nhìn thấy cái này nội dung, hai vị hoàng tử liền mặt liền biến sắc, biết rõ chuyện gì xảy ra. Tiếp theo là Thần Châu sứ giả bộ bộ trưởng Vương Kiến Bân đối ngoại giải thích. Đại khái nội dung là đối với đông đảo cái quốc gia này rất thất vọng, bởi vì dân tộc này mất đi bá khí, không chịu vừa, trận này bạo nổ hắn không biết là ai dẫn phát, nhưng mà hắn biết rõ đông đảo khẳng định không thể không biết, thật may đại biểu Thần Châu xuất chiến đám người không gì, bằng không tuyệt đối phải đòi một lời giải thích. Phú Sĩ Sơn bạo nổ dẫn phát núi lửa bạo phát, mà trận kia hoành tạc trước đó chúng ta cũng đã phái người đàn tra, còn muốn ta nói tiếp sao? Sèn bạ rồ nhìn đến hai vị hoàng tử nói ra, hai vị hoàng tử chỉ là trầm mặc, không nói một lời. Đối với dạng này xử phạt, các ngươi nhận sao? Sèn bạ rồ lại nói, chúng ta nhận. Thiên Hùng hoàng tử cùng Trung Nô hoàng tử cúi đầu, đáp. Rất nhanh, rời đi hoàng cung, đi tới phòng tạm giam. Chỉ có điều lúc rời đi, bọn hắn ánh mắt toán độc nhìn Tần Vũ cùng Cơ Xuyên Phiêu Nhứ một cái, thù này rõ ràng là kết. Rời khỏi hoàng cung, Cơ Xuyên Phiêu Nhứ bất khả tư nghị nhìn đến Tần Vũ, hỏi, đoạn video kia cũng là ngươi an bài? Không phải. Tần Vũ lắc lắc đầu, nhún nhún vai nói ra, sứ giả bộ vương bộ trưởng là một người thông minh, biết phải làm sao, có thể canh gác hiểm xuống đến thấp nhất. Chúng ta Thần Châu có đôi lời gọi đọc tôn tử binh pháp, phẩm khải cường nhân sinh. Quyển sách sẽ nói cho chúng ta biết khác nhau thời điểm, nên dùng thế nào biện pháp. Cơ Xuyên Phiêu như kinh ngạc không nói ra lời, đã lâu mới phản ứng được, thâm sâu cung kính không người tử, thủ giáo. Cơ Xuyên nội thân vương, Tần tiên sinh, Tử La Lan tiểu thư, nhiếp chính vương cho mời. Giữa lúc ba người tính toán đi ra hoàng cung thì một đạo khô héo ưu lành âm thanh vang dội, chỉ thấy bọn hắn sau lưng xuất hiện một cái gầy gò quỷ dị tiểu lão đầu, không khí trầm lặng. Đúng là bọn họ vừa tới hoàng cung thời thần gia quỷ không có lao đầu kia. Tần Vũ cùng Tử La Lan nhìn nhau, Tử La Lan lắc lắc đầu, ý là không nên đi. Có thể Tần Vũ lại muốn tìm hiểu ngọn ngành, dẫn đường đi. Hắn đối với cái kia tiểu lão đầu nói ra. Chương 305, Hoàng thất linh dị truyền thuyết. Kia gầy gò lão giả mang theo Tần Vũ bọn hắn đi đến hoàng thất hậu viện vị trí. Nhìn đến đi thông hậu viện đường mòn, Cơ Xuyên Phiêu như sắc mặt hơi đổi một chút. Tần Vũ nhạy bén bắt được nàng ánh mắt biến hóa, liền hỏi, làm sao? Tại đây rất sớm trước, chính là hoàng cung cấm địa. Cơ Xuyên Phiêu như ánh mắt ngưng trọng nói ra, cho dù là hoàng thất thành viên, cũng không cho vào, chỉ có thiên hoàng cùng hoàng thúc ta có thể đi vào. Cấm địa. Nghe thấy hai chữ này, Tần Vũ hơi cảm thấy kinh ngạc, vì sao? Bởi vì có tương truyền tại đây ma quỷ lộng hành. Ma quỷ lộng hành. Nghe vậy, Tần Vũ ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Nguyên bản không có hứng thú gì từ La Lan nghe thấy ma quỷ lộng hành hai chữ, con mắt trực tiếp sáng. Đúng, ta tiểu thời điểm chạy vào đi qua một lần, hoàng cung phía sau có một cây lệnh cây liễu, nghe nói lúc trước một vị thành viên hoàng thất tại đây thắt cổ tự sát. Cơ Xuyên Phiêu như nói đến liên quan đến hoàng thất sự kiện linh dị, từ khi có người ở trên ngọn cây này treo sau đó, liền thường xuyên sẽ phát sinh một ít lẽ thường không giải thích được sự tình. Nửa đêm có hắc ảnh đứng yên, hậu viện lớn thiên cầu giống như chảy máu a, chiếc kia giếng cạn vốn là có nước, nhưng mà từ cái này chuyện sau đó, nước giếng liền bị hút khô, miệng giếng cũng được phong bên trên, quá nhiều. Tần Vũ mày nhíu lại được càng sâu. Tử La Lan con mắt sáng lên, vậy ngươi nói, đây là bởi vì, hay là thật ma quỷ lộng hành đâu? Ta gần đây tại xem các ngươi một bộ manga, gọi cái gì Tử Thần Học Sinh Tiểu Học, chụp lăn máy giặt quần áo, gọi là cái tên này đi. Tiết mục hiện trường. Chớ đã, bức họa này đột biến có chút nhanh a. Làm sao thoáng cái biến thành quỷ phiên huyền nghỉ sao? Kế tiếp là muốn phá án sao? Lúc này một tên bề ngoài nhìn như tiểu hài, trí tuệ lại quá mức thường nhân học sinh tiểu học đi ngang qua. Lúc này hình ảnh, bức họa đột biến được có một ít lợi hại, phòng phát sóng trực tiếp mưa bình luận không ngừng cuộn động. Võ đạo tranh đấu kết thúc, tiếp theo nên là hoàng quyền tranh đấu. Bắt đầu, hẳn là bởi vì một cái linh dị truyền thuyết. Vừa nói, Tần Vũ bọn hắn cũng tới đến hoàng cung hậu viện. Hậu viện cùng trước hoàng cung viện huy hoàng lộng lẫy hoàn toàn bất động, càng thêm u ám, tiêu điều. Mặt đất bày khắp lá rụng, gió thổi một cái, ầm ầm phất phới. Hơn nữa nơi này là mặt trời không chiếu tới địa phương, nếu như có hoàng cung ba đồ thị hình chiếu nói, như vậy nhất định là một nửa sáng sáng lên, một nửa tối tăm, giống nhau hoàng thất hoàng quyền dạng này, mặt ngoài trí cao vô bên trên thực tế sớm bị ăn mòn hầu như không còn. Bên trong cấu tạo cùng Cơ Xuyên Phiêu như nói gần như, một cây đã sớm ruột giống lệnh cây liễu, đông nam tây bắc các bốn cái lớn thiên cầu giống như bị đóng chặt giếng cổ, tổng thể tiêu điều hoang vu, giống như thật nhiều năm không có ai đến một dạng. Sen Ba đầu cứu đứng tại cây kia cây liễu già bên dưới, nhìn đến quỷ dị này manh mối cảnh tượng xuất thần. Hoàng thúc, Cơ Xuyên Phiêu như trước tiên lên tiếng, đối với Sen Ba đầu nói ra. Đến. Sen Ba đầu cười xoay người lại, nhìn thoáng qua Tần Vũ đoàn người, cười cười, ban nãy hoàng cung phán xét các ngươi hẳn thở phào nhẹ nhõm. Bình thường mà nói, hắn đúng là các ngươi đánh người bị trừng phạt, ngược lại thì người bị hại đóng cấm bế. Cơ Xuyên Phiêu như hít một hơi thật sâu, hỏi, đây là hắn ý tứ, vẫn là ngươi ý tứ? Sen Ba nụ cười càng sâu, nhìn lời này của ngươi nói, ta dám báo cáo lão thiên hoàng nói sao? Ta đối với tranh quyền không có hứng thú, cũng không muốn bị cài nút một đỉnh như phản tội danh. Thật không có hứng thú sao? Cơ Xuyên Phiêu như hỏi tới. Theo ta được biết, hắn hẳn đúng là không có hứng thú. Tử La Lan cười ha hả nói ra, khi thiên hoàng với hắn mà nói không những không phải một chuyện tốt, ngược lại là hạn chế mình. Sen Ba nụ cười càng thêm nồng đậm, hiểu rõ nhất là mình đối thủ, lời này một chút không sai. Cùng Tử La Lan một dạng, Sen Ba đầu cũng là võng lượng ngũ tinh chỉ huy quan, lại là hôn huyết thiên hoàng vị trí, đối với hắn cám dỗ xác thực không lớn. Vậy ngươi gọi ta tới đây làm gì? Cơ Xuyên Phiêu nhíu nhạy bén hỏi. Nàng không có nói chúng ta, nói chỉ là một cái ngã tới cho ngươi để tỉnh. Sen Ba đồ nhàn nhạt nói, có thể ở hoàng thất sống tiếp người, mỗi một cái đều không đơn giản, ngươi muốn sắp xếp đoan chính mình xác định vị trí. Tranh quyền nguy hiểm không chỉ có đến từ hoàng cung bên trong, cũng có khả năng đến từ bên ngoài hoàng cung. Cơ Xuyên Phiêu nhíu chân mày nhất thời nhíu chặt, ngươi đây là đang nhắc nhở ta sao? Sen Ba đầu không có khẳng định, cũng không có phủ nhận, chỉ là khoan thai nói, ta thân ở hoàng thất, nhưng mà hoàng thất hết thảy đều không có quan hệ gì với ta, ta tại cao cấp hơn trên trường, các ngươi hoàng thất tranh quyền, chỉ là ta đổi buồn tẻ vô vị sinh hoạt gia vị dược tể mà thôi. Không để cho bất kỳ bên nào quá mạnh, cũng không để cho bất kỳ bên nào quá yếu, tạo thế chân vạc, thậm chí bốn chân thế chân vạc, năm chân thế chân vạc, đó mới gọi là sát. Tuy rằng đây chỉ là một ví dụ, nhưng mà Tần Vũ cùng Cơ Xuyên Phiêu như đều nghe được ý tứ. Chẳng lẽ bên ngoài hoàng cung còn có tranh đoạt hoàng quyền người? Cơ Xuyên Phiêu như dứt khoát hỏi. Ai biết được? Sen Ba đầu cười một tiếng, nhìn thoáng qua hậu viện, nói, ngươi kể từ bây giờ hoàng thất lớn lên, hẳn biết hoàng cung sự kiện linh dị, truyền nhiều người, liền sẽ trở thành chuyện thật, nhưng ta có thể nói cho ngươi là, quả thật có người chết tại đây, treo cổ tại đây người, đồng dạng là một cái con tư sinh. Lời này vừa nói ra, Cơ Xuyên Phiêu như sắc mặt thâm sâu thay đổi. Sau lưng Hạ Tổ Dị Dụ Mị càng là thân thể căng thẳng, cảnh giác nhìn đến Sen Ba Đồ. Đây là đang ám chỉ cái gì? Cơ Xuyên điện hạ cũng sẽ treo cổ tại đây. Đông đảo là cái khủng bố màu sắc rất nồng đậm quốc gia, một dạng đô thị truyền thuyết, phù hợp đặc thủ, cơ bản đều sẽ trở thành sự thật. Nhưng mà hắn thật đã chết rồi sao? Sen Bạn Dỗ lại hỏi ngược lại một tiếng, để cho tất cả mọi người hô hấp hơi ngưng lại. Cơ Xuyên Phiêu như biến sắc mặt tại chỗ, ngươi nói là cái kia treo cổ con tư sinh, còn sống. Đắc An. Sen Bạn Dỗ điểm đến thì ngưng, không nói thêm gì nữa. Gõ gõ chiếc kia bị đóng chặt riêng cạn, rời đi. Hậu viện hiện tại chỉ có Tần Vũ mấy người đứng yên, bốn cái phương hướng lón thiên cầu giống như cũng trở nên quỷ dị. Tần Vũ đi đến chiếc kia giếng cạn bên cạnh, gõ gõ, hỏi, trong giếng có cái gì? Muốn cậy ra sao? Không tốt sao? Đệ tử phía trước mặt đầy hưng phấn Tử La Lan thoạt nhìn nhưng có chút sợ, chỉ đến miệng giếng kia nói ra, ngươi nói cái này ỷ nù mặt sẽ có hay không có cái gì không tốt đồ vật? Bị phong bế, chúng ta nếu như mở ra, liền bị thả ra rồi. Làm sao có thể? Tần Vũ luôn luôn không tin những này, quay đầu lại hỏi Cơ Xuyên Phiêu Nhứ, có thể mở sao? Theo lý lại nói là không thể mở ra, nhưng mà, mở ra đi. Không sợ lòng hiệu kỳ hại chết mèo. Cơ Xuyên Phiêu Nhứ sắc mặt thay đổi biến, đi, mau mở ra. Giếng cạn là dùng tấm gỗ đóng chặt, Tần Vũ một quyền đập bể tấm gỗ, nhất thời một cổ xương mù từ trong giếng thăng đi lên. Tử La Lan lòng hiếu kỳ nắm nhất, theo bản năng hướng trong giếng nhìn thoáng qua. A, cũng không biết nàng tại trong giếng nhìn thấy cái gì, nàng bị dọa sợ đến hét lên một tiếng, trực tiếp ngã quắp xuống đất bên trên. Chương 306, tỷ chính là cái truyền thuyết. Mẹ, dọa ba ba giật mình. Nhất thời kinh hãi, không biết rõ còn tưởng rằng đây thật là quỷ làm dáng tiết mục đâu. Nơi này chắc có BGM. Nói đến BGM, ta ngày hôm qua tìm đến một bài rất êm hay hát, gọi LS gì hệ, quá êm hay, ta ngày hôm qua đơn khúc tuần hoàn một đêm. Ngực. Tử La Lan đột nhiên kêu sợ hãi, dọa rất nhiều bạn trên mạng giật mình. Phòng phát sóng trực tiếp lần nữa bay lên mưa bình luận. Nhưng là cùng linh dị truyền thuyết có liên quan tình tiết chính là dạng này, bị giật mình, liền sẽ muốn tiếp tục nhìn xuống, đây là phim kinh dị bệnh chung. Hình ảnh bên trong, Tần Vũ cùng Cơ Xuyên Phiêu Nhứ cũng bị Tử La Lan tiếng thét chói tai sợ hết hồn. Ý nụ có cái gì? Tử La Lan nói cái gì không bao giờ lại nguyện nhìn một cái, các ngươi tự mình đi nhìn. Ngay sau đó, hình ảnh sẽ tùy Tần Vũ tầm mắt, nhìn về phía đáy giếng. Không nhìn không rõ, vừa nhìn dọa cho giật mình. Tần Vũ tuy rằng không giống Tử La Lan dạng này kêu kêu gào gào, nhưng cũng là sắc mặt cũng thật sâu mà thay đổi. Ý nụ ẩn giấu từng khóa đầu lâu. Mỗi một cái đầu đều là chết không nhắm mắt, như bị người đặc biệt ngắt qua giống như, đặc biệt chỉnh tề xếp hạng cùng nhau, con mắt đột nhiên linh linh nhìn chằm chằm miệng giếng vị trí, để cho người nhìn không rét mà run. Đây là có chuyện gì? Tần Vũ quay đầu nhìn về phía Cơ Xuyên Phiêu Nhứ. Cơ Xuyên Phiêu Nhứ chân mày gắt gao nhíu, nói ra, xem ra có người chết tại đáy riêng. Tần Vũ, phí lời, một đống lớn đầu nhìn đến ngươi đi. Những người này, ngươi có ấn tượng sao? Tần Vũ tiếp tục hỏi. Cơ Xuyên Phiêu Nhứ xem ra một cái đáy giếng bên dưới từng gương mặt một, tỉ mỉ lọt vào hồi ức, nhưng vẫn là lắc lắc đầu, không có ấn tượng, trong hoàng cung liền không có những người này. Nhưng mà có một chút ta có thể khẳng định, những người này phải cùng chết tại lệnh trên cây liễu cái kia người có quan hệ. Ngươi nói là con tư sinh? Tần Vũ hí mắt, đột nhiên nhìn chăm chú vào Cơ Xuyên Phiêu Nhứ. Người sau hơi biến sắc mặt, có một ít không được tự nhiên, ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi nói. Tần Vũ tựa hồ muốn hỏi cái gì, nhưng nhìn Cơ Xuyên Phiêu Nhứ khuôn mặt, lại bức họa nhất chuyển, được rồi, đem riêng tấm gỗ lại lần nữa khép lại đi. Ngươi nên cùng muốn hỏi cái gì? Cơ Xuyên Phiêu Nhứ lại không làm, nhất định phải Tần Vũ nói rõ ràng. Nhưng Tần Vũ tựa hồ có hơi hối hận hỏi cái này vấn đề, cũng không có nói ra. Miệng giếng tấm gỗ cuối cùng cũng không có che lại, gió thổi một cái, lá cây ầm ầm bay lên. Tần Vũ cuối cùng không có nói cho Cơ Xuyên Phiêu Nhứ hắn muốn hỏi vấn đề. Trở lại mình căn phòng, không nghĩ đến Tử La Lan cũng đi theo vào. Cái kia tiểu bất điểm không có ở đây, bây giờ có thể nói cho ta biết đi. Chỉ thấy nàng hai chân đông đường, một tay nâng cầm lên, cười híp mắt nhìn đến Tần Vũ, lời nói một nửa cùng đi kéo một nửa không có giấy không có sự khác biệt, đều là chơi lưu manh. Nhìn Tần Vũ bộ dáng thì không muốn nói, nhưng mà vừa nhìn Cơ Xuyên Phiêu Nhứ cũng không tại hiện trường, ngay sau đó liền dứt khoát nói ra, ngươi nói, Sẹt Bạ Đồ nhắc tới cái kia con tư sinh, có thể hay không cùng Cơ Xuyên Phiêu Nhứ là? Tần Vũ không có nói tiếp, nhưng Tử La Lan đã hiểu ý, ánh mắt cũng rất nhỏ phát sinh biến hóa. Ngươi ý là, bọn hắn một cái con tư sinh, một cái con gái tư sinh, có phải hay không là thân huynh muội, hoặc là chị em ruột? Tần Vũ lắc lắc đầu, chỉ là có cái suy đoán này, nếu như là thật, kia trong lòng chính nàng hẳn rõ ràng. Giả thiết có đâu? Tử La Lan cười ha hả hỏi. Ngay sau đó, Tần Vũ rơi vào trong trầm mặc. Nếu như có, hắn cũng có thể chết rồi, sẽ chết ở đó gốc lệch trên cây liễu. Kia làm tiếp cái giả thiết, hắn không có chết đâu. Kia nhiều như vậy giả thiết, ngươi không hiểu. Tử La Lan lắc lắc đầu, nói ra, ta vì sao có thể làm ngũ tỉnh chấp hành quan, mà không phải người qua đường giáp, phá hôi ớt. Bởi vì ta có thể nghĩ đến một chuyện một vạn loại khả năng tính, dạng này, chúng ta mới có thể sống sót. Hiện tại, trả lời ta, giả thiết cái kia con tư sinh không có chết đâu. Tử La Lan ý tứ sâu xa cười. Kia hắn cũng có tư cách đến tranh đoạt thiên hoàng. Vừa cùng cô. Tử La Lan vỗ tay phát ra tiếng, khép mắt nói ra, cho nên đừng nhìn trong hoàng thất là ba người tranh quyền, trên thực tế có người thứ tư vào sân có khả năng. Kỳ thực còn có loại thứ năm có khả năng, nhưng mà loại tình huống này phát sinh xác suất thấp hơn, ta liền trước tiên không nói. Tần Vũ theo bản năng nhìn Tử La Lan một cái. Tuy rằng nàng có đôi khi đa nghỉ một chút, còn có thể thông minh quá sẽ bị thông minh hại, nhưng mà liền Tần Vũ đều không thể không thừa nhận, có đôi khi nàng đầu óc xác thực rất dễ sử dụng. Đương nhiên, cũng có khả năng có làm cục người mê, người đứng xem sáng suốt nhân tố. Hắn và Cơ Xuyên Phiêu Nhứ bởi vì tranh đoạt hoàng quyền nguyên nhân, đều vào kết thúc, nhưng Tử La Lan cùng chuyện này không liên quan. Nàng đến Đông Đảo mục đích chỉ có một cái, đó chính là giết Sẹn Bạn Đồ, thâu tóm hắn tài nguyên, kia nàng liền có thể nhìn thấy rất nhiều không giống nhau đồ vật. Đương nhiên, Tử La Lan thoáng cái đứng dậy, kéo lên một cái Tần Vũ tay. Tần Vũ sắc mặt thoáng cái thì trở nên, ngươi muốn đi đâu? Hộp đêm. Hộp đêm. Tần Vũ sắc mặt đại biến, ngươi đi hộp đêm làm cái gì? Tử La Lan lập tức quay đầu nhìn đến hắn, đây không phải là ngươi nói sao? Sen Bạ Dụ hoài nghi ta đến Đông Đảo nhiệm vụ chính là chơi là tốt, ta đây đi ra ngoài chơi à?
Không phải, ta ý là,
ngươi chơi ngươi, không muốn mang ta lên, ngươi thấy ta giống đi hộp đêm người sao? Tử La Lan ngây ngẩn cả người, giống như nhìn quái vật nhìn đến Tần Vũ, đừng nói cho ta ngươi lớn như vậy không có đi qua giả điểm.
Không có đi qua có vấn đề gì không?
Tần Vũ cảm giác mình bị khinh bỉ.
Không có đi qua tốt nhất, tỷ tỷ ta tối nay dẫn ngươi phóng túng một hồi.
Thấy Tần Vũ còn muốn từ chối, Tử La Lan trực tiếp trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi là ta thượng cấp trả lại ngươi là ta thượng cấp. Ta mệnh lệnh ngươi dám không nghe?
Có còn muốn hay không tại tổ chức nội ứng đi xuống?
Thấy Tần Vũ không còn cự tuyệt, Tử La Lan mới lộ ra nụ cười, thế mới đúng chứ.
Ngươi chờ ta một hồi a.
Tử La Lan trở lại mình nơi ở, nửa giờ sau, nàng đi ra.
Tần Vũ trực tiếp trợn to mắt nhìn nàng.
Nàng trở về đổi bộ quần áo.
Tối nay nàng rất diễm.
Trên người là một kiện kim cương vỡ thắt lưng y phục, loáng thoáng có thể nhìn thấy nàng không có mặc bên trong một y phục, hạ thân là bó sát ngược ánh sáng quần mỏng, không có mặt đất, hai đầu trắng tinh nở nàng đây đà chân dài cứ như vậy bại lộ tại Tần Vũ trong tầm mắt. Băng thức giày cao gót gót giày rất cao, mặc lên cũng sắp cùng Tần Vũ một dạng cao. Tử La Lan vốn chính là tiêu chuẩn tiểu Tây phương mỹ nữ, hiện tại lại mặc vào dạng này y phục, trong lúc nhất thời để cho Tần Vũ có một ít hoa mắt choáng váng đầu.
Rào.
Nhìn đến Tử La Lan dạng này xuyên đáp, tiết mục hiện trường cũng là một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người dùng một loại vô cùng kinh ngạc ánh mắt nhìn đến hiện tại Tử La Lan.
Tử La Lan cảm giác mình hiện tại chính là toàn trường nổi bật nhất nữ nhân, tiêu ngạo rất nhanh thật ngạo nhân vóc dáng.
Điệu thấp, không muốn yêu tỷ, tỷ chính là một cái truyền thuyết.
Chương 307, nữ vương.
Hình ảnh biến đổi, Tần Vũ cùng Tử La Lan đi đến một hộp đêm lối vào. Nơi này là thành phố bên trong lớn nhất hộp đêm.
Khác nhau quốc gia, hộp đêm phong cách cũng là khác nhau.
Cho nên Tử La Lan vô luận đi đến đâu, đều sẽ đi làm hộp đêm đi dạo một hồi.
Lâu này, chỗ nào đều lưu lại Tử La Lan dấu chân.
Chiếu Tử La Lan mình từng nói, nàng còn có thể đập múa cột, Tần Vũ cũng không tin tưởng. Hiện tại chính là 11 giờ đêm. Chính là ban đêm sinh hoạt mới vừa bắt đầu thời điểm.
Đi a, sướng sở làm sao?
Thấy Tần Vũ còn đứng ở hộp đêm lối vào, Tử La Lan từng thanh hắn kéo đi vào.
Trắng loa phan thịt chèn ép Tần Vũ cánh tay, Tần Vũ muốn tránh thoát, nhưng mà Tử La Lan bắt thật chặt, thế cho nên hắn không tránh thoát, chỉ có thể bị động tiếp nhận loại đau khổ này.
Tại Tử La Lan dưới sự dẫn dắt, bọn hắn tiến vào một cái thang máy.
Thang máy một đường hướng lên, cuối cùng đi đến đỉnh lâu.
Đứng ở cửa một loạt vệ sĩ áo đen, một cái đầu mập hai to người trung niên đang nóng nảy chờ ở lối vào.
Nhìn thấy Tử La Lan đến, hắn lập tức tiến lên đón, kích động túi người, dùng tiếng Anh hỏi, ngài chính là
Tử La Lan tiểu thư sao?
Đúng, là ta.
Tử La Lan mặt đầy cao lãnh.
Người trung niên kia càng thêm kích động, trực tiếp đưa lên một phần hợp đồng.
Tần Vũ nhìn thoáng qua, sắc mặt trực tiếp thay đổi.
Sản nghiệp chuyển nhượng.
Ngươi đem nhà này hộp đêm mua lại.
Thật kỳ quái sao?
Tử La Lan long đến mái tóc hỏi ngược lại, giống như tại một kiện vô cùng bình thường chuyện nhỏ.
Tần Vũ đều sợ ngây người, không phải.
Ngươi liền đi một lần hộp đêm, liền đem nhà này hộp đêm mua lại.
Đây là ta thói quen.
Tử La Lan đạm nhạt nói ra, loại cá này long hỗn tạp địa phương, vạn nhất có người muốn giết ta làm sao bây giờ?
Liền dứt khoát mua lại.
Tần Vũ.
Tần Vũ thiếu chút nữa quên rồi, Tử La Lan nhiều tiền đến không xài hết.
Cụ thể có bao nhiêu tiền, đánh giá chính nàng cũng không biết.
Người trung niên này gọi Cú Mạ Mổ Tổ Sạ Cạ Tạ, là nhà này hộp đêm vốn là lão bản.
Hắn nhìn về phía Tử La Lan ánh mắt giống như tại nhìn mình thân cha một dạng, hắn không được quỳ xuống liếm nàng ngón chân.
Nguyên lai ngay từ đầu nhận được Tử La Lan thu mua điện thoại, hắn còn cảm thấy đối phương là cái ngu ngốc, có thể Tử La Lan căn bản không cùng hắn phí lời, trực tiếp tiền đập tới, Cú Mạ Mổ Tổ Sạ Cạ Tạ trực tiếp hôn mê, đem cửa hàng chuyển nhượng ra ngoài.
Tôn quý Tử La Lan tiểu thư ta đây liền thông báo toàn bộ quán rượu người.
Tử La Lan khoát tay một cái, không cần phiền toái như vậy, ta liền đến chơi một lần.
Liên dạng này, Tử La Lan mang theo Tần Vũ tiên vào hộp đêm.
Cửa vừa mở ra, kim loại nặng nhịp chống âm nhạc liền chuyển tới, dường như muốn chấn vỡ người màng nhĩ giống như, Tần Vũ ngay từ đầu cũng không thích ứng, nhưng mà tại Tử La Lan dưới sự dẫn dắt, cũng dần dần thích ứng.
Đây là cái hợp lại hình quán rượu, sàn nhảy, còn có một cái tê đài, phía trên mấy cái người mẫu nữ đang ra sức khiêu vũ.
Vừa đến nơi này, Tử La Lan giống như rồng về biển lớn, sói quy thảo nguyên một dạng, không có kiêng kỵ gì cả la lên.
Sắc mặt đỏ thẫm, thanh âm khẽ thé, gợi cảm mê hoặc dáng người, cũng hướng theo âm nhạc nhịp trống xoay chuyển lên, mỗi một cái đều có thể đạp phải tiết tấu gọi lên.
Thế nào?
Yêu thích tại đây sao?
Tử La Lan hướng nói chuyện lớn tiếng, chói mắt đèn ma dê bắn tới nàng trên mặt, cực kỳ tươi đẹp rung động lòng người.
Tạm được.
Tần Vũ cười cười.
Tử La Lan nhướng mày một cái, chỗ nào không được?
Tần Vũ sững sờ, hắn chỉ là thuận miệng nói, nàng còn tưởng thật.
Ngay sau đó hắn thì tùy chọn một đâm, chỉ đến tê đài bên trên mấy cái người mẫu nữ nói ra, các nàng đập không sao được.
Tử La Lan vừa nghe, liền hướng về tê đài bên trên đi tới.
Tần Vũ kéo nàng lại, ngươi muốn làm cái gì?
Tử La Lan quay đầu lại, hướng hắn quyến rũ cười một tiếng, ngươi không phải nói không được sao?
Ta cho ngươi đến điểm mạnh mẽ.
Nói xong, không để ý Tần Vũ, trực tiếp đi lên tê chiếc.
Đuổi đi phía trên người mẫu nữ sau đó, nàng liền cả người dán vào tỉ mỉ trên ống thép, hướng theo âm nhạc hoặc hất đầu, hoặc vặn eo.
Tất cả đèn ma dê toàn bộ tập trung ở nàng trên thân, khí niter bắn ra trang bị phun trào, toàn bộ tê chiếc thoáng cái trở nên mây mù chuyển động.
Ẩm.
Toàn bộ hiện trường điên cuồng, toàn bộ tiết mục hiện trường cũng điên cuồng.
Dưới đài người, bất luận nam nữ, không muốn sống thét chói tai đi ra.
Một khắc này, trong con mắt của bọn họ chỉ có Tử La Lan một người.
Tử La Lan cũng tựa hồ rất hưởng thụ loại cảm giác này, hưởng thụ toàn trường người hoan hô.
Tần Vũ đều sợ ngây người.
Nàng thật biết đập múa của ta.
Không hề nghỉ ngơ, nàng là tại đây nhất hoàn toàn xứng đáng nữ vương, không ai sánh bằng. Múa cột được khen là trên thế giới tình cảm nhất khiêu vũ. Không chỉ độ khó lớn, còn đối với vũ công tiên thiên điều kiện cực kỳ hà khắc, nếu mà không phải tỷ lệ vàng vóc dáng, đập múa cột chỉ biết học đòi theo một cách vụ về, tăng thêm hài hước. Nhưng mà Tần Vũ đã nhìn ra, Tử La Lan có đến cực tốt khiêu vũ căn cơ, thân thể cũng rất mềm mềm mại, có thể làm ra lần lượt hoa cả mắt, độ khó hệ số cực cao động tác. Âm nhạc càng ngày càng hùng dũng, Tử La Lan động tác mức độ cũng càng ngày càng lớn. Nàng chân giống như rắn một dạng, cuốn lấy ống thép, nàng cả người đều treo ngược lên. Ngay sau đó, nàng một mái tóc vàng óng liền như là thác nước rũ xuống. Ầm. Một cái chớp mắt này, tiếng vỗ tay như sấm động. Người khác khiêu vũ chỉ là khiêu vũ, nàng khiêu vũ giống như là có sinh mệnh mở dạng, có mới bắt đầu, có tiến dần lên, có cao chiều, còn có giai đoạn cuối. Âm nhạc dừng lại một khắc này, Tử La Lan cũng từ trên ống thép xuống. Dọc theo đường đi đều có người đối với nàng huýt sáo, còn có người đi lên mời nàng uống một ly. Nàng chính là chỗ này nữ vương, bị vạn người nhìn chăm chú. Tử La Lan lại lần nữa trở lại Tần Vũ trước mặt, trời biết một khắc này Tần Vũ nhận được bao nhiêu gần như giết người một bản ánh mắt. Tử La Lan mở một bình nhân đồ mã, cũng không đổi thức uống, trực tiếp từ ngực uống vào. Uống một nửa sau đó, nàng mới nhìn hướng về Tần Vũ, hỏi, ta đập đẹp mắt không? Tần Vũ theo bản năng gật đầu, vừa chỉ bốn phía, bọn hắn còn nhớ ngươi tiếp tục nhảy xuống đi. Tử La Lan lập tức cười lên, coi như bọn họ hôm nay vận khí tốt, ta là đập cho ngươi xem, ngày thường những này chó hoang nào có cơ hội. Lúc này, Cú Mạ Mộ Tổ Xạ Cạ Tạ đầu đầy mồ hôi đi đến Tử La Lan trước mặt. Người sau sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt liền lạnh xuống, không phải nói cho ngươi không có chuyện chớ quấy rầy ta sao? Không phải. Cú Mạ Mộ Tổ Xạ Cạ Tạ lau một cái trên đầu mồ hôi, nói ra, ngài định vị trí, bị cái khác khách nhân chiếm. Bắt. Lời còn chưa nói hết, Tử La Lan liền một cái tát quất vào hắn trên mặt. Mắt ngươi mù sao? Ta mua tại đây hộp đêm, hợp ý vị trí còn có thể để cho người khác đoạt đi. Cú Mạ Mộ Tổ Xạ Cạ Tạ theo bản năng muốn nổi giận, nhưng vẫn là nhịn xuống, nở nụ cười nói, là dạng này, Tử La Lan tiểu thư, ngài hợp ý vị trí, không có ngay lập tức đi chiếm, liền cho người đoạt. Hơn nữa những cái kia người lai lịch cũng thật lớn. Ta lai lịch cũng không lớn. Tử La Lan lạnh lạnh đánh gây hắn nói, 100 khối cùng 100 vạn ngươi phân rõ sao? Cú Mạ Mộ Tổ Xạ Cạ Tạ cũng sắc khóc, phân rõ, nhưng mà các ngươi song phương ta đều không chọc nổi a, ta liền nhất tiểu nhân vật, không nên làm khó ta a. Tần Vũ nói ra, nếu không quên đi, một vị trí chuyện. Cái gì liền như vậy? Trong từ điển của ta liền không có liền như vậy hai chữ. Tử La Lan đột nhiên giận dữ, người ở đâu? Cú Mạ Mộ Tổ Xạ Cạ Tạ trực tiếp mang theo Tử La Lan cùng Tần Vũ đi đến một vị trí tốt nhất tạp tọa, chính là những người này, Tử La Lan tiểu thư, bọn hắn lai lịch không nhỏ, ngài không muốn. Không chờ hắn nói hết lời, Tử La Lan liền trực tiếp đi tới. Cái thẻ này tòa đều là một đám nam nữ trẻ tuổi, trong đó một cái nữ sinh ăn mặc giống công chúa một dạng, trên đầu còn đeo cái thủy tinh vương miện, thoạt nhìn tại sinh nhật. Chương 308, con tư sinh tiên sinh. Ồ, đây một tạp tòa người, rất nhiều đều là ta nhận thức. Hướng theo Tần Vũ cùng Tử La Lan hướng về cái kia tạp tòa đi tới, tạp tòa bên trên nam nam nữ nữ khuôn mặt cũng rõ ràng. Phong phát sóng trực tiếp mưa bình luận lại bắt đầu sinh động. Bên trái cái kia là đông đảo chứ danh bạn gái Ba Đa lão sư, lại bên trong cái kia nam là nổi danh kim thủ chỉ ra đẳng tiên sinh. Mưa bình luận soát thế chỉnh tề Ba Đa chào lão sư. Nhưng những này người chỉ có thể coi là nền, chủ tạp tọa thân người phần lại là thế nào ta không biết rõ. Hướng theo tiếng nghị luận, hình ảnh tiếp tục phát. Tần Vũ cùng Tử La Lan từng bước một hướng hắn nhóm đi tới, bọn hắn cũng phát hiện Tử La Lan bọn hắn. Hết cách rồi, Tử La Lan quá rõ ràng. Dung mạo cùng vóc dáng không nói, nàng chính là tại đây mình tinh a. Vừa mới một đoạn múa cột, nổ tung toàn trường, chiếm cứ vị trí tốt nhất bọn hắn, tự nhiên không phải không biết Tử La Lan. Đại ca, cô nàng này thật hăng hái. Nàng hướng chúng ta đi tới, sẽ không hợp ý ta đi. Thả ngươi mẹ dám, cũng không nhìn một chút ngươi đây bức bộ dáng, rõ ràng là hợp ý chúng ta tên giá ca a. Tạp tọa bên trên bắt đầu nghị luận nhộn nhịp. Tất cả mọi người đều nhìn về Tử La Lan, nam kích động, nữ đều mặt đầy ý. Hướng theo Tử La Lan đến gần, một cái nam nhân giơ ly rượu đứng lên, đang muốn đi ôm Tử La Lan. Tử La Lan cũng không thèm nhìn tới, chính là một cái tát. Các ngươi là mắt mù sao? Cướp lao nương tạp tọa. Sau lưng Tần Vũ sắc mặt thay đổi biến, hắn không nghĩ đến, Tử La Lan đã vậy còn quá ngang, vừa lên đến liền chửi như tắt nước. Nhưng mà nghĩ lại, toàn bộ quán rượu đều là nàng, ngang điểm cũng không thể chỉ trích nặng. Cái thế giới này, cuối cùng là cái nhìn tiền thế giới, ai nhiều tiền người đó chính là đại gia. Bạch. Nhất thời tạp tọa bên trên tất cả mọi người đều nổi giận, chửi như tắt nước. Ngươi nói cái gì? Nói chúng ta đoạt ngươi tạp tọa. Ngươi mới mắt mù, nhảy một đoạn ống thép cũng không biết là ai, dám trêu chúng ta. Đem lời nói rõ ràng ra, đây là ai tạp tọa? Tất cả mọi người đều mang lên, trang diện một phát không thể vãn hồi. Lúc này, Tần Vũ vô cùng kinh ngạc phát hiện, tất cả mọi người đều rất phẫn nộ, nhưng mà ngồi ở góc một cái nam nhân, lại từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, uống rượu, phảng phất hết thảy đều không có quan hệ gì với chính mình. Những người khác Tần Vũ cũng không có chú ý, duy chỉ có cái nam nhân này, Tần Vũ lưu ý mấy lần. Giống như là chú ý đến Tần Vũ ánh mắt, nam nhân cũng nhìn lại, hướng. Hắn khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Nhìn đến đã vỡ tổ rồi tạp tọa, Tử La Lan cười một tiếng, cũng không trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía Cú Mạ Mộ Tổ Xạ Cạ Tạ, ngươi cũng là vô dụng, đây chính là ngươi nói thân phận không dễ trọng. Thứ lỗi ta nói thẳng, các ngươi đông đảo chỉ có một người là ta kiên kỳ, những người khác liền vào ta mắt tư cách đều không có. Và anh. Tử La Lan lời này vừa nói ra, nhất thời để cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Lời này quá kiêu ngạo. Nhưng mà càng phách lối còn tại phía sau. Tử La Lan trực tiếp đi vào tạm tọa bên trong, một cái nam nhân chặn lại nàng, ngươi muốn làm gì? Làm sao? Nàng cười lạnh một tiếng, vị trí chiếm lâu như vậy, cũng nên nhường lại đi. Ta đứng chân có chút mỏi. Nói xong, không để ý trong ghế dài đã người ngồi đầy, trực tiếp nhảy vào trong. Khi nhìn thấy chính giữa cái kia mặc lên váy công chúa, đầu đội công chúa Vương Miện nữ nhân thì nàng trực tiếp đi tới nữ nhân kia bên cạnh, một cái níu nàng tóc. Ban nãy cũng là cái nữ nhân này gào to nhất, tránh ra cho ta.
A,
tóc bị nhéo khởi, Vương Miện nữ nhân lập tức đau đến oa oa la hét, nước mắt tràn ra. Tử La Lan thay thế nàng vị trí, ngồi ở chính giữa, ánh mắt quét nhìn tất cả mọi người. Lần này tất cả mọi người trợn tròn mắt, vừa giận vừa sợ. Giận là Tử La Lan vậy mà đoạt tối nay chúc thọ công chúa vị trí, kinh sợ là Tử La Lan khí chàng rất mạnh, bọn hắn căn bản không dám đến gần. Đối diện cái kia rất an tĩnh nam nhân, cũng kinh ngạc nhìn Tử La Lan một cái, sau đó, chậm rãi để ly rượu xuống. "Thiện nhân, ngươi dám dắt ta tóc?" Đầu đội Vương Miện nữ nhân bỏ dậy, ánh mắt oán độc nhìn đến Tử La Lan, giận đến toàn thân phát run. Trên người nàng váy công chúa bó bị rượu làm ướt, Vương Miện cũng mang quòng, tóc hai rối bời vô cùng, thoạt nhìn vô cùng chật vật. Nữ nhân giữa địch ý đến quái lạ, ngươi so sánh ta xinh đẹp, ta liền đối với ngươi tràn đầy địch ý, chỉ đơn giản như vậy, càng không cần lý do. Tử La Lan không chỉ so với nàng xinh đẹp, vóc dáng so với nàng tốt, còn đánh nàng, cái này khiến nàng tâm tính mất thăng bằng. Bắt. Chỉ là nàng vừa giơ tay lên, trên mặt liền hung hăng nhiều năm cái rõ ràng dấu ngón tay. Nữ nhân kia bị quất choáng váng. Kịp phản ứng, nàng la hét, anh nuôi ta ở đây, ngươi còn dám đánh ta? Phí lời. Hôm nay chính là cha nuôi ngươi ở đây, ta cũng đánh chết ngươi. Vừa nói, Tử La Lan liền lại mở một chai rượu, sau đó toàn bộ ngã xuống nàng trên đầu. Tên giã lệ né tránh không kịp, bị dính vững vàng, toàn thân đều tản ra nồng đậm rượu vị. Giang giác. Tử La Lan lại đem chai rượu đập xuống đất, bị dọa sợ đến tất cả nữ sinh không dám lên tiếng, hoảng sợ nhìn đến Tử La Lan. Tử La Lan mặt lộ hung quang, nhìn đến tất cả mọi người, còn có ai không phục? Trong lúc nhất thời, tại đây vô cùng an tĩnh, ngoại trừ cái này cái kia yên tĩnh uống rượu tên giã ca ra, còn lại người toàn bộ ánh mắt hoảng sợ nhìn đến Tử La Lan. Tên giã lệ hốc mắt đỏ lên, đối với nam tử kia nói ra, tên giã ca, ta muốn giết nàng. Người trước gật đầu một cái, sau đó chậm rãi đứng dậy, tóm lấy một bình không có mở phong rượu, trực tiếp hướng về phía Tử La Lan đầu đặt tới. Bắt. Có thể sau một khắc, một cái tay xuất hiện, chặn lại bình kia rượu. Tần Vũ cười nhận lấy tên giã Vũ Hạo trong tay chai rượu, như vậy hảo rượu dùng đến đập tối, có thể là quá đáng tiếc. Nói xong, ngửa đầu uống một hót. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều là ánh mắt lấm liệt, đặc biệt là tên giã Vũ Hạo, càng là kinh ngạc nhìn đến Tần Vũ. Xem ra, mỗi một cái công khai ngang ngược nữ nhân sau lưng, đều có một cái chống đỡ nàng công khai ngang ngược nam nhân. Tên giã Cù Dị cười nhìn đến Tần Vũ nói ra. Tử La Lan sau lưng nam nhân là Tần Vũ, tên giã Lệ sau lưng nam nhân là tên giã Vũ Hạo. Tên giã Lệ trong mắt hận ý như châm nhìn đến Tần Vũ, nữ nhân này khi dễ ta thì coi như xong đi, liền ngươi một cái được bao nuôi tiểu bạch kiểm cũng dám khi dễ ta. Dưới cái nhìn của nàng, Tần Vũ chính là bị Tử La Lan bao nuôi tiểu bạch kiểm. Vừa nói, liền cầm lên trên bàn một cái dao gọt trái cây, hung hăng đâm về phía Tần Vũ. Cẩn thận. Dừng tay. Trong nháy mắt, vô luận là Tử La Lan, vẫn là tên giã Vũ Hạo bên này người, đều thay đổi sắc mặt. Bất cứ chuyện gì, một khi xảy ra nhân mạng, tính chất thì trở nên. Tên giã Lệ đã được phẫn nộ làm mở đầu óc. Có thể Tần Vũ chỉ là mắt lại nhìn, rất dễ dàng liền đoạt mất trong tay nàng dao, sau đó hướng về phía tên giã Lệ hung hăng vung trở về. Vù vù. Dao phảng phất biên thành tuyệt thế phi đao, liền không khí đều bị đâm phần phật rung động. Ta. Tên giã Lệ chỉ thấy một cái phi đao ở trong mắt nàng kịch liệt phóng đại, sau đó chiếm dùng nàng toàn bộ nhãn cầu. Giang giác. Dao đâm xuyên qua nàng đỉnh đầu thủy tinh vương miện trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Dao cơ hồ kể sắt vào tên giã Lệ ra đầu lao qua, sau đó toàn bộ đâm vào trong vách tường, khủng bố lực đạo, khiến toàn bộ thân đao đều tại thượng bên dưới đung đưa. Tên giã Lệ khuôn mặt ngốc trệ, ngơ ngác nhìn Tần Vũ. 3 giây sau đó, một cổ khó ngửi mùi nước tiểu khai truyền đến, tên giã Lệ tại chỗ sợ vai đái cả quần, hai mắt một phen, dọa ngất đi qua. Ta. Mà bốn phía càng là không ngừng truyền đến hoảng sợ tiếng kêu. Dù sao cây đao kia cắm một chút, liền muốn cắm vào tên giã Lệ trong đầu. Bây giờ có thể hảo hảo nói chuyện một chút sao? Tần Vũ híp mắt nhìn đây tên giã Vũ Hạo, hoàng thất con tư sinh, tên giã tiến sinh. Tên giã Vũ Hạo vốn đang cười trải rộng mặt, trong nháy mắt trở nên âm trầm. Chương 309, giấu giấu người. Khi Tần Vũ những lời này rơi xuống thời khắc, toàn bộ tiết mục hiện trường khán giả đều sửng sốt một hồi, sau đó bất khả tư nghị trận to hai mắt. Hắn nói cái gì tới đây, ta vừa mới nghe không phải rất rõ. Con tư sinh. Cái này tên giã, là con tư sinh. Không thể nào. Trùng hợp như vậy. Tiếp theo mời thưởng thức đông đảo phong vân tiếp theo giai đoạn, hoàng thất nghi vấn. Chuyện này nói cho chúng ta biết muốn giữ mình trong sạch, nhất định không được tùy ý làm loạn, bằng không sinh ra con tư sinh về sau đều có khả năng đến phân tiền các ngươi. Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Ngay tại tất cả mọi người đều cho là đây chỉ là một lần đơn giản buông lỏng, đơn giản trang bức đánh mặt, càng là Tử La Lan đơn giản hiểu rõ buổi biểu diễn dành riêng xuất sắc thời điểm, Tần Vũ một câu nói trực tiếp thay đổi hướng đi. Tên giã Vũ Hạo, lại chính là trước bọn hắn thảo luận con tư sinh, cái này thật bất khả tư nghị. Trong hình, toàn bộ quán rượu như cũng phát đỉnh thai nhức góc nhạc hỉ vi mẹ tổ, nhưng mà tất cả mọi người đều cảm thấy, tiếng nhạc chẳng phải nặng. Không có một người nói chuyện, không phải là dùng bất khả tư nghị ánh mắt nhìn đến tên giã Vũ Hạo. Bao gồm hắn đám bằng hữu, càng là mặt đầy kinh sợ nhìn đến hắn, phảng phất hắn là cái quái vật gì giống như. Đánh chết bọn hắn đều không nghĩ đến, rất lâu trước liền chơi với nhau tên giã ca, dĩ nhiên là một vị hoàng thất con tư sinh. Tử La Lan biểu tình bình tĩnh, trên mặt mang một vẻ cười lạnh, hiển nhiên đã sớm biết chuyện này. Không để ý bọn hắn, Tần Vũ không nén nổi nhìn về phía Tử La Lan, ngươi đã sớm biết rồi, có đúng hay không? Tử La Lan chỉ là cười uống rượu, không nói một lời, rõ ràng là thẩm chấp nhận. Cho nên ngươi đột nhiên đề xuất muốn đi hộp đêm chơi, cũng là nhất thời hưng phấn. Tử La Lan cười cười, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ đi không tim không phổi chơi sao? Cũng quá coi thường ta năng lực tình báo. Hoàng thất truyền thuyết là giả, trong chuyện xưa con tư sinh cũng chưa chết, mà là trưởng thành. Sáng lập truyền thuyết người, lòng không tốt. Tử La Lan uống một ngụm rượu, ta đây cũng không biết. Nghe thấy Tần Vũ cùng Tử La Lan nhắc tới hoàng thất tương truyền, tên Giả Vũ Hạo sắc mặt càng thêm âm trầm. Đem ta muội muội đưa trở về đi. Tên Giả Vũ Hạo rốt cuộc mở miệng. Tên Giả Vũ Hạo bằng hữu không nói một lời, yên lặng đem tên Giả Lệ Lộ ra hộp đêm. Ngay sau đó, toàn bộ tạm tọa chỉ có Tần Vũ, Tử La Lan, còn có tên Giả Vũ Hạo bốn người. Các ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao muốn làm phiền ta sinh hoạt? Hắn nhìn chằm chằm Tần Vũ cùng Tử La Lan hỏi. Không phải chúng ta quấy rầy ngươi sinh hoạt, mà là ngươi tương lai có khả năng đối với chúng ta tạo thành nguy hiểm, ta qua đây để tỉnh. Tử La Lan híp mắt đánh giá hắn, cười nói: "Tạo thành nguy hiểm?" Tên Giả Vũ Hạo toàn thân căng thẳng, sắc mặt âm tình bất định biến đổi, trong mắt mang theo mờ mịt. "Ngươi biết mình là hoàng thất con tư sinh sao?" Tần Vũ hỏi. Tên Giả Vũ Hạo lắc lắc đầu, không biết rõ. "Có thể ngươi ban nãy phản ứng cũng không giống như không biết rõ a bốn." Tử La Lan cười nói: "Đó là bởi vì ngươi nói ta là hoàng thất con tư sinh, ta muốn bất luận người nào đều sẽ kinh ngạc đi." Tử La Lan gật đầu một cái, "Không sai, nhưng mà ngươi biết, thiên hoàng muốn băng hà sao?" Nói lời này thì, Tử La Lan chừng chừng theo dõi hắn con mắt, "Không biết rõ." Tên Giả Vũ Hạo như cũng lắc đầu. Ngay sau đó Tần Vũ cùng Tử La Lan nhìn nhau. "Ta có một cái vấn đề, các ngươi vì sao lại cho rằng ta là lưu có hoàng thất huyết dịch?" Tên Giả Vũ Hạo hỏi cái mang tính then chốt vấn đề. Tần Vũ cùng Tử La Lan lại không có mở miệng. Nhưng Tần Vũ ký ức bộ não bên trong lại hiện lên một cái giếng. Y Nu ẩn tàng một khỏa một cái đầu lâu, mà trong đó một khỏa nữ nhân đầu lâu, dung mạo rất giống như tên Giả Vũ Hạo. Đương nhiên, cũng giống Cơ Xuyên Phiêu Nhứ. Đây là bọn hắn mẫu thân a. Tiết mục hiện trường, tất cả khán giả sắc mặt cũng hơi lộ vẻ xúc động. Tên Giả Vũ Hạo cùng Cơ Xuyên Phiêu Nhứ, không phải là thân huynh muội đi? Không biết là ai nói một câu nói như vậy, tất cả mọi người trợn to hai mắt, kinh ngạc không nói ra lời. "Ban nãy vị kia, đó là muội muội của ngươi sao?" Tần Vũ không trả lời tên Giả Vũ Hạo nói, mà là hỏi ngược lại một tiếng. Hắn nói là ban nãy tên Giả Lệ. Tên Giả Vũ Hạo gật đầu một cái, "Đúng, là ta muội muội. Thân muội muội." Rất sợ Tần Vũ cùng Tử La Lan không tin, tên Giả Vũ Hạo bổ sung một câu. "Phải không?" Tần Vũ cười một tiếng, hỏi, "Kia ban nãy ta bằng hữu đánh muội ngươi muội thời điểm, ngươi vì sao không ra tay?" "Ta xuất thủ, nhưng mà bị ngươi cản lại." Tần Vũ sững sờ, sau đó cầm lên ban nãy bình kia rượu, cười lắc lắc đầu, "Đó cũng không đủ, ta cảm giác đến, ngươi là cao thủ." Tên Giả Vũ Hạo lắc lắc đầu, "Ngươi nhận lầm, ta chỉ là luyện qua một ít. Không ra tay nguyên nhân là bởi vì bản thân liền là muội muội ta sai. Chúng ta kỳ thực định là đường tạp tọa, nhưng nàng coi trọng cái này tầm mắt vị trí tốt nhất, thừa dịp các ngươi chưa có tới, chúng ta liền chiếm dụng. Hơn nữa, ngươi cũng hạ thủ lưu tình, không phải sao?" Tên Giả Vũ Hạo cũng nhìn đến Tần Vũ, nghiêm túc nói. Tần Vũ không thể phủ nhận, cười cười. Ban nãy phất thanh chủy thủ kia thời điểm, hắn hoàn toàn có thể giết tên Giả Lệ, nhưng mà hắn không có. Tên Giả Vũ Hạo nói là cái này. "Ta phải đi." Tên Giả Vũ Hạo nói liền muốn đứng dậy. "Chờ đã." Tần Vũ gọi hắn lại. Tên Giả Vũ Hạo quay đầu nhìn đến Tần Vũ. "Uống một ly lại đi." Tần Vũ ném cho tên Giả Vũ Hạo một cái ly. Người sau hơi sửng sở, theo bản năng tiếp lấy, chần chờ một chút, vẫn là đem trong ly rượu uống một hơi cạn sạch. "Chúng ta về sau cũng sẽ không gặp mặt." Tên Giả Vũ Hạo nhìn đến hắn nói ra, sau đó đem ly để lên bàn, biến mất tại hắc ám bên trong. "Sẽ không gặp mặt sao? Chúng ta rất nhanh lại sẽ gặp mặt." Tần Vũ nhìn đến tên Giả Vũ Hạo rời đi phương hướng tự lẩm bẩm. "Thế nào?" Tử La Lan uống một ngụm rượu, sau đó cười ha hả nhìn đến Tần Vũ nói ra, "Cùng ta đi ra, có phải hay không thu hoạch rất lớn?" Tần Vũ gật đầu, "Ngươi là chuẩn bị đầy đủ lại xuất phát, không nghĩ đến, bên ngoài hoàng cung cũng ẩn tàng một cái có thể tranh đoạt hoàng quyền người. Nhưng hắn không phải một cái đơn giản nhân vật ta." Tần Vũ ngữ khí yếu ớt, ít nhất so với kia hai cái hoàng tử mạnh hơn nhiều. "Kể từ đâu a?" Tử La Lan cười hỏi. "Dấu rốt." Tần Vũ ngữ khí ngưng trọng nói ra, "Muội muội mình bị bắt nạt như vậy, hắn đều thờ ơ bất động, hắn là cái lanh huyết người, hơn nữa hắn là bị bảo hộ." Tần Vũ quay đầu chỉ mấy cái phương hướng, nói ra, "Chỉ cần mâu thuẫn thêm một bước gia tăng, tại đây, còn có tại đây, chỗ đó, đều sẽ có người lao ra. Chương 310, ta sẽ đích thân giết ngươi." "Bên kia cũng không có người a?" Tử La Lan quay đầu nhìn đến Tần Vũ chỉ đến phương hướng, cau mày nói ra, "Người sống đi." Tần Vũ đem trước mắt rượu tây uống một hơi cạn sạch, khép mắt nói ra, "Vậy cũng không sợ." Tử La Lan ngược lại nhìn thoáng được, cười nói, "Chính là thật đánh nhau, ngươi cũng có biện pháp mang theo ta an nhiên thoát thân, dù sao, kiếm thần đều không phải ngươi đối thủ." "Sai." Tần Vũ lắc lắc đầu, vì chắc nguyên chiến đạo nói ra, "Hắn cứu ta, ta rất cảm kích hắn, nếu mà cho chúng ta một cái công bằng sân bãi, ta không nhất định thắng nổi hắn." Tử La Lan đôi mắt đẹp lập lòe vô cùng kinh ngạc ánh sáng, "Cái thế giới này so với ngươi còn mạnh hơn hẳn rất hiếm thấy đi." "Không coi là nhiều, nhưng mà không ít." Tần Vũ lại nói như vậy. Thấy Tử La Lan còn nhìn mình chằm chằm, Tần Vũ liền tiếp tục nói, "Giống như các ngươi những phú hào này mở dạng, thế giới tỷ phú, liền thật là trên thế giới có tiền nhất người sao?" "Dĩ nhiên không phải, Forbes bảng danh sách chỉ là nhất bị đẩy ra thế giới phú hào bảng, chân chính có tiền người là sẽ không lộ diện, bọn hắn càng yêu thích ở phía sau chú ý thế giới vận chuyển cùng phát triển." "Đúng rồi, những cái kia bị mang theo đệ nhất thế giới danh tiếng người, bọn hắn chỉ là ở bề ngoài cường giả, chân chính đáng sợ là những cái kia còn chưa lộ diện người. Đừng nói thế giới phạm vi, chính là một cái nho nhỏ đông đảo, chắc có dạng này người, ta phải làm chuẩn bị cẩn thận." Một ngụm đem rượu uống sạch, Tần Vũ liền đứng dậy rời đi tại đây. Hình ảnh thuận theo biên thành đen. Cuối cùng hai người nghị luận nội dung vang vọng tại hiện trường đám khán giả trong tâm, đưa tới một tia gợn sóng. "Đông đảo nước, sâu như vậy sao?" Người chủ trì băng băng không nhịn được nói ra. "Mới biết sao?" Tử La Lan ôm lấy cánh tay, cười lạnh nói, "Đừng nói đông đảo, vô luận chỗ nào, chỉ cần là liên quan đến tranh quyền, thủ đô nước rất được vô cùng, các ngươi Thần Châu hẳn càng thêm có qua chim mà không bị kịp. Mọi người mỗi thời mỗi khắc đều đang nuôi tinh xúc duệ, mở rộng mấy phe thế lực, tại các phương át chủ bài đều làm xong trước, ai cũng không thể kết luận. Bởi vì, tự cho là đúng thợ săn người, cũng có khả năng ở dây tiếp theo trở thành con mồi. Là đông đảo hoàng thất tranh đấu, chuyện gì xảy ra ngoài dự đoán chuyện sao? Khương Bạch Tuyết nhạy bén thấu suốt nói. Tiếp tục xem tiếp liền biết rồi. Từ La Lan nhếch miệng lên, những người này, bao gồm Cơ Xuyên Phiêu Nhứ, cũng không có một cái là tỉnh du đèn. Cái nữ nhân này, thiếu chút ngay cả chúng ta đều bị nàng hại chết. Nhìn đến đen nhèm màn ảnh hình ảnh, Từ La Lan con mắt nguy hiểm nheo lại, từ trong ra ngoài không che giấu chút nào trong tâm kiên kỵ. Thừa dịp Tần Vũ hình ảnh biến thành đen thời điểm, mọi người thấy một cái Vân Dĩnh Sơ ký ức hình ảnh. Vân Dĩnh So, Cố Long Phi, Trần An Lan những này Thần Châu tiểu đội quay trở về Thần Châu, thu được chiến công cùng để bạn. Cơ hồ toàn quốc người đều đang hoan hô đến bọn hắn. Chính là trao tặng huân chương nghỉ thức thời điểm, không có một người trên mặt là treo đủ cười. Cố Long Phi cùng Trần An Lan thậm chí một lần cự tuyệt huân chương, ở phía trên mãnh liệt dưới sự yêu cầu, bọn hắn mới miễn cưỡng tiếp nhận. Tại tiết mục hiện trường, mọi người tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng mà nghĩ tới điều gì, vẫn là không có nói ra, hóa thành từng tiếng thở dài. Cũng may lúc này Tần Vũ ký ức hình ảnh một lần nữa xuất hiện. Tần Vũ cùng Tử La Lan vừa trở lại hoàng cung, Hạ Tô Dị rủ Mị liền đẩy Cơ Xuyên Phiêu Nhứ vội vã đi ra, tựa hồ ra chuyện gì. Các ngươi ban nãy ở đâu? Đi đông đảo hộp đêm đi dạo một vòng, còn nhận thức có ý tứ người. Tử La Lan cười nói. Hộp đêm? Hạ Tô Dị rủ Mị mặt liền biến sắc, hoàng cung phát sinh lớn như vậy chuyện, các ngươi cũng tại đi dạo hộp đêm. Nhưng mà Cơ Xuyên Phiêu Nhứ ngăn cản nàng nói tiếp, bọn hắn đi tới hộp đêm nói, đã nói lên bọn hắn có chứng cứ vắng mặt, đây ngược lại là chuyện tốt. Chứng cứ vắng mặt? Trong hoàng cung người nào chết sao? Tần Vũ sắc mặt thay đổi biến. Ngược lại không có ai chết, chính là cái kia người gặp phải ám sát. Cơ Xuyên Phiêu Nhứ cắn môi, do dự một chút, hay là nói ra. Ám sát? Tần Vũ cùng Tử La Lan nhìn nhau, sắc mặt đại biến. Ám sát? Tiết mục hiện trường khán giả cũng đi theo bất khả tư nghị kinh hô. Vô luận là cổ đại hay là hiện đại, hoàng thất hoàng quyền đều là trí cao vô bên trên, quân chủ hoàng đế bị ám sát, kia cũng là không cách nào tưởng tượng sự tình. Tuyệt đối sẽ phá vỡ hoàng quyền thay đổi. Tình huống thế nào? Tần Vũ liền vội vàng hỏi. Cơ Xuyên Phiêu Nhứ chau mày, nói ra, còn không biết rõ, còn tại trong cấp cứu. Trầm mặc một hồi sau đó, Tần Vũ lại hỏi, ám sát người đâu, đã tìm được chưa? Cơ Xuyên Phiêu Nhứ lắc đầu, không có, toàn bộ hoàng cung đều tìm khắp nơi, đều không có tìm được người ảnh. Tần Vũ. Lúc này Tử La Lan đột nhiên lên tiếng, ánh mắt vô cùng ngưng trọng nhìn đến Tần Vũ. Ừ. Tần Vũ biết rõ Tử La Lan ý tứ, ngẩng đầu nhìn một cái thiên. Nhất phái mưa do sắp đến bộ dáng. Ai cũng hiểu thiên hoàng bị ám sát ý vị như thế nào. Nếu mà thiên hoàng lần này ám sát bên trong chết rồi, vậy liền ra tốc hoàng quyền thay đổi, trận này không biết rõ liên lụy bao nhiêu người mưa máu gió canh, cũng sắp mở màn. Đi trước hoàng cung đi. Cơ Xuyên Phiêu Nhứ tựa hồ cũng ý thức được một điểm này, cắn thật chặt răng, sắc mặt âm trầm có thể vắt ra nước. Lúc này hoàng thất phát sinh thay đổi, đối với nàng mà nói là cực kỳ bất lợi, bởi vì nàng thế lực phong phanh, căn cơ bất ổn. Tuy rằng hai ngày này nàng lộ ra răng nanh, nhưng mà như cũng không sửa đổi nàng thuộc về yêu nhất thế cục diện. Vào giờ phút này, cho dù nàng lại nghĩ phụ thân nàng, cũng chính là ngày hôm nay hoàng chết, cũng không hy vọng hắn lúc này sẽ chết. Rất nhanh, bọn hắn đi đến hoàng cung. Sen Bazo và hai vị hoàng tử đều đến, trừ chỗ đó ra một ít cái khác đại danh. Nhìn thấy Cơ Xuyên Phiêu Nhứ đến, Thiên Hùng hoàng tử cùng Trung Nô hoàng tử đều quăng đến u ám hào quang, trong mắt sát ý trải rộng. Tần Vũ phát hiện, tất cả tụ tập tại đây người, hoặc nhiều hoặc ít ánh mắt đều lộ ra vẻ cảnh giác. Toàn viên có hiểm nghị A4. Thử La Lan nhìn đến hiện trường tất cả mọi người nói ra, ai phái ra sát thủ ám sát thiên hoàng, không có ai biết rõ. Bởi vì tất cả mọi người đều có hiểm nghị. Toàn bộ hoàng thất đều thuộc về một cái bản thân hoài nghi cục diện. Sợ bóng sợ gió, thả một giai binh. Tại hoàng cung ở một đêm thời gian, cấp cứu cuối cùng kết thúc. Hoàng thất bác sĩ đi ra. Thiên hoàng thế nào? Sen Bạn Lùa xông lên hỏi. Một vị lao bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, cứu là cứu về, nhưng mà thiên hoàng bản thân liền bệnh nặng, lại trải qua lần ám sát này, khả năng không còn nhiều thời gian. Vâng. Hướng theo vị lao bác sĩ kia thần sắc đau buồn nói xong câu đó, toàn bộ hoàng cung đều trở nên kim rơi cũng có thể nghe. Bao gồm Cơ Xuyên Phiêu Nhứ, hai vị hoàng tử tại bên trong, tất cả mọi người tuy rằng đều không có nói, nhưng mà ánh mắt chính là ăn ý phát sinh biến hóa. Thiên hoàng không còn nhiều thời gian. Sáu cái chữ này, khả năng cũng biểu thị mỗi cái đảng phái thế lực tranh chấp cũng kéo lên màn mở đầu. Cung đấu phim vừa giác quan, có chút cựu long tranh đoạt dòng chính ý tứ. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, liền tính Cơ Xuyên nội thân vương có Tần Vũ, nhưng mà nàng một cái ngồi xe lăn nữ nhân, là làm sao làm được thiên hoàng vị trí? Trong hình, hoàng cung bên trong an tĩnh kim rơi cũng có thể nghe, yên tĩnh đến có thể nghe thấy mình tiếng tim đập. Tiết mục hiện trường chính là cùng vỡ tổ một dạng. Nếu như nói trước hai nước võ đạo tranh đấu là dùng nắm đấm từng cú đấm thấu thịt đánh ra, như vậy hiện tại hoàng tuyển tranh đấu chính là tùy cơ ứng biên so đấu. Đủ loại âm mưu dương mưu nổi lên mặt nước, chỉ vì tranh đoạt lao thiên hoàng sau khi qua đời tân nhiệm thiên hoàng chỉ vị. Mặc dù bây giờ chỉ có Cơ Xuyên Phiêu Nhứ, hai vị hoàng tử giữa tranh đoạt ngôi vị, nhưng mà tất cả mọi người đều tin tưởng, hướng theo thời gian chậm rãi chuyên rời, nhất định là có càng ngày càng nhiều ẩn tàng thế lực cũng vào cuộc. Đương nhiên, thuộc về thượng đế thị giác bọn hắn, biết chắc là Cơ Xuyên Phiêu Nhứ thắng được, nhưng mà làm sao thắng được, chính là tất cả mọi người cũng muốn biết rõ. Thích khách là ai phái ra? Mù đoán một đợt đại hùng hoàng tử hoặc là trung nô hoàng tử. Có khả năng hay không hung thủ là Sèn Bạn Đồ, ta giết anh ta, làm một thiên hoàng đương đương, không quá phận đi. Cơ Xuyên Phiêu Nhứ hẳn đúng là trong sạch. Làm sao ngươi biết? Tại đây ngoại trừ Tần Vũ cùng Tử La Lan hai cái có chứng cứ vắng mặt ra, toàn viên ác nhân. Cũng có thể là Tử La Lan làm, bí mật phái người đem thiên hoàng giết. Yếu ớt hỏi một câu, lúc đó hung thủ nếu như chưa bắt được, hiện tại phát hiện còn có thể bắt sao? Đương nhiên có thể, đông đảo cùng đông cảnh Hàn Quốc cùng chúng ta luật pháp không giống nhau, đều có cái 15 năm truy tố kỳ, qua cái này truy tố kỳ lại không thể bắt, cho nên rất nhiều hung thủ đều sẽ lựa chọn giấu đến 15 năm sau đó mới ra ngoài. Phòng phát sóng trực tiếp mưa bình luận đã phát động kịch liệt thảo luận, thậm chí đem có hiểm nghi hung thủ làm một truy nã bảng xếp hạng. Phía trên này cư nhiên có Tử La Lan danh tự. Tử La Lan trong nháy mắt không bình tĩnh, cả giận nói, làm sao đem ta danh tự cũng cập vào? Ta giết người còn cần ta tự mình động thủ sao? Tử La Lan danh tự tuy rằng ở đây, nhưng mà nàng xác suất là thấp nhất. Thiên Hùng hoàng tử cùng Trung Nô hoàng tử là cao nhất hai cái. Hình ảnh nhất chuyển, một cái thị nữ bộ dáng nữ nhân đi xuống, đối với tất cả nói ra, Thiên Hùng hoàng tử, Trung Nô hoàng tử, còn có Cơ Xuyên nội thần vương, Thiên Hoàng cho mời. Lần này, không có giống lần trước dạng này, để cho Tần Vũ cùng Tử La Lan ở bên ngoài lưu lại. Tử La Lan lại gần, tại Tần Vũ bên tai nhỏ giọng nói ra, nhìn điệu bộ này là muốn ủy thác. Suýt, chớ nói bậy bạn. Tử La Lan sắc mặt thay đổi biên, chẳng lẽ ta nói sai, một dạng Thiên Hoàng phải chết, không đều sẽ gặp một lần mình nhi tử nữ như sao? Bất quá tại đây nhị tử nữ nhị đều là trang trí, cả ba không được hắn chết đâu, hôm nay hoàng cũng là đáng thương. Tần Vũ không có nói gì, chỉ là hướng theo Cơ Xuyên phiêu nhứ đi đến lầu 2. Hắn còn không có gặp qua Thiên Hoàng xẻn bạ cổ gì đâu. Đẩy cửa ra, chỉ thấy mở mịt căn phòng bên trong một cái sắc mặt tái nhợt người trung niên. Hắn không có xuyên trắng lệ trang phục, mà là một kiện màu trắng quần áo ngủ, ngực quấn quít lấy một mảng lớn băng gạc, trong đó mơ hồ có vết máu thẩm thấu. Khuôn mặt già mua, đầu tóc bạc trắng, đôi môi cũng là màu tím bẩm, một bộ sắp chết bộ dáng. Thiên Hùng hoàng tử cùng Trung Nô hoàng tử thần sắc đều là mặt đầy đau buồn bộ dáng, ngồi quỳ chân tại sẻn bạ cổ dị trước mặt. Mà Cơ Xuyên phiêu như chính là như cũ yên tĩnh ngồi trên xe lăn, mặt không biểu tình nhìn đến. Từ nàng trên mặt, không nhìn ra bất luận cái gì một tí nội ý, cùng bi ý, có chỉ là ngốc trệ, chết lặng. Tần Vũ lặng lặng nhìn đến nàng, không có nói một câu nói. Hắn biết rõ, Cơ Xuyên phiêu như mở mịt. Nguyên bản mang lòng hận ý, khẩn cấp muốn giết chết một người, có thể cái tia người xuất hiện tại thật chết ở trước mặt mình, nàng cảm nhận được, cũng không phải đại thù được báo vui sướng, mà là một cổ sự đồng cảm bi ý. Bởi vì người cuối cùng muốn chết, lúc trước nàng có thể vì giết chết trước mắt cái kia người mà sống sót, bây giờ người này chết rồi, nàng lại nên làm cái gì? Phụ thân đại nhân, ngài nhất định sẽ tốt. Hoàng thất không có ngài không được. Thiên Hùng hoàng tử hai mắt đỏ hồng, quỳ xuống đi đến sẻn bạ cổ dị mép giường, cầm thật chặt hắn tay. Phụ thân, ta nhất định sẽ tìm tốt nhất bác sĩ chữa khỏi ngài. Trung Nô hoàng tử cũng nói. Tần Vũ cũng nhìn bọn hắn một cái. Nếu không phải biết rõ bọn hắn mục đích, hắn liền tin đây là hai cái phụ tử tử hiếu hảo đại nhị. Sẻn bạ cổ dị đôi môi ngập ngừng một hồi, tại hai vị hoàng tử bên tai nói cái gì, liền phất phất tay, để cho hai vị hoàng tử rời khỏi. Lúc rời đi, vô luận là Thiên Hùng hoàng tử, vẫn là Trung Nô hoàng tử, đều ánh mắt hung tàn nhìn Tần Vũ cùng Cơ Xuyên phiêu nhớ một cái. Phiêu nhớ. Sen bạ cô gì khàn khàn lên tiếng, âm thanh rất nhẹ. Cơ Xuyên phiêu nhớ ngồi lên xe lăn chậm rãi đi đến trước mặt hắn, không nén nổi châm biếm một tiếng, nguyên lai ngươi biết nói chuyện à. Sen bạ cô gì giống như là nghe thấy nàng nói giống như, tiếp tục tự mình nói. Ta ba cái nhi nữ, ta nhất xin lỗi, chính là phiêu nhớ ngươi, ngươi vốn không nên đi đến thế này, là ta cưỡng bách mâu thân ngươi cứng rắn xuống ngươi, bởi vì ta, ngươi tại hoàng thất bị không ít ủy khuất. Ta hẳn cho ngươi càng nhiều quan tâm cùng chiếu cố, ít nhất tìm người chữa khỏi ngươi này đôi chân. Cơ Xuyên phiêu như cười, cười đến rất tàn nhẫn. Ngươi cho rằng tại ngươi sắp chết thời điểm nói những này ta liền biết tha thứ ngươi sao? Không, vĩnh viễn sẽ không. Mụ mụ chết rồi, liền thi thể cũng không tìm thấy, đều là cảm ơn ngươi tạo. Nàng ánh mắt như vực sâu như ma nhìn đến sẻn bạ cô gì, ngươi không cần rất tốt với ta, tự ta lĩnh hội đối với mình tốt, ta cặp chân thì là không thể đi, ta cũng như thế có thể tự tay giết ngươi. Cho ta sống, hiểu chưa? Sống đến ta trở thành Thiên Hoàng một ngày kia, ta sẽ đích thân tiễn ngươi lên đường. Cơ Xuyên phiêu như âm thanh lạnh đến không mang theo một phân tình cảm. Có thể sẻn bạ cổ gì cũng không có cảm thấy khó chịu, mà là khẽ mỉm cười, nói ra, ngươi hẳn cứ gọi Thiên Vũ phiêu như. Ta gọi Cơ Xuyên, ta theo mẫu tính. Cơ Xuyên phiêu như không chút do dự đánh gậy hắn nói, ngữ khí lạnh lẽo. Được. Tốt. Sẻn bạ cổ gì không có nói gì, chậm rãi đưa mắt rơi vào Tần Vũ trên thân. Không biết rõ vì sao, hắn đồng tử co rụt lại, vậy mà hôn mê đi. Tần Vũ cũng hơi biên sắc mặt, nhưng mà liền kịp phản ứng. Đi thôi, phụ thân ngươi cần nghỉ ngơi. Tần Vũ nhắc nhở. Tần Vũ sau đó cùng Tử La Lan, Cơ Xuyên phiêu nhớ rời khỏi phòng. Tất cả mọi người cùng rời đi hoàng cung. Ngay tại toàn bộ hoàng cung đều bao phủ tại một cổ trong bi thương ý tứ. Rời khỏi hoàng cung phải đi một đoạn lớn cầu thang, ngồi xe lăn Cơ Xuyên phiêu nhớ rất là khó khăn. Tia sáng mờ mịt, đám người rộn ràng. Đột nhiên, một cái tay từ phía sau đưa ra, nhẹ nhàng đẩy Cơ Xuyên phiêu nhớ một hồi. A! Cơ Xuyên phiêu nhớ kinh hô một tiếng, cả người bánh xe phụ ghế bên trên rất xuống. Cùng nhau rơi xuống bậc thang, còn có Hạ Tổ Dị Dù Mi. Chương 311, ai là hung thủ? Hiện trường khán giả thấy rất rõ ràng, có một cái tay từ phía sau đưa ra, đem ngồi trên xe lăn Cơ Xuyên phiêu như tính cả Hạ Tổ Dị Dù Mị cùng nhau đẩy đi xuống. Hiện trường một hồi trở nên hỗn loạn lên, có người kinh ngạc, có người hoảng sợ, cũng có người đầu tiên là kinh ngạc, sau đó để lộ ra cười lạnh. Hoàng cung từ trên xuống dưới cầu thang khoảng chừng mấy trăm đốt, từ nơi này sao cao trên thang lầu té xuống, chính là một cái người trưởng thành, không chết cũng muốn tàn, đừng nói chi là một cái hạ thân hoàn toàn không có lực người tàn tật. Đây là muốn Cơ Xuyên phiêu như mệnh. Điện hạ, cùng nhau bị đẩy xuống Hạ Tổ Dị Dù Mị sắc mặt đại biến, tại thân thể mất đi cái cân dưới tình huống, tận lực về phía trước vươn tay, muốn bắt lấy Cơ Xuyên phiêu nhứ. Chính là, rơi xuống tốc độ quá nhanh, vẫn là không có bắt lấy. Ngay sau đó tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn đến Cơ Xuyên phiêu nhứ từng tầng một cầu thang rơi xuống. Loảng xoảng loảng xoảng. Xe lăn tại thượng bên dưới không nổi trên thang lầu nhanh chóng đè ép, phát ra chói tai âm thanh. Cơ Xuyên phiêu nhứ sắc mặt trắng bệch ngồi trên xe lăn, hai tay gắt gao đỡ đỡ đem. Gặp phải loại tình huống này, nàng không có kêu cứu, cũng không có kêu thảm thiết, chỉ là cắn thật chặt răng, đặt tại trên tay vịn hai tay, từng cây nổi gân xanh, sắc mặt đang thâm sâu và mẹo. Ngay tại tất cả mọi người đều cho là Cơ Xuyên Phiêu như muốn té chết thì, duỗi một tay ra, bắt lại Cơ Xuyên Phiêu như tay, thoáng cái đem nàng bánh xe phụ ghế bên trên rút ra, sau đó ôm lấy nàng. Cơ Xuyên Phiêu như liền cảm giác thân thể mất đi cái cân, sau đó chờ phản ứng lại, nàng đã tại Tần Vũ trong ngực. Cơ Xuyên Phiêu như cả người rất gầy, ôm vào trong ngực, một chút trọng lượng cũng không có. Nàng nhìn Tần Vũ, trong mắt lộ ra khác thường hào quang. Đông. Nhưng mà rất nhanh, tất cả mọi người bên thai liền truyền đến một hồi bực bội trầm tĩnh nổ vang. Là Cơ Xuyên Phiêu như xe lăn, rơi vào mặt đất, cường đại lực trùng kích vỡ vụn toàn bộ xe lăn sườn. Tất cả mọi người nhìn đến một màn này lộ ra vẻ khiếp sợ. Nếu mà Cơ Xuyên Phiêu như lúc này ngồi ở phía trên, khẳng định như vậy là cái trọng thương kết cục. Không có sao chứ? Tần Vũ nhìn đến Cơ Xuyên Phiêu như hỏi. Không gì, cảm ơn. Cơ Xuyên Phiêu như nói tiếng cảm ơn. Thử La Lan nhìn đến một màn này, bĩu môi. Tần Vũ đang muốn đem nàng để xuống, Cơ Xuyên Phiêu như chợt dùng sức gãi gãi Tần Vũ bả vai. Ta không đi được đường. Tần Vũ ngừng lại, chỉ có thể cong lên nàng. Tử La Lan thấy con mắt một hồi bốc lửa, bị một cái người quẻ nhanh chân đến trước sau. Ai làm? Tần Vũ ánh mắt nhìn về phía tất cả mọi người, lạnh giọng hỏi. Nhưng mà, lại không có một người lên tiếng, tiếp tục chừng chừng nhìn đến Cơ Xuyên Phiêu như. Ta hỏi lần nữa, a làm? Tần Vũ lặp lại một lần, nhưng mà như cũng không có ai đứng ra. Lúc này có người đứng ra liền có quỷ. Đúng vậy a, rõ ràng tưởng lộng tử Cơ Xuyên Phiêu như. Tại đây người đều là quyền quý, người trong hoàng thất, tự nhiên không thể nào tự mình động thủ, nói không chừng là một cái phái tới thích khách. Không phải cái kia ám sát thiên hoàng thích khách không tìm được sao? Nhìn đến lúc này cục diện, trên internet phòng phát sóng trực tiếp đã lớn tiếng thảo luận. Dựa theo xáo lộ, sát thiên hoàng người phải cùng đẩy Cơ Xuyên người, là cùng một cái. Đương nhiên, cũng không phải cùng một người, dù sao tại đây toàn viên ác nhân, không có một cái là người tốt. Cùng thiên hoàng bị ám sát một dạng, ai đem Cơ Xuyên Phiêu như đẩy xuống, cũng có một cái bỏ phiếu. Hai cái hoàng tử như cũ sát suất lớn nhất. Tại hỏi cái này vấn đề trước, tốt nhất hỏi trước một chút mình. Lúc này, Trung Nô hoàng tử mở miệng, nhìn đến Tần Vũ nói ra, hoàng muội là tại ngươi cùng vị này Tử La Lan tiểu thư một trái một phải đồng hành bên dưới té xuống, người khác làm sao có cơ hội động thủ đâu? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Cơ Xuyên thân vương là mình té xuống? Tần Vũ ánh mắt sắc bén theo dõi hắn, cũng không phải không có khả năng này. Trung Nô hoàng tử cười cười, ngươi đánh rắm. Lúc này Hạ Tổ Dị Dụ Mị hét lớn một tiếng, mặt đầy phẫn nộ, ta cũng cùng nhau bị đẩy xuống, nhất định là trong các ngươi một người nào đó phái người động tay, muốn chất lượng chúng ta vào chỗ chết. Bá. Hạ Tổ Dị Dụ Mị những lời này trực tiếp để cho tất cả mọi người sắc mặt rất nhỏ thay đổi biến. Không thể nói như thế. Trung Nô hoàng tử cười nói, thiên hoàng vừa mới ám sát, hiện tại chính là hoàng thất nguy cấp nhất thời khắc, càng là lúc này chúng ta càng là muốn một lòng đoàn kết mới là, làm sao lại đối với Cơ Xuyên hoàng muội làm loại sự tình này đâu. Đúng vậy, Hạ Tổ Dị tiểu thư, chúng ta biết rõ ngươi hội chủ nóng lòng, nhưng mà mọi việc cũng phải nói một cái chứng cứ. Hoàng thất tan vỡ, đối với chúng ta có ích lợi gì? Trung Nô hoàng tử mở miệng, càng ngày càng nhiều người phụ họa. Tất cả mọi người cười lạnh nhìn đến Hạ Tổ Dị Dụ Mị. Các ngươi? Hạ Tổ Dị Dụ Mị lập tức giận đến toàn thân run rẩy. Kỳ thực Hạ Tổ Dị Dụ Mị nói đều không sai. Một điểm này, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Chỉ là Hạ Tổ Dị Dụ Mị đem lời này đặt vào trên mặt bàn lại nói mà thôi. Ai cũng có hiềm nghi, nhưng mà còn một cái tiếp tục một cái cha hay sao? Một kiện nho nhỏ chuyện ngoài ý muốn, lại bị các ngươi làm khó dễ chất vấn mà có, chân chính hoàng thất không an định nhân tố, không phải là các ngươi sao? Thiên Hùng hoàng tử bất thình lình mở miệng, không chỉ không thừa nhận, ngược lại trả đũa, hơn nữa, tại đây còn có hai cái không phải hoàng thất chúng ta người khác họ đi. Loẹt xoẹt. Nhất thời, tất cả mọi người lập tức vừa nhìn về phía Tần Vũ cùng Tử La Lan. Hơn nữa, tại đây chắc có đem hoàng thất chúng ta cho rằng một tụng. Kịch đến nhìn người đi. Thiên Hùng hoàng tử lại nhìn chằm chằm Tử La Lan cười nói, một đợt hảo phim, nên được có bao nhiêu điểm quanh co mới đúng. Ngươi trực tiếp báo chứng minh thư của ta được. Tử La Lan cười duyên liên tục, sau một khắc, nhưng lại đột nhiên trở mặt chửi như tắt nước, mày là con mắt đuôi mù vẫn là tiểu nào thiếu một khối. Cũng không suy nghĩ một chút các ngươi loại mặt hàng này, lão nương nêu muốn đối phó các ngươi, cần ám xoa xoa. Bắt. Nói xong, một cái tát quất vào Thiên Hùng hoàng tử sói trên mặt nạ. Nhìn thấy không? Lão nương đánh người đều là quang minh chính đại đánh, các ngươi dám thả một cái dám sao? Thiên Hùng hoàng tử che mình mặt, trên mặt nạ trực tiếp nứt ra thành một đường. Tiếp đó, một cái tràn đầy vết thương, dữ tợn đáng sợ mặt hiện ra tại chỗ có người trước mắt. Khí. Bốn phía không ngừng vang dội hít một hơi lãnh khí âm thanh. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, Thiên Hùng hoàng tử hủy dung sau đó mặt, dĩ nhiên là dạng này. Quả thực để cho người muốn nói. Ngươi. Thiên Hùng hoàng tử giận đến khuôn mặt kịch liệt co quắp, đang muốn chửi như tắt nước. Tử La Lan lại nhặt lên mặt nạ ném cho hắn, ngươi chính là đeo lên đi, như vậy tấm mặt xấu, nhìn lại một cái ta cơm tật niên đều muốn nói ra. Về sau cái nữ nhân nào sẽ coi trọng ngươi a? Xỉu bắt quái. Từng chữ từng câu, đều như lao tử, đâm vào Thiên Hùng hoàng tử trong lòng bên trên. Mau tức nổ. Hắn mặt sẽ biến thành dạng này, còn không phải Tần Vũ đánh. Đều đừng cái cọ, ta chính là mình té xuống. Ngay tại song phương rằng co không nghỉ thì, đột nhiên Cơ Xuyên Phiêu như vung lên khuôn mặt tươi cười, đối với tất cả mọi người nói ra. Chương 312, ngươi thật là người quẻ sao? Cơ Xuyên Phiêu như lời nói vừa ra, toàn trường một mảnh xôn xao. Tiết mục hiện trường, đám khán giả đều trợn to hai mắt, không hiểu rõ lắm. Nàng vì sao nhắc tới là chính nàng giới a? Rõ ràng là có người đẩy xuống. Có người muốn giết nàng a, nàng nói như vậy, không phải tại tội bao che phạm sao? Hay là, hung thủ là người mình? Hẳn không phải là. Ngay tại tất cả mọi người nghi ngờ thời điểm, Khương Bạch Tuyết chậm rãi lên tiếng. Bởi vì Cơ Xuyên nữ hoàng tử vừa mới bắt đầu đã nhìn ra, ai đẩy, ai là hung thủ, đã không trọng yếu. Có ý gì? Bao gồm băng băng tại bên trong, tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ nghi hoặc. Tại bọn hắn trong tiềm thức, chính là sự tình phát sinh, liền muốn đi giải quyết nó, tìm ra là A làm, sau đó trừng phạt. Chỉ đơn giản như vậy. Nhưng mà khí thế rất nhiều chuyện, cũng không thể làm như thế. Tử La Lan không nén nổi lên tiếng cười nhạo nói, thật là một đám phòng ấm bên trong đóa hoa, chưa thấy qua xã hội hiểm ác tiểu khả ái, chúng ta trước tiên làm một giả thiết, lùi một vạn bước nói, hung thủ tìm đến, sau đó làm sao bây giờ? Trừng phạt hắn, để cho hắn trả giá thật lớn. Đừng có ngu. Trong tình cảnh quan trọng này người trừng phạt hung thủ, bao gồm trước ám sát thiên hoàng thích khách, cần phải đi tìm hắn sao? Không cần. Bọn hắn muốn, chỉ là để cho vốn là rất loạn hoàng thất, trở nên loạn hơn mà thôi. Huống chi hung thủ này căn bản không cách nào tìm, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Cơ Xuyên Phiêu như chính là nhìn ra một điểm này, mới có thể lựa chọn không lãng phí thì, ăn trước cái thiệt thòi, về sau trả lại mà thôi. Sự tình tại Cơ Xuyên Phiêu như mình thừa nhận là nàng té xuống sau đó hạ màn kết thúc. Nhưng mà tất cả mọi người đều lòng dạ biết rõ, lần này sự tình chắc chắn sẽ không là tình cỏ, về sau, khả năng còn sẽ có càng nhiều dạng này đột nhiên tập kích. Thiên hoàng không còn nhiều thời gian, gia tốc hoàng thất tranh đoạt chiến tiến trình, càng ngày càng nhiều đối với ngôi vị có ý tưởng thế lực đều sẽ nổi lên mặt nước. Các phương thế lực hiện tại muốn làm, chính là không ngừng lớn mạnh chính mình thế lực, giấu kỹ mình át chủ bài, không để cho người khác phát hiện một tí cơ hội. Tần Vũ có lấy Cơ Xuyên Phiêu như trở lại cung dinh bên trong, người sau để lại Tần Vũ cùng Tử La Lan tại nàng phủ để ăn cơm. Hạ Tổ Dị Dụ Mị còn tại tức giận bất bình, bất mãn Cơ Xuyên Phiêu như còn đập vỡ răng cửa hướng trong bụng ướt. Ngươi lưu chúng ta tại ngươi đây ăn cơm, muốn hỏi cái gì đó? Tử La Lan híp mắt đánh giá nàng. Cơ Xuyên Phiêu như huyền nhi cười một tiếng, tạm thời Tần tiên sinh cứu ta cảm tạ dạ yến, cũng chúc mừng hai người các ngươi cái chính thức tham gia hoàng thất tranh chấp. Cơ Xuyên Phiêu như giơ ly rượu lên, cười tủm tỉm nói ra, đây cũng không phải là một kiện đáng giá chúc mừng chuyện tốt. Tử La Lan bĩu môi một cái, nhưng vẫn là quật khởi ly rượu. Hai người đang muốn cụng ly thì lại phát hiện Tần Vũ cũng không có giơ ly rượu lên. Hơn nữa đối mặt trước mắt tuyệt đẹp thức ăn, hắn liền đuốt đều không động một cái. Làm sao? Thử La Lan mắt lộ vẻ kinh ngạc. Ta vừa mới một mực đang suy tư một cái vấn đề, vì sao đối phương muốn tại ngươi xuống lầu thời điểm đem ngươi đẩy xuống? Tần Vũ ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Cơ Xuyên Phiêu Nhứ, chậm rãi nói, cái này còn không hảo đoán sao? Đương nhiên là hy vọng ta chết. Cơ Xuyên Phiêu Nhứ cười một tiếng, nói, cái kia người bị đâm, hơn nửa cái mạng đã mất, tất cả mọi người mục tiêu đều là nhất trí, hận không được hắn lập tức chết. Hắn chính là ngày thứ hai đột nhiên bạo tế, ta cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Lúc này giết ta cũng là rất bình thường chuyện, dù sao kia một đợt chiến tranh trước khi bắt đầu, đầu tiên diệt trừ đều là nhỏ yếu nhất một phương. Ta biết ngươi ý tứ, nhưng mà ta muốn là, vì sao muốn dùng đem ngươi đẩy xuống phương thức, mà không phải dùng độc đem độc của ngươi chết, dùng đao đem ngươi đâm chết, dùng thương đem ngươi bắn chết, hết lần này tới lần khác dùng loại phương thức này. Tần Vũ híp mắt nói xong, chính đang ngụm lớn dùng bữa, Tử La Lan cũng động tác trên tay ngừng lại, kinh ngạc nhìn về phía Cơ Xuyên Phiêu Nhứ, ánh mắt lấp lóe một hồi. Thần tiên sinh muốn nói cái gì? Đối mặt Tần Vũ ánh mắt nhìn chăm chú, Cơ Xuyên Phiêu Nhứ bình tĩnh như cũ, khóe miệng thậm chí còn lộ ra một vẻ đạm nhạt nụ cười. Còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm sao? Tần Vũ nhìn chằm chằm đến Cơ Xuyên Phiêu Nhứ hỏi. Nhớ, khi đó ta cùng với Dũ Mị đang bị chỉ bạ chật truy sát, ta bày cuộc đem người dẫn qua đây. Không cần phải nói cặn kẽ như vậy, nói thẳng chúng ta lần đầu tiên gặp mặt là tốt. Tần Vũ đánh gây hắn nói, sau đó ánh mắt chậm rãi hướng phía dưới rơi vào Cơ Xuyên Phiêu Nhứ trên chân. Lần đầu tiên gặp mặt, ngươi chính là ngồi trên xe lăn đúng không? Ngươi nói cặp chân, mắc có tiên thiên tính bệnh bại liệt trẻ em, vô pháp đứng lên, nhưng ngươi thật không thể đứng lên sao? Tần Vũ một chữ một cái nói ra, bầu không khí trong nháy mắt đọng lại một hồi. Tiết mục hiện trường, đám khán giả cũng ngây ngẩn cả người. Sửng sốt một hồi lâu, mới phản ứng được. Kinh hô một tiếng, ta kháo, ta nhớ được hiện tại Cơ Xuyên nữ hoàng, cặp chân là hảo đi. Đúng vậy. Có một chút khán giả thậm chí nhảy ra khỏi Cơ Xuyên Phiêu Nhứ hình kết hôn. Trong hình Cơ Xuyên Phiêu Nhứ chính là đứng hảo hảo. Chính là ký ức trong hình Cơ Xuyên Phiêu Nhứ tại sao là ngồi trên xe lăn người tàn tật. Nàng là Trang. Không ngừng có người kinh hô. Hiện trường Tử La Lan cười nhạt lên, những người này tăng thêm, được có 180 tưởng tượng đi. Trong hình, hướng theo Tần Vũ nói ra những lời này sau đó, Hạ Tổ Dị Dụ Mị sắc mặt thật sâu mà thay đổi. Cơ Xuyên Phiêu Như vẫn như cũ bằng phẳng tĩnh cười mịn. Thần tiên sinh tại hoài nghi ta là Trang tàn tật. Dụ Mị, đưa cho Tần tiên sinh nhìn. Hảo. Hạ Tổ Dị Dụ Mị sau đó lấy ra một ít trường hợp báo cáo, đều là nhất quyền uy y học chứng minh, Cơ Xuyên Phiêu Như chân là có tàn huyết, trời sinh vô pháp hành động. Nếu mà hay là không tin, Tần tiên sinh có thể lấy ra ta xe lăn tự mình thí nghiệm một chút. Điện hạ. Hạ Tổ Dị Dụ Mị một hồi nóng nảy. Cơ Xuyên Phiêu Như lại ngăn lại tay, ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm Tần Vũ. Rơi một hồi không sao cả, ta không có gì có thể che giấu Tần tiên sinh. Tần Vũ nhìn chằm chằm nàng nhìn chòng chọc thật lâu, mới thu hồi ánh mắt, cười cười nói, ta không có hoài nghi điện hạ, chỉ là cho điện hạ để tỉnh, ta hiện tại theo như lời, cũng là chúng ta đối thủ tại suy nghĩ. Ngươi nói là đối phương hoài nghi tiểu bất điểm này là trang quẻ, cho nên mới phái người thí nghiệm một hồi. Thử La Lan kinh hô. Tần Vũ gật đầu một cái, hắn đúng là dạng này, người lúc gặp nguy hiểm sẽ bại lộ mình nhược điểm. Vậy bây giờ đâu? Đã chứng minh qua, nàng thật là hai chân tàn tật. Tần tiên sinh, ta tất cả cậy bảo, có thể chỉ có ngươi một người đi. Cơ Xuyên Phiêu Nhứ cười khẽ. Mưa bình luận bên trên cùng một màu soát khởi tên lường gạt hai chữ. Chết người què, chết cho ta đi ra. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng điêu ngoa ngang ngược thanh âm nữ nhân. Một cái mặc lên cẩm y hoa váy nữ nhân khí thế hùng hổ xông vào, hướng về phía Cơ Xuyên Phiêu Nhứ chính là mắng một trận. Chương 313, nên tắt hoa. Chói hai tiếng mắng, đừng nói là Tần Vũ cùng Cơ Xuyên Phiêu Nhứ bọn họ, chính là tiết mục hiện trường đám khán giả đều có chút hơi sửng sốt. Nơi này là hoàng cung a, tại sao có thể có khó nghe như vậy tiếng mắng? Hiện tại đám khán giả đã hiểu, trong hoàng thất người đều là một đám ăn tươi nuốt sống quái vật. Bọn hắn duy trì hoàng thất lịch sự lễ nghi, ngoài mặt tâm bình khí hòa, sau lưng lại lẫn nhau thở dao, hương vị đến cực điểm. Bất quá loại người này có một cái chỗ tốt, bọn hắn sẽ không ngay trước mọi người trở mặt, càng sẽ không giống như thanh âm kia chủ nhân dạng này chỉ đến ngươi mùi mang rất khó nghe. Đây là ai? Trong hình, Tần Vũ nghe được thanh âm này, lên tiếng hỏi. Ta một vị hoàng tỷ. Cơ Xuyên Phiêu như đạm nhạt nói ra. Hoàng tỷ, ta làm sao không biết rõ ngươi có một cái hoàng tỷ? Chỉ có hai cái hoàng huynh. Đó là bởi vì xuất đầu lộ diện chỉ có kia hai cái hoàng huynh. Cơ Xuyên Phiêu như nhàn nhạt nói, phụ thân ta có thể sinh, bên phòng chính thất có rất nhiều, cho nên ta cũng có rất nhiều huynh đệ tỉ muội. Nhưng mà nhiều người như vậy bên trong, chỉ có ta kia hai cái hoàng huynh có thừa kế ngôi vị tư cách, cái khác hoàng tỷ, hoàng muội, các nàng về sau đều sẽ bị xem như kết thân công cụ dùng, rất đáng thương. Nga, vậy ngươi ba bà thật biết sinh a? Tần Vũ cười cười, tại quốc gia chúng ta ba ngươi tuyệt đối trái với kế hoạch sinh hoạt điều khoản, phải phạt khoản. Đối với cái chuyện cười này, Cơ Xuyên Phiêu như tuyệt không cảm thấy buồn cười, nói đi nói lại thì, dù sao hắn đều nhiều như vậy tiểu thiếp, vì sao không thể tính lại mẫu thân ta một cái đâu, dạng này ta cũng sẽ không như vậy hận hắn, thẳng đến muốn giết chết hắn. Khả năng, vẫn là về mặt thân phận nguyên nhân. Tần Vũ suy đoán nói, mẫu thân ngươi chỉ là một cái hạ nhân, mà những cái kia tiểu thiếp, đối với ngươi phụ thân mà nói, ít nhất có một ít giá trị. Ngươi sẽ không cưới một cái dê mẹ, cho dù cái này dê mẹ còn rất lông mày thành một tú. Cơ Xuyên Phiêu nhớ nhìn Tần Vũ, không có trả lời, chỉ là tự mình nói, nàng gọi ý dù mỹ mỹ nạ cổ, lúc trước nhất biết khi dễ ta người, cũng là nàng. Điều này cũng mẫu thân nàng ý tứ, mẫu thân nàng bức tử mẫu thân ta, hiện tại lại muốn tới bức chết ta, ta nhẫn nàng rất lâu rồi. Cơ Xuyên Phiêu như ánh mắt lóe lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo, nên cắt hoa. Đồng nhiên, Cơ Xuyên Phiêu nhớ nhìn về phía Hạ Tổ Dị Dù Mị. Hoa. Tần Vũ cùng Tử La Lan đều là sửng sốt một chút, chỉ thấy Hạ Tổ Dị Dù Mị đem một chậu hoa thổi phồng qua đây. Cơ Xuyên Phiêu như lấy ra một cái kéo, răng rắc bắt đầu cắt lên. Cơ Xuyên Phiêu như cắt rất nghiêm túc, nhìn ra được tay nàng nghệ rất tốt. Nhưng mà Tần Vũ lại cảm thấy nàng nhìn chằm chằm hoa ánh mắt rất làm cho người khác không rét mà run. Điện hạ mỗi lần muốn giết người thì đều sẽ cắt hoa. Hạ Tổ Dị Dù Mị tiến tới Tần Vũ bên hai, nhỏ giọng nói ra, nên cắt hoa. Những lời này xuất xứ vừa ra, phong phát sóng trực tiếp mưa bình luận cùng một màu soát khởi nên cắt hoa mưa bình luận. Chết người què, ngươi người chết rồi a. Nhìn thấy ta đến, còn không ra nên tiếp ta. Lúc này, tiếng mắng lần nữa truyền đến. Y dù mị mị nạ cô đi bảo, xuyên so sánh Cơ Xuyên Phiêu như trắng lệ, nhưng mà gương mặt liền kém xa tít tắp Cơ Xuyên Phiêu như. Càng lộ vẻ cay nghiệt rất nhiều. Cơ Xuyên Phiêu như thu hồi kéo, nguyên bản âm trầm gương mặt lập tức trở nên nụ cười ôn hòa, lắc xe lăn qua đây. Mị nạ cô tỉ tỉ, cắt hoa quá mê mẫn, quên nên tiếp, sẽ không trách tội đi. Không biết. Y dù mị mị nạ cô khinh thường nhìn Cơ Xuyên Phiêu như một cái, sau đó nói, dù sao ngươi cái chỗ chết tiệt này muốn không có chuyện gì ta cũng không muốn đến. Ta liền đến hỏi một chút, ngươi lần trước đưa cho ta hoa, chết như thế nào? Y dù mị mị nạ cổ nói đến cái này liền tức lên, đây hoa ngươi tên gì? Tím. Tím. Tử La Lan. Cơ Xuyên Phiêu như nhắc nhở. Đúng, chính là Tử La Lan, nó chết như thế nào? Phúc. Đang uống rượu Tử La Lan nghe nói như vậy, trực tiếp một hớp rượu phun y dù mị mị nạ cổ mặt đấy. Y dù mị mị nạ cổ ánh mắt âm trầm nhìn đến Tử La Lan, hung hăng lau mặt một cái đường trên rượu. Vừa muốn bạo phát, vậy mà Tử La Lan ánh mắt càng thêm che lấp, như dao hung hăng sức y dù mị mị nạ cổ một cái, ngươi nói người nào chết? Ý dù mị mị nạ cổ chỉ là hoàng thất một cái công chúa, nói dễ nghe một chút là công chúa, nói khó nghe một chút chính là tương lai kết thân công cụ, như thế nào cùng Tử La Lan so sánh. Tại chỗ khí chàng liền bị so không bằng. Tần Vũ cũng có chút sững sờ, quay đầu nhìn Cơ Xuyên Phiêu như một cái. Đơn thuần trùng hợp. Đối với danh tự đụng biệt hiệu chuyện, nàng giải thích nói. Tử La Lan, cái này đời hào không thể nhận. Ý dù mị mị nạ cổ nuốt nước miếng một cái, không có tiếp tục nói hết, mà là tiếp tục ỉm Cơ Xuyên Phiêu như gốc, ngươi đưa một chậu sắp chết hoa cho ta, là xem thường ta sao? Cơ Xuyên Phiêu như lắc lắc đầu, cười nói, mị nạ cổ tỉ tỉ, cũng không thể nói như vậy, đồng dạng hoa, vì sao ta nuôi có thể sống sót thật lâu, mỹ nạ cô tỷ tỷ lại một nuôi sẽ chết, có phải hay không làm vườn trình tự bên trên sai lầm, cho nên ngươi nói là ta đần. Ý dù mỹ nạ cô càng tức giận, ta cũng không có nói như vậy, dù sao chuyện này ngươi được có một cái thuyết pháp, bằng không chuyện này không xong. Đồng ý. Cơ Xuyên Phiêu nhớ cười một tiếng, đem chính mình tự tay sửa qua chậu hoa đưa cho ý dù mỹ nạ cô, đây hoa là ta tự tay cắt, đưa cho ngươi. Ý dù mỹ nạ cô ánh mắt sáng lên, đây hoa không tệ a, ngươi cắt. Cơ Xuyên Phiêu nhớ cười gật đầu. Ý dù mị mị nạ cổ liên tục gật đầu, tay nghề không tệ, về sau nếu ngươi có một ngày không làm được nội thân vương, làm cái phổ thông hoa công việc, cũng không chết đói. Cơ Xuyên Phiêu nhớ nụ cười càng thêm nồng đậm, ta vinh hạnh. Như vậy hoa ta liền lấy đi. Ý dù mị mị nạ cổ cầm lấy chậu hoa đắc ý rời khỏi. Ý dù mị mị nạ cổ vừa đi, Cơ Xuyên Phiêu nhớ trên mặt nụ cười liền trong khoảnh khắc biến mất, lát xe lăn trở lại Tần Vũ trước mặt. Ngươi một mực đều là dùng loại phương thức này đuổi nàng. Tần Vũ liếc mắt nhìn nàng, hỏi. Không thì, ngươi là đã cho ta sống thế nào đến lón như vậy? Cơ Xuyên Phiêu nhớ uống một ngụm rượu, ngoài miệng tàn khốc đấm. Máu. Nhưng mà nếu hoàn cảnh lớn như thế, ta không tiếp tục cẩn giấu. Cơ Xuyên Phiêu nhớ lại chuyển đề tài, đối với Hạ Tổ Dị Dù Mị nói ra, buổi tối giúp ta hẹn gặp một người. Là ai? Y Dù Mị Vương Phi. Vừa mới cái kia người mẹ nàng. Tần Vũ sắc mặt thay đổi biến, ngươi thấy nàng làm cái gì? Cơ Xuyên Phiêu nhớ lại cầm lên từng chậu ngã, chuyên tâm cắt tỉa khởi hoa đến. Hoàng thất giống như một chậu hoa một dạng, sẽ có dư thừa cành lá đóa hoa mọc ra đến, ta phải đem những thứ vô dụng này cành lá cắt bỏ mới được. Không phải là giết người sao? Lần đầu đem giết người nói như vậy thanh tân phát tục. Nhưng mà chọc giận ngươi người là kiên là cái gì Mị Nạ Cổ? Ngươi giết mẹ nàng, sẽ có hay không có điểm vô đạo đức? Vô đạo đức? có cái gì vô đạo đức. Cơ Xuyên Phiêu nhíu trong tay đơn kéo ngừng lại, răng rắc một tiếng, liền cắt bỏ một mảng lớn cành lá xuống. Như vậy cái bao có liền bị ta giết tư cách đều không có, từ đầu đến cuối, ta muốn giết người chính là nàng mụ mụ. Chương 314, chỉ có người chết mới nhìn thấy. Nhiếp ảnh gia đợt này thêm mùi gà. Chụp quá tuyệt. Cắt cái hoa mà thôi, làm cho muốn giết cái gì người giống như. Phong phát sóng trực tiếp đơn mưa bình luận nhộn nhịp dâng lên. Cũng là Tần Vũ lúc này nơi ở thị giác rất hoàn mỹ, để cho lúc này hình ảnh thoạt nhìn giống như mảng lớn giống như. Cơ Xuyên Phiêu như rất nghiêm túc tại cắt hoa, hào quang chiếu vào nàng nửa gương mặt trên gò má, một nửa hắc, một nửa trắng. Cơ Xuyên Phiêu như ánh mắt chuyên chú, trong mắt thậm chí lộ ra một vẻ mê luyến, nàng phảng phất yêu cắt hoa mở dạng, từng đao, đem một cái buồn hoa cắt được sạch sẽ. Chỉ có điều cùng trước đưa cho ỷ dụ mị mị nạ cổ chậu kia buồn hoa khác nhau, đây từng chậu ngã, hoàn toàn bị Cơ Xuyên Phiêu như đem phá hủy. Dài rắc tàn cành đoạn diệp khô cắn rơi xuống, rơi vào Cơ Xuyên Phiêu như trong tay. Người sau ánh mắt yêu thương nhìn đến bọn nó, thật giống như nhìn lại mình chết đi hài tử. Tần Vũ hơi đến gần Hạ Tổ Dị Dụ Mị, nhỏ giọng nói ra, ngươi chủ tử thật giống như có chút bệnh tiểu A5. Hạ Tổ Dị Dụ Mị lập tức nghiêm sắc mặt, đối với một điểm này, ta tuyệt không phủ nhận. Chỉ nhìn về sau cái nào kẻ xui xẻo sẽ bị điện hạ coi trọng. Tần Vũ đồng ý sâu sắc gật đầu một cái, đánh ấy lòng bắt đầu đồng tình. Ta nhớ được Cơ Xuyên nữ hoàng không phải kết hôn sao? Hài tử đều có. Chính trị hôn nhân mà thôi, hẳn chỉ là một cái khôi lỗi. Nói không chừng trong bụng hài tử đều không phải hắn. Thật kích thích a. Một khắc này, mưa bình luận lại dâng lên. An dưa ăn vào Cơ Xuyên nữ hoàng trên thân. Hình ảnh nhất truyện. Cơ Xuyên ngồi trên xe lăn, chậm rãi hướng về một nơi phủ đệ đi tới. Đẩy xe lăn người, từ Hạ Tổ Dị Dụ Mị biến thành Tần Vũ. Ban đêm hoàng cung cùng ban ngày khác nhau, có vẻ có chút u ám. Hơn nữa hiện tại thiên hoàng bị ám sát đặc thù hoàn cảnh lớn, để cho trong hoàng cung bầu không khí càng thêm nặng nề. Một chút âm thanh đều không có, chính là mấy vị thân mang cổ đại kimono cung nữ đi qua, đều là túi lầu đi, có vẻ trước khi đi vội vã. Trong thoáng chốc, Tần Vũ cảm giác trở lại cổ đại. Đừng coi thường những cung nữ này, các nàng lương tháng có thể so sánh một ít thành phần trí thức cao cấp gấp 2 gấp 3 cao hơn đi. Cơ Xuyên Phiêu nhớ cười nhạt nói, bây giờ không phải là cổ đại, cung nữ cũng là một phần cao thời gian, cao kháng áp lương, cao chức nghiệp. Thì ra là như vậy. Tần Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng mà, cung nữ khuôn sáo cứng nhắc, cũng cùng chúng ta những chủ nhân này liên hệ, chủ tử lợi hại, địa vị cao, liền có thể được ưa thích, uống say, chủ tử địa vị thấp, ví dụ như ta, cũng chỉ có thể khắp nơi bị gạt bỏ, khi dễ, liên quan đến một điểm này, ta thật xin lỗi Dù Mì. Tần Vũ không nói gì. Chúng ta đã đến. Lúc này, Cơ Xuyên Phiêu nhớ lên tiếng nói ra. Tần Vũ cũng nhìn trước mắt tộc lớn kiến trúc, vô luận là chiếm diện tích, vẫn là trùng tu trình độ, đều so sánh Cơ Xuyên Phiêu như tốt hơn quá nhiều. Phía trên rồng bay phượng múa viết vài cái chữ to, ý dụ mị cung. Nơi này chính là ý dụ mị vương phi nơi ở. Nàng chậm rãi nói, năm đó, một nhóm kia bị phụ thân ta chọn chúng vương phi chất lượng, đều không mẫu thân ta dễ nhìn, bao gồm ý dụ mị vương phi tại bên trong đơn mấy đại vương phi, đều mau đủ kình, tưởng lộng tử mẫu thân ta. Đương nhiên, các nàng chỉ là đưa đến thêm dầu vào lửa tác dụng, chân chính hại chết mẫu thân ta hung thủ, vẫn là sẻn bạ của gì. Bọn hắn một cái đều không trốn thoát. Cơ Xuyên Phiêu như trong mắt mang theo sát ý. Vào đi, ý dụ mị vương phi đã đợi hảo. Lúc này một cái cung nữ đi tới, lạnh lùng nói ra. Đối với Cơ Xuyên Phiêu như thái độ rất tồi tệ, thật đúng là ấn chứng nàng nói, cung nữ địa vị cao thấp, chỉ nhìn cùng chủ nhân địa vị cao thấp. Một ít hạ nhân thậm chí nếu kêu lên cứng nhắc địa vị thấp thành viên hoàng thất. Cơ Xuyên Phiêu như cũng không ngại, cùng Tần Vũ chậm rãi tiến vào một cái phòng kế toán. Phòng kế toán bên trong ngồi một cái trên người mặc trường khoản váy dài trung niên mỹ phụ, nàng sau lưng còn có 7-8 người đi theo, như là chúng tinh cùng nguyện, thoạt nhìn chiến trận rất lớn. Khách quý a, hoàng thất tàn nữ cũng đến gặp ta. Ý dụ mị vương phi uống một hốc trà, tựa như cười mà không phải cười nói ra. Mỹ nạ cổ tỷ tỷ hôm nay đến ta nơi này, lúc này mới nhớ tới ngài người trưởng bối này, đến trước gặp một chút để hỏi cho tốt. Cơ Xuyên Phiêu như không kiêu ngạo không xiểm định nói, đối mặt ý dụ mị vương phi ngoại sáng trong tối trào phúng không chút nào coi là chuyện to tát. Nàng lại khi dễ ngươi. Tỷ dụ mị vương phi hơi sửng sở, sau đó cười lạnh càng thêm nồng đậm, cho nên ngươi liền đến ta ở đây. Mục đích là cái gì? Tố cáo. Để cho ta quản nữ nhị của ta, để cho nàng về sau không nên khi dễ. Phiêu Như, tuổi tác của ngươi không nhỏ. Các ngươi tiểu bối giữa ân oán không nên do đại nhân ra mặt, hẳn học được bản thân giải quyết mới được. Tuy rằng ngươi là cái người quẻ, cùng người bình thường không giống nhau, nhưng ta nghe nói ngươi tìm bạn trai, chính là sau lưng vị này là đi. Ý dù mị vương phi ánh mắt rơi vào Tần Vũ trên thân. Tần Vũ khẽ mỉm cười, cũng không ngôn ngữ. Ngắn ngủi một cái ánh mắt thời gian, hắn đã nhìn ra trong phòng này ít nhất ẩn giấu 5-6 vị cao thủ. Cơ Xuyên Phiêu nhíu nụ cười càng sâu, lắc lắc đầu, ta đương nhiên không phải đến tố cáo, mà là đến tặng quà, thuận tiện cùng vương phi nói chuyện một chút mẹ ta chuyện. Ngươi mụ mụ. Nghe vậy, ý dù mị vương phi trên mặt thoáng qua một tia mất tự nhiên, nhưng rất nhanh sẽ cười nói, mẫu thân ngươi đều chết hết đến mấy năm, người chết đèn tắt, còn có cái gì hảo nói chuyện. Cơ Xuyên Phiêu nhớ mấp máy môi, nói ra, lập tức liền là mẫu thân ta ngày rỗ. Nga, thời gian qua nhanh như vậy sao? Ý dù mị vương phi sững sờ, sau đó không nén nổi cười lên. Tần Vũ lại nghe đi ra, đây là Cơ Xuyên Phiêu nhớ cho ý dù mị vương phi cuối cùng cơ hội để sống, đi mẫu thân nàng trước mộ phần tế bái, nói xin lỗi, sám hối, còn có cứu mạng cơ hội. Đáng tiếc, ý dù mị vương phi thoạt nhìn cũng không có cái ý này, ngược lại hỏi Cơ Xuyên Phiêu như lễ vật sự tình. Ngươi tặng cho ta cái lễ gì sao? Ý dù mị vương phi có chút hăng hái hỏi. Hoa mỹ mại tử tỷ tỷ một dạng, một chậu hoa. Cơ Xuyên Phiêu như mặt không biểu tình đem nàng bạo lực cắt xén qua buồn hoa để lên bàn. Ý dù mị vương phi sắc mặt thay đổi biến, Phiêu như, ngươi đang cùng ta đùa, đây buồn hoa như vậy nguồn ngang, rõ ràng là qua loa cắt ta. Không đúng, vương phi, chậu hoa này là ta chú tâm cắt kia, rất đẹp. Cơ Xuyên Phiêu nhớ gần từng chữ nói ra.
"Bốn,
ngươi có phải hay không người choáng váng, đây bổn hoa phía trên có hoa, có cảnh là sao?" Ý dù Mỹ Vương Phi thần sắc càng thêm tức giận, cảm thấy Cơ Xuyên Phiêu nhớ đang đùa mình.
"Có a, ở nơi này đây,
ngươi không thấy sao?" Cơ Xuyên Phiêu nhớ nghiêm túc nhìn trước mắt một phiến điêu tàn bổn hoa, ngẩng cổ, hai mắt trống rỗng, "Nga, ta quên rồi, chỉ có người chết mới nhìn thấy."
Âm.
Hướng theo Cơ Xuyên Phiêu nhớ những lời này rơi xuống, sau lưng bỗng nhiên một đạo nhân ảnh như hung hổ sút chuồn một dạng, hướng về Ý dù Mỹ Vương Phi vọt tới. Trong khoảnh khắc, một cổ nồng đậm sát khí trong nháy mắt hóa thành thủy triều, chiếm cứ cả phòng. Ý dù Mỹ Vương Phi nhất thời khắp cả người phát rét, một cổ lạnh lẽo lan ra tứ chi bách hải. Chương 315, ta nhìn đến giống như trái hồng mềm sao?
Ân.
Hướng theo Cơ Xuyên Phiêu nhớ sau lưng lao ra một đạo nhân ảnh, tiết mục hiện trường người đều sửng sốt một hồi. Bọn hắn còn tưởng rằng xuất thủ người sẽ là Tân Vũ, không nghĩ đến là Hạ Tổ Dị Dụ Mị. Hạ Tổ Dị Dụ Mị vẫn là đẩy xe lăn đẩy xe người, nhưng mà tối nay viếng thăm Ý dù Mị cùng, lại đột nhiên biến thành Tân Vũ. Rõ ràng chủ tớ giữa đạt thành một loại nào đó ý thức. Cũng chính là tại lúc này, Hạ Tổ Dị Dụ Mị cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện tại Ý dù Mị Vương Phi trước mặt. Nắm trong tay đến một thanh dài dài nhẫn đao, trong miệng cũng cắn một cái phi tiêu, vô tận sát ý phô thiên cái địa vào tới, giống như làn sóng mở dạng, sẽ cùng suối Vương Phi thôn phệ. Kỳ thực mọi người đều ấn tượng hóa, cảm thấy Hạ Tổ Dị Dụ Mị chính là Cơ Xuyên Phiêu như một người làm, đẩy xe người, hơn nữa nàng khi mới xuất hiện, là lấy bị chỉ bạ chết người đuổi giết xuất hiện tại Tần Vũ trước mặt. Dựa vào trước là chủ tư tưởng, mọi người sẽ cảm thấy Hạ Tổ Dị Dụ Mị rất yếu. Kỳ thực nàng không có chút nào yếu hơn, chỉ là hào quang bị Tần Vũ che giấu mà thôi. Với tư cách hiệu gạ ba thượng nhẫn một trong Hạ Tổ Dị nhẫn nhà duy nhất người sống sót, Hạ Tổ Dị Dụ Mị thực lực rất mạnh. Chủ yếu nhìn cùng ai so sánh, đối đầu đông đảo đệ nhất thượng nhẫn chỉ bạ chạy xa, nàng chỉ có bị truy sát phần. Nhưng mà muốn làm một tên assassin, nàng thực lực là đầy đủ. Đây là Hạ Tổ Dị Dụ Mị lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa xuất thủ, trong tay trường đao hóa thành hàn mang, hướng về phía Ý Dụ Mị Vương Phi cổ hùng hăng chém tới. Ý Dụ Mị Vương Phi đồng tử chợt co rút, kinh hô thành tiếng: "Cứu ta!" Nhưng mà sau một khắc, nàng liền cười lạnh một tiếng: "Lừa ngươi." Đối mặt Hạ Tổ Dị Dụ Mị ám sát, Ý Dụ Mị Vương Phi ngồi vững Thái Sơn, thân thể ngay cả động cũng không động một cái. Thậm chí hai mắt rũ thấp, nhìn liền cũng không nhìn Hạ Tổ Dị Dụ Mị một cái. Tự mình nâng chung trà lên, uống một hớp trà.
Keng.
Sau một khắc, một tiếng chói tai âm thanh vang dội, Ý Dụ Mị Vương Phi trước mặt nhiều hơn một thanh đao, cùng Hạ Tổ Dị Dụ Mị đao đối chiến chung một chỗ. Thanh thúy tiếng kim loại rung, để cho hai đại cường giả lập tức tối lui. Mà Ý Dụ Mị Vương Phi bên cạnh, nhiều hơn một trái một phải hai đại hộ vệ. Bọn hắn ánh mắt lãnh đạm nhìn đến Cơ Xuyên Phiêu như cùng Tần Vũ bọn hắn, ánh mắt kia giống như tại nhìn một người chết. Ý Dụ Mị Vương Phi uống một hớp trong chén nước trà, nhàn nhạt nói: "Cơ Xuyên, ta biết ngay ngươi trễ như vậy tới tìm ta, không có ý tốt, quả nhiên là đến giết ta." Cơ Xuyên Phiêu như cũng cười nhạt cười: "Vương Phi nói đùa, ta muốn giết ngươi, ngài lại làm sao không muốn giết ta sao? Đây là ta thói quen." Ý Dụ Mị Vương Phi nói ra: "Mặc kệ giảm thuế, ta đều sẽ an bài mấy người tại bên cạnh ta, chỉ sợ ngày nào không cẩn thận sẽ chết tại tiểu nhân trong tay."
"Ta là tiểu nhân sao?"
Cơ Xuyên Phiêu như nhếch miệng cười nói:
"Ngươi là người chết."
Ý Dụ Mị Vương Phi ánh mắt đột nhiên nhất hàn, đem đang uống được ly trà đột nhiên đập xuống đất.
Giang giác.
Ly trực tiếp rơi cái vỡ nát.
Rầm rầm rầm.
Ly vỡ vụn trước mắt, nhỏ hẹp căn phòng bên trong ước chừng bốn phương tám hướng đều có mạnh mẽ khí tức phả vào mặt. Một cái chớp mắt công phu, Tần Vũ, Cơ Xuyên Phiêu như bên cạnh liền bị sáu vị nhị dạ bao vây. Bọn hắn đều tại thượng nhẫn phạm chủ, hơn nữa trung thành với hoàng tộc, nguyện ý vì hoàng tộc dâng ra sinh mệnh. Tính cả trước chặn Hạ Tổ Dị Dụ Mị hai vị kia, ước chừng tám vị nhị dạ bao vây bọn hắn. Ngắn ngủi trong nháy mắt xoay chuyển qua đây. Dưới tình huống bình thường, loại cục diện này cơ bản không thể nào nghịch chuyển đến. Thậm chí Cơ Xuyên Phiêu như tính mạng cũng phải giao phó ở đây. Nhưng mà lần đầu tiên, không có ai cảm thấy hoảng loạn. Cơ Xuyên Phiêu như trên mặt cũng không nhìn ra bất luận cái gì vẻ bối rối, như cũ cười nhạt nhìn đến Ý Dụ Mị Vương Phi.
"Phiêu Như, ta biết ngươi làm như vậy nguyên nhân.
Thiên hoàng bị ám sát, hoàng thất lại nổi lên tranh chấp, bất kể là ai làm một đời thiên hoàng, ngươi đều phải chết, vì bảo vệ mình mệnh, ngươi không thể không tiên hạ thủ vi cường, từng cái kích phá, nhưng mà có một vấn đề ta không biết nên không nên hỏi, ngươi làm sao lại đem ta chọn làm cái thứ nhất hạ thủ người?"
Ý Dụ Mị Vương Phi như bỏ cạp một bản nhìn chằm chằm Cơ Xuyên Phiêu Như, "Ngươi là cảm thấy ta dễ khi dễ sao? Hay là nói, nhìn ta là trái hồng mềm, có thể lấy ta lập uy?"
Nói đến sau đó, Ý Dụ Mị Vương Phi đã phẫn nộ gầm thét lên tiếng. Nếu mà trước mặt có thanh đao, nàng nhất định sẽ cầm lên, không chút do dự đâm vào Cơ Xuyên Phiêu Như trái tim. Có đôi lời Cơ Xuyên Phiêu Như nói đúng, nàng hy vọng Ý Dụ Mị Vương Phi chết, Ý Dụ Mị Vương Phi cũng hy vọng nàng chết. Chỉ là, Cơ Xuyên Phiêu Như chậm rãi lắc lắc đầu, "Đều không phải. Vương Phi, tuy rằng ngài thường xuyên vô tình hay cố ý để cho Mỹ Nạ Cổ tỷ tỷ ức hiếp ta, nhưng chuyện này cũng không hề là ta lựa chọn ngươi lý do. Trên bản chất nguyên nhân, vẫn là bởi vì gia mẫu bởi vì ngươi mà chết."
Cơ Xuyên Phiêu Như ánh mắt bình tĩnh nhìn đến nàng, nói ra:
"Mẫu thân ngươi?" Ý Dụ Mị Vương Phi sắc mặt biến thành vi phát sinh biến hóa, có một tia mất tự nhiên, biện bắt nói: "Bức cho ngươi chết mẫu thân người, không chỉ ta một cái, vì sao chỉ tìm ta?"
"Vương Phi yên tâm, sau khi ngươi chết, ta sẽ từng cái thanh toán, tất cả có dính dấp người, một cái cũng đừng không trốn thoát."
Cơ Xuyên Phiêu như ngữ khí bình tĩnh, căn bản không nổi một điểm ba động, thoạt nhìn giống như nói một kiện vô cùng bình thường chuyện một dạng. Cũng chính là loại giọng nói này, triệt để chọc giận Ý Dụ Mị Vương Phi. Thật lớn giọng điệu. "Ngươi cũng không nhìn một chút, ngươi còn có mệnh đi ra gian phòng này sao?" Nàng phẫn nộ nhìn chằm chằm Cơ Xuyên Phiêu như, "Ngươi át chủ bài là cái gì?
Hạ Tổ gì ra nhị dạ một người?
Còn nữa không?
Hoàng thất tranh đoạt nếu như chính thức bắt đầu, cái thứ nhất chết chính là ngươi."
"Nga, ta quên, còn có ngươi vừa qua lại tân bạn trai." Ý dù Mỹ Vương Phi đưa mắt về phía sau lưng Tần Vũ, cười lên, thật là đáng thương kẻ xui xẻo, ngươi bản có thể sống khỏe mạnh, đáng tiếc bị cái này người quẻ dính dấp đi vào. Thật xin lỗi, ngươi cũng phải đi chết. Ý dù Mỹ Vương Phi nụ cười có một ít dữ tợn. Thật ngại ngùng, muốn chết không phải ta, mà là ngươi. Không chờ Cơ Xuyên Phiêu nhíu mở miệng, vẫn đứng ở sau lưng nàng Tần Vũ liền chậm rãi vòng qua nàng, ung dung, chậm rãi hướng về Ý dù Mỹ Vương Phi đi tới. Giết hắn. Ý dù Mỹ Vương Phi trong mắt để lộ ra mũi nhọn. Có thể sau một khắc, một trái một phải hai bên nhị dạ cao thủ trên cổ đều quỷ dị xuất hiện một cái tơ máu. Tơ máu càng ngày càng lớn, cuối cùng hóa thành một cái miệng, toàn bộ nổ tung lên. Trong nháy mắt, máu tươi tiêu xạ đến bốn phía vết tường, hai bộ thi thể mềm mại ngã xuống. Y Du Mị Vương Phi ngây ngẩn cả người. Tất cả nàng bên này cao thủ ngây ngẩn cả người. Ngoại trừ Cơ Xuyên Phiêu như ra, tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị trận to hai mắt, giống như nhìn thấy quỷ một dạng. Còn đứng ngây ở đó làm gì, cùng tiến lên a. Kịp phản ứng Y Du Mị Vương Phi thần sắc hoảng sợ, thê lương la hét. Tất cả cao thủ lúc này mới kịp phản ứng, cùng nhau hướng về phía Tần Vũ phóng tới. So sánh chỉ ba chật kém xa, Tần Vũ lắc lắc đầu, hắn vẫn như cũ không thấy một cái, tiếp tục hướng về Ý Dụ Mị Vương Phi đi. Hắn cách Ý Dụ Mị Vương Phi tổng cộng 10 bước đường, mỗi đi một bước, liền có một cỗ thi thể ngã xuống. Ở cách Ý Dụ Mị Vương Phi còn có 2 bước thì, nàng tất cả cao thủ chết hết. 10 bước giết 10 người, ngàn dặm không lưu vết. Chương 316, trời đường nhiều người tốt. Phòng phát sóng trực tiếp. Các ngươi nhìn thấy Tần Vũ là làm sao xuất thủ sao? Không có. Thật sự tà môn. Tiết mục hiện trường, tất cả khán giả trợn to hai mắt, muốn nhìn rõ Tần Vũ giết người vũ khí. Chính là con mắt đều chừng can thiệp, đều không thấy rất rõ thích hợp vũ khí. Tần Vũ trên tay một không có đao, hai không có kiếm, là làm sao giết chết? Lúc này, một cái thật dài tóc vô thanh vô tức rơi trên mặt đất, dính máu, rơi vào Ý Du Mị Vương Phi bên chân. Đó là Cơ Xuyên Phiêu như tóc. Ngươi. Ý Du Mị Vương Phi hoảng sợ đến cực điểm, nhìn đến Tần Vũ, liền một câu hoàn chỉnh nói đều không nói được. Không phải là tóc đi, rời cái đại phối. Tần Vũ có thể đem cây mây chơi ra hòa đến, vì sao không thể dùng tóc giết người? Khoan hãy nói, ta lúc trước thật đúng là thấy qua cùng nhau dùng tóc giết người. Phòng phát sóng trực tiếp bên trong, mưa bình luận sôi sục. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào trong hình Tần Vũ trên thân. Ban nãy Tần Vũ đẩy Cơ Xuyên Phiêu như thì, thừa dịp người sau không chú ý, lén lút cầm nàng một sợi tóc. Cơ Xuyên Phiêu như tóc rất dài, một mực rũ đến thắt lưng. Vừa vặn mười mấy giây công phu, tại đây liền máu chảy thành sông, thơi phơi khắp nơi. Cơ Xuyên Phiêu như bên chân chất đầy thi thể, có thể nàng liền mí mắt cũng không nháy mắt một hồi, loại kia thâm nhập trong xương lãnh đạm, rốt cuộc để cho Ý Dụ Mị Vương Phi cảm thấy sợ hãi. Nguyên lai, hắn mới là ngươi át chủ bài. Lúc này, Ý Dụ Mị Vương Phi cổ bị một con dao găm đổi đến, chỉ cần hơi đi phía trước một phần, nàng cổ họng liền sẽ bị đâm xuyên. Cơ Xuyên Phiêu như không nói tiếng nào, chỉ là mình lắc xe lăn chậm rãi tiến tới, đi đến bàn trà trước, cầm ly trà lên uống một hớp. Nhíu mày một cái, trà nguội lạnh. Ý Dụ Mị Vương Phi dọa sợ, động cũng không dám động, chỉ có thể dùng trong mắt không ngừng chuyển. Nàng đối với Tần Vũ nói, nàng phái ngươi giết ta, có thể cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt? Ta đều gấp đôi cho ngươi, không, gấp ba cho ngươi. Nàng a, có thể cho chỗ tốt thật lớn, ngươi cấp không nổi. Tần Vũ hơi chuyển động dao găm, cười ha hả nói ra. Ngươi không nói, làm sao ngươi biết ta cấp không nổi? Ý dù Mị Vương Phi vẫn chưa từ bỏ ý định, nàng đến bây giờ đều vẫn làm đến không muốn chết ngộng. Không chỉ không muốn chết, còn hy vọng Cơ Xuyên Phiêu như chết. Vậy ta nói, đợi nàng trở thành nữ hoàng, nàng liền sẽ đại biểu toàn bộ Đông Đảo nói xin lỗi, ngươi có thể làm được không? Tần Vũ ánh mắt nhìn chằm chằm đến nàng. Ý dù Mị Vương Phi chể miệng một cái, lại một câu nói đều không nói được. Cái điều kiện này, nàng thật đúng là không làm được. Nhưng mà, nàng còn muốn nói điều gì, nhưng Tần Vũ lại trực tiếp mất đi hứng thú, quay đầu nhìn về phía Cơ Xuyên Phiêu như, Cơ Xuyên điện hạ, ta nghĩ ngươi một mực chờ đợi cái này thủ nhận cựu nhân cơ hội. Hiện tại, ta đem giết nàng quyền hạn giao cho ngươi. Cơ Xuyên Phiêu như cười, ngươi là sợ vạn nhất Vương Phi chết rồi, cha được trên đầu ngươi, nói dễ nghe như vậy. Ta đã vì ngươi giết mấy người. Tần Vũ nhìn nằm trên đất thi thể, mấy người này có thể giết, cái người này, ta không thể động thủ. Cơ Xuyên Phiêu như soạt được cười một tiếng, nhìn, Tần tiên sinh, trên đời này không có cái gì bằng phẳng trở, mạng người cũng bất bình đẳng. Bọn hắn mệnh khổ, ngươi dám giết, Vương Phi mệnh quỷ, ngươi không dám giết. Lập trường không thích hợp mà thôi. Tần Vũ lắc đầu, nói ra, bất quá cái người này, thật đúng là được ta đến giết. Cơ Xuyên Phiêu như lắc xe lăn đi đến Ý Dụ Mị Vương Phi trước mặt, nhận lấy Tần Vũ trong tay Vương Phi. Không, không, Phiêu như chất nữ, ta sai rồi. Ta sám hối, ta nguyện ý chu tội, đi mâu thân ngươi trước mộ quỷ ba ngày ba đêm đều được, chỉ cần đừng giết ta. Ý Dụ Mị Vương Phi sắc mặt bị hù dọa đến tái nhọn, liều mạng cầu xin tha thứ. Có thể Cơ Xuyên Phiêu như cầm lấy đao, như cũng lắc đầu, "Muội, ngươi biết không, ta đã cho ngươi cơ hội, chỉ cần trước ngươi nguyện ý đi mâu thân ta trước mộ phần quỷ mấy phút, chân chính sám hối, đều sẽ không có phía sau sát lục. Đáng tiếc, ngươi lựa chọn tử lộ." Ý Dụ Mị Vương Phi càng sợ hơn, thân thể sủi lo ở trên mặt đất, ngươi cùng mẫu thân ngươi đều là người tốt, ta cũng sẽ không bao giờ để cho người khi dễ ngươi. Người tốt? Cơ Xuyên Phiêu nhíu nhịn không được bật cười, trời đường nhiều người tốt, ngươi muốn đi không? Lời này vừa nói ra, Ý Dụ Mị Vương Phi cũng trầm mặc, ý thức được mình bất kể nói thế nào, Cơ Xuyên Phiêu nhíu cũng sẽ không buông qua hắn. Vậy ngươi liền đi chết đi. Sau một khắc, Ý Dụ Mị Vương Phi ánh mắt triệt để trở nên oán độc, mạnh mẽ bổ nhào về phía Cơ Xuyên Phiêu nhíu. Dưới cái nhìn của nàng, Cơ Xuyên Phiêu nhíu là cái người què, có thể có cái gì sức chiến đấu? Cẩn thận. Tần Vũ cũng là liền vội vàng nhắc nhở một tiếng. Nhưng mà Cơ Xuyên Phiêu Như phản ứng rất nhanh, Ý Dụ Mị Vương Phi căn bản không có đụng phải nàng, mà là bị bên nàng thân tránh thoát. Cơ Xuyên Phiêu Như lại lật bàn tay một đao, Ý Dụ Mị Vương Phi cổ lập tức máu tươi tung tóe. Căn phòng bên trong, máu tươi bao phủ. Cơ Xuyên Phiêu Nhứ cầm trong tay một cái tàn khốc đấm máu đao, mà không biểu tình nhìn đến ngã tại trước mặt nàng Y Dù Mị Vương Phi. Dao bên trên máu còn tại tí tách nhỏ, một ít máu tươi thậm chí văng đến nàng trên mặt, để cho nàng xem ra cả người máu mẹ đồng đa. Tần Vũ yên tĩnh nhìn đến nàng, kinh sợ ngạc một hồi, đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, ánh mắt thâm sâu thay đổi. Cơ Xuyên Phiêu Nhứ để cho Hạ Tổ Dị Dù Mị quét dọn hảo hiện trường, sau đó rời đi. Ngày thứ hai, toàn bộ hoàng thất phát sinh động đất. Y Dù Mị Vương Phi chết. Toàn bộ Y Dù Mị cung bên cạnh khoảng cách lượng lớn hoàng thất nhân viên, tất cả mọi người nhìn đến hiện trường kinh sợ không nói ra được. 3 giây sau đó, tất cả mọi người chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi vào ngồi xe lăn Cơ Xuyên Phiêu Nhứ trên thân. Chương 317, tang lễ bên trên nữ nhân áo đỏ. Xuất hiện ở Tần Vũ cuối cùng ý tứ sâu xa trong ánh mắt biến thành đen. Liên quan đến cái ánh mắt này ý tứ, tiết mục hiện trường và phòng phát sóng trực tiếp đều làm nhất định phân giải. Ta cảm thấy lúc này Tần Vũ đã bắt đầu hoài nghi Cơ Xuyên Phiêu Nhứ. Hoài nghi gì? Cơ Xuyên Phiêu Nhứ có thể đứng lên đến có khả năng. Trước nàng không phải không chỉ một lần cùng Tần Vũ xác định chưa? Nàng chân là đoạn, nhưng là từ ban nay dứt khoát phản sát Ý Du Mỹ Vương Phi thời điểm, không khó nhìn ra Cơ Xuyên Phiêu Nhứ là có chút giết người căn cơ. Chỉ là mọi người nhìn thấy nàng tiềm thức đều sẽ cảm giác cho nàng là cái người què, gầy yếu, có lẽ nàng là cố ý trang cho người khác nhìn. Ta cũng cảm thấy, loại chuyện này vừa nhìn liền biết nàng không chỉ là một lần. Mỗi người đều biết giấu chút gì bí mật ở trong lòng, chính là thân cận nhất người cũng không biết bí mật. Trừ chỗ đó ra, còn có người tại phân tích dị dụ Mỹ Vương Phi sau khi chết mang theo ảnh hưởng. Ta cảm thấy Vương Phi cái chết vụ án Cơ Xuyên Phiêu Nhứ căn bản không có che giấu ý tứ, chính là muốn để cho hoàng thất những người khác biết rõ đây là nàng làm. Một vị khán giả đề xuất một cái quan điểm, cảm thấy thời điểm không sai biệt lắm, Cơ Xuyên Phiêu Nhứ nên bắt đầu phát động phản kích. Cũng có người cho rằng Tần Vũ cùng Cơ Xuyên Phiêu Nhứ còn được cầu một hồi. Hiện tại nhảy ra quá sớm, trong hoàng thất đấu còn không có mở màn, liền lại có bao nhiêu người đối với cái này ngôi vị có ý tưởng cũng không biết, tốt nhất thời cơ là chờ đối thủ tất cả đi ra, để bọn hắn tàn sát lẫn nhau một hồi, lại nhảy đi ra. Lầu trên thật là kỳ tài ngút trời, sinh ở cổ đại, còn có ngọa long vượng. Sổ chuyện gì a? Trên internet mưa bình luận mãnh liệt. Ngay tại đám bạn trên mạng tranh không thể tách rời ra thời điểm, hình ảnh một lần nữa xuất hiện. Thời gian tuyên hẳn đúng là Ý Dụ Mị Vương Phi bị giết hại sau đó ngày thứ hai. Toàn bộ Ý Dụ Mị cung đều bị đóng lại. Hoàng thất phần lớn thành viên đều tụ lại cùng nhau, chỉ chỉ trò trò. Trên mặt mỗi người đều mang vẻ kinh sợ, trong đôi mắt mang theo sợ. Dù sao một cái Vương Phi chết rồi, đây chính là đại sự. Mẫu thân, mẫu thân. Gào khóc âm thanh từ trong cung truyền đến, Ý Dụ Mị Mị Nạ Cổ nằm ở Ý Dụ Mị Vương Phi thi thể bên cạnh nghẹn ngào khóc lớn. Khóc đến gần như hôn mê. Xảy ra lớn như vậy chuyện, Thiên Hùng hoàng tử cùng Trung Nô hoàng tử bị nhốt một ngày cấm bế liền đi ra. Lúc này cũng tới đến hiện trường. Bọn hắn lạnh lạnh nhìn Cơ Xuyên Phiêu Nhứ một cái, sau đó lên tiếng nói, "Phong cung, hạ táng." Dựa theo hoàng thất tập tục, mỗi cái cung dinh người chết, liền có oán linh lưu lại, cung điện này lại không thể người ở, sẽ bị đóng lại. Tang lễ đem vào ngày mai cử hành. Tất cả mọi người đều thần sắc đau buồn, duy chỉ có Cơ Xuyên một người trên mặt mang theo nhàn nhạt nụ cười. "Trở về đi." Cười nhạt, Hạ Tổ Dị Dụ Mị đẩy nàng chậm rãi rời đi. Trước khi rời đi, Tần Vũ thâm sâu nhìn thoáng qua sắp bị đóng lại Ý Du Mị cung, ánh mắt có vẻ có vài phần thâm thúy. Bởi vì hắn đã cảm thấy mưa gió muốn tới, Ý Du Mị Vương Phi chết, trực tiếp kéo ra hoàng thất đấu tranh mở màn. Buổi tối đêm kia, 12h, Tần Vũ nhận được Cơ Xuyên Phiêu Nhứ điện thoại, để cho hắn đến một chuyện. Nhưng mà cùng chạy tới thì, Tần Vũ lại sợ hết hồn. Cơ Xuyên Phiêu Nhứ phủ đệ không có mở đèn, đen tối một phiến, duy nhất nguồn sáng vẫn là bên ngoài sáng tỏ ánh trăng. Cơ Xuyên Phiêu Nhứ đang ngồi ở một chiếc gương trước mặt, đưa lưng về phía hắn, vẫn không nhúc nhích. Tóc dài như thác nước bố một bản rũ xuống, rất khiến Tần Vũ cảm thấy vô cùng kinh ngạc là nàng cư nhiên chuyển toàn thân màu đỏ thâm đậm. Bất thình lình nhìn sang, thật giống như hơn nửa đêm nhìn thấy nữ quỷ quần áo đỏ một dạng, Tần Vũ thậm chí cảm thấy được một giây kế tiếp Cơ Xuyên Phiêu Nhứ đầu liền sẽ 180 độ xoay tròn qua đây. Đã trễ thế này, ngươi đang làm gì? Tần Vũ không nhịn được đặt câu hỏi. Chờ bình minh. Cơ Xuyên Phiêu Nhứ chậm rãi mở miệng, nói ra. Âm thanh nghe rất mừng rỡ. Nàng lấy ra một cái môi son, hướng về phía kính yên tính toa. Chỉ chốc lát sau, nàng trang điểm ra mặt hóa hảo. Hồng y điệp, mỹ trang, Tần Vũ chưa từng thấy bộ dáng như vậy Cơ Xuyên Phiêu Nhứ. Đừng nói hắn chưa từng thấy, chính là cả đời hầu hạ Cơ Xuyên Phiêu Nhứ Hạ Tổ Dị Du Mì đều không nhất định gặp qua. Ngày mai là cái trọng yếu ngày, ta muốn trang phục lộng lẫy tham dự. Xuyên thấu qua kính, Tần Vũ có thể nhìn thấy nàng nụ cười tràn trề bộ dáng. Nhìn ra được, nàng rất vui vẻ, nhưng mà Tần Vũ lại cảm thấy từng tia từng sợi hàn ý. Bởi vì là Ý Dụ Mị Vương Phi hạ táng ngày sao? Hắn hỏi. Không chỉ là dạng này, ngày mai hay là ta mẫu thân ngày rỗ? Cơ Xuyên Phiêu Nhứ cười ha hả nói ra, Vương Phi ngày rỗ cùng mẫu thân ta ngày rỗ là cùng một ngày, có phải hay không một kiện đáng giá chúc mừng sự tình? Ngươi tính toán mặc cái này thân đi. Tần Vũ nhìn thoáng qua người trước trên thân đỏ thâm y phục, không nói gì, Cơ Xuyên Phiêu Nhứ chậm rãi gật đầu một cái. Tần Vũ liền biết ngày mai tang lễ nhất định sẽ phi thường náo nhiệt. Tang lễ bên trên mặc quần áo đỏ, cùng tại người chết trước mộ phần vũ trường không khác nhau gì cả. Tần Vũ biết rõ Cơ Xuyên Phiêu Nhứ muốn làm gì, nhưng lại không thể ngăn cản. Cơ Xuyên Phiêu Nhứ một mực tại ẩn nhẫn, hiện tại nàng rốt cuộc lộ ra răng nanh. Nàng chờ một ngày này đã đợi rất lâu, hiện tại Tần Vũ cùng nàng là trên một cái thuyền bên trên, có thể làm cũng chỉ có đứng ở sau lưng nàng. Hoàng thất mưa máu gió canh, rốt cuộc mở màn. Một màn này từ nàng tự tay kéo ra. Hôm sau, hoàng thất tang lễ trong hoàng cung cử hành. Dựa theo quy củ, thành viên hoàng thất một khi bỏ mình, liền sẽ được chôn cất tại hoàng cung trong nghĩa địa. Tất cả mọi người đều thân mang bạch y đồ tang, từ Ý Dụ Mị Vương Phi thân nữ nhị Ý Dụ Mị Mị Nạ Cổ đi ở trước nhật. Y một Dụ Mị Mị Nạ Cổ hốc mắt ngốc trệ, bước chân máy móc, hơn nữa mưa dầm liên tục khí trời, đem bi thương bầu không khí làm nổi đến cực hạn. Thiên Hùng hoàng tử đi đến Ý Dụ Mị Mị Nạ Cổ bên cạnh, nhẹ nói, ta sẽ bắt lấy giết hại Vương phi hung thủ. Cơ Xuyên nội thân vương đến. Lúc này, tang lễ bên trên vang dội một hồi vang dội âm thanh. Tất cả mọi người đều hơi biến sắc mặt, nhìn về phía sau. Chỉ thấy một chiếc xe chậm rãi dừng ở phía sau. Cửa xe mở ra, tại hạ tổ dị dụ mị dưới sự giúp đỡ, Cơ Xuyên phiêu nhớ ngồi trên xe lăn, chậm rãi hướng hắn nhóm đi đến. Nhưng mà, tất cả mọi người thấy một màn này, ánh mắt chính là thâm sâu thay đổi. Bởi vì, Cơ Xuyên phiêu nhớ mặc vào một thân màu đỏ thâm y phục, mặt nở nụ cười, chậm rãi hướng hắn nhóm đi đến. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Cho dù Thiên Hùng hoàng tử cùng Trung Nô hoàng tử, nhìn đến toàn thân hồng y Cơ Xuyên phiêu nhớ, cũng hoảng sợ không nói ra lời. Nguyên bản khóc ý dụ mị mị nạ cổ thấy một màn này, chậm rãi đứng lên. Ánh mắt từ ngốc trệ, từng bước biến thành phẫn nộ. Là ngươi, giết mẫu thân ta, ta giết ngươi.